Chương 26, một tháng, tế tổ, cây dâu đố dị đậu. Chương 26, một tháng, tế tổ, cây dâu đố dị đậu. Tháng 10-15, thích hợp cầu phúc, tế tự tổ tiên. Đại phụng kinh thành kết cấu, từ trong mà bên ngoài theo thứ tự là cung thành, hoàng thành, nội thành, ngoại thành. Ngoại thành ở chính là bình dân dân chúng, nội thành ở chính là quan to hiền quý, mà hoàng thành, ở chỗ này hơn vị vương công đại thần. Đến mức cung thành, thì là hoàng đế trụ sở, bên trong ở tự nhiên là phi tử cùng hoàng tử hoàng nữ. Nhưng hoàng tử hoàng nữ tại sau khi thành niên bình thường sẽ chuyển ra cung thành, ở đến hoàng thành đi. Trong cái này, nhất đề phòng sông nghiêm, bí ẩn an toàn tự nhiên là cung thành, thiên tử chỗ. Nhưng nếu bàn về hào hùng khí thế, nguy nga bao la hùng vĩ, còn phải xem hoàng thành. Hoàng thành tít mãi bên ngoài, từ một khối khối chừng cao cỡ nửa người cự thạch xây dựng mà thành, tường thành cao không thấy đỉnh, cùng thiên sánh bay. Bốn cái đại môn đều có kim nô vệ tại thủ hộ, cùng với còn có hoàng thành hộ vệ đội cùng cấm quân doanh đúng giờ tuần tra. Trong đó kiến trúc tử khí vần quanh, khí vận thâm hậu, nhất chói mắt đương thuộc nhân tông đạo thủ lạc ngọc hành linh bảo điện. Tiên khí bồng bền, tựa như nhân gian thiên cung. Ngoài ra, hoàng thành ở trong còn có dài đến 10 dặm lâm viên tiểu hồ, hoàng thất linh long chính là ở tại nơi này tiểu hồ ở trong. Tử khí ân cần săn sóc, cùng nước cùng bận. Hoàng thành ở trong càng là sắp đặt tông miếu, quan nhà, nội đình chờ phục vụ cơ cấu, cùng với to lớn nhà kho cùng phòng thủ thành phố kiến trúc, nghiễm nhiên chính là nội thành phiên bản thu nhỏ. Nhưng muốn càng lộng lẫy đẹp đẽ quý giá gấp 10 lần. Láng giềng gần hoàng thành một chỗ tiểu hồ tên là Tam Bạc, vừa lúc tại kinh thành năm vệ quân doanh bảo vệ xung quanh bên trong, đồng dạng để phòng sông nghiêm. Tế tổ đại điện chính là tại Tam Bạc cử hành. Theo hoàng thất, tôn thất, văn võ bá quan tề tụ, một tiếng trầm trọng nghiêm túc tiếng chuông truyền đến. Vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng Tam Bạc, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người không có cưỡi ngựa, càng là không có xa giá, từ trong hoàng thành sau khi đi ra đều là đi bộ. Nơi đây tụ tập toàn bộ đại phụng vương triều quyền lực đỉnh phong, trong trong ngoài ngoài tăng thêm tất cả bộ phận nhân thủ bảo hộ. Đả canh nhân ngành đứng mũi chịu sào, ưu tiên phụ trách bảo vệ xung quanh hoàng thất an toàn. Bốn phía càng là từ cấm quân thủ hộ, phòng giữ sông nghiêm. Nguyên cảnh đế hiếm thấy không có mặc một mạc đạo bảo, mà là đổi lại chính mình đế vương long bảo, tự mình chủ trì tế tự. Tại hắn sau lưng, theo thứ tự là duyên dáng sang trọng hoàng hậu, cùng với thân thể đầy đà quý phi. Lại về sau, mới là 16 cái hoàng tử hoàng nữ. Hoài Khánh hôm nay ăn mặc mực màu xám một mạc váy dài, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong hai tròng mắt tựa như có hàn liên nở rộ. Nàng trầm mặc đi theo trong đội ngũ, biểu lộ lãnh đạm, trắng thuần tinh xảo khuôn mặt làm cho người ta tìm không ra nửa điểm tật xấu. Tại kia sau lưng là một thân quần đỏ như lửa nhị công chúa Lâm An. Người kia cổ linh tinh quái, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra tò mò sắc mặt, ngăn không được nhìn chung quanh. Giống như việc này không phải tế tổ, mà là đi ra du sơn ngoạn thủy đến. Cơ Viên đồng dạng xuất hiện, ăn mặc thân vương áo mang bảo, thần sắc lạnh nhạt, đi lại trầm ổn. Hôm nay tế tổ, hắn với tư cách ngũ hoàng tử đương nhiên ở đây. Lúc này khoảng cách bên trên một lần bạn yêu quốc chủ sự kiện đã qua một tháng lâu. Một tháng này đến nay, Cơ Viên trên cơ bản đều tại tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ đi dạo thoáng một phát giáo phường ti, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thoáng một phát đả canh nhân ảnh. Đáng tiếc cũng không có gặp được cái gì có ý tứ vụ án. Tu vi của hắn có nhất định tiến bộ, nặng nhất lớn đột phá chính là tinh thần pháp môn, tượng tâm bất giác thể. Bây giờ bí pháp tượng tâm bất giác thể đã tu thành, hắn nguyên thần vững chắc chi tiết thể, tinh thần cứng cỏi như cự tượng. Kia tinh thần đã hoàn toàn không kém gì đạo môn nguyên thần xuất hiếu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Chẳng những có thể lấy nguyên thần ngự vật, càng là có thể nguyên thần xuất hiếu, thần du hơn 10 dặm. Trên lý luận mà nói còn có thể không trung nhìn xuống trăm dặm phạm vi, chỉ có điều dưới mắt tại kinh thành khu vực, hắn cũng không tùy tiện khảo thí. Ít nhất tại giáo phường ti trong phạm vi, lấy phủ hương ảnh mai tiểu các làm trung tâm, trung quanh vài dặm từng cái hoa khôi tiểu viện gió thổi cỏ lay, hoàn toàn có thể thu hết vào mắt. Ngoài ra, minh thần chi mâu, ác ma chi dực, minh thần thủ hộ, địa ngục dung lô này tứ đại bí pháp cũng có nhảy vọt tiến bộ. Tổng hợp thực lực đã sánh vai tam phẩm, đạt tới tam phẩm sơ kỳ. Vực này thực lực đã có được cùng trấn Bắc Vương một trận chiến thực lực, nhưng là đối mặt Trinh Đức còn không cách nào làm được nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vậy Cơ Viên cũng không tính bại lộ. Trong một tháng này, Hứa Thất An đồng dạng mượn nhờ Lý Ngọc Xuân lực lượng mở ra thiên môn, thành công tiến vào võ phu bát phẩm luyện khí cảnh, hoàn toàn bước vào đả canh nhân đồng la tiêu chuẩn thấp nhất. Đồng thời tại đả canh nhân ngành còn nhỏ nổi danh âm thanh. Chỉ vì tại đây một tháng ở giữa, Thái Khang huyện Đại Hoàng Sơn xuất hiện yêu vật ăn thịt người vụ án, không ít thu thập đôi mà sống cho hộ mất mạng kia miệng. Hứa Thất An cùng Chu Tống hai người, chẳng những pha án và bắt giam này án, bắt được yêu vật. Càng là phòng đoán yêu tộc tại Đại Hoàng Sơn thủ hộ tiêu thạch, hơn nữa từ Lý Ngọc Xuân đem cái này trên đầu mối báo cho Ngụy Công. Đương nhiên, cũng lên báo cho Cơ Viên. Hứa Thất An vào chức liền lập công lớn, toàn bộ đả canh nhân ngành cũng khó khăn miễn thảo luận, hơn nữa hắn tên nghĩa bên trên còn là võ thân vương duy nhất thân tín, bởi vậy thanh danh càng tăng lên. Cơ Viên thu được vụ án về sau, đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí theo vào phá án và bắt giam. Nay yêu tộc thủ hộ tiêu thạch mỏ, vốn là yêu tộc chuẩn bị tạc hủy tăng bạn, cứu ra thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm chuẩn bị. Mặc dù bị Hứa Thất An đám người phá án và bắt giam, nhưng yêu tộc trước đó đã thu hoạch đầy đủ tiêu thạch, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy lưu xuống yêu tộc bị phát hiện, chẳng qua là ngoài ý muốn sự việc xen giữa mà thôi. Tại nguyên cảnh đế dưới sự dẫn dắt, hoàng thất mọi người theo thứ tự tìm được vị trí của mình đứng lại. Quan viên lớn nhỏ, trong hoàng thất mọi người chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ giờ lành. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng nghị luận từ trong đội ngũ vang lên. Có thể tính nhìn thấy một hồi võ thân vương, này lớn nhỏ triều hội, liền từ đến chưa thấy qua hắn. Tăng bạc tế tự, hắn không dám không đến. Muốn gặp hắn còn không dễ dàng, bây giờ kinh thành ai không biết võ thân vương lưu luyến giáo phường ti, hàng đêm sinh ca, nghe nói còn không cho bạc. Như thế phong lưu, thật là có nhục hoàng gia uy nghiêm. Tiếng nghị luận từ vương đảng người dẫn đầu làm có dễ, rồi sau đó tề đảng, thái tử đảng người cũng đều nhao nhao gia nhập thảo luận. Âm thanh mặc dù rất nhanh liền tiêu tán tại trong gió, thế nhưng liếc trộm ánh mắt lại một người tiếp một người nhìn về phía Cơ Viên. Cơ Viên phía sau, lập tức lọt vào hơn 10 ánh mắt chỉ trích. Đứng ở Cơ Viên phía trước thái tử cùng Viêm Thân Vương hai người, đều khoe miệng khẽ nhếch, thoải mái đến cực điểm. Ngược lại là Cơ Viên, một bộ không sao cả bộ dáng. Một tháng này đến nay, đối với Cơ Viên bạch tội lại có 2-3 lần. Phần lớn là bởi vì Cơ Viên không thượng triều hội, lại mặc kệ chính sự, còn cả ngày lưu luyến giáo phường ti có nhục hoàng thất mặt. Đủ loại quan lại bạch tội, Ngụy Uyên cũng chưa từng thay hắn giải thích, trong lúc nhất thời Võ Thân Vương phong bình chuyển tiếp đột ngột. Mặc dù quyền lực cùng địa vị không bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng khoảng cách tranh đoạt hoàng vị là càng ngày càng xa. Ngược lại là Xương Thái Tử Tâm, gần nhất cũng không lại hao tâm tổn trí nhằm vào Cơ Viên. Giờ lành đã đến. Thái giám một tiếng lanh lảnh hô to, đủ loại quan lại chớ có lên tiếng. Tế tự bắt đầu. Nguyên Cảnh Đế ba bước một dập đầu, chậm chạp lên đài, cổ nhạc dừng lại. Thái thường tự khanh bắt đầu quỳ đọc chúc văn. Đọc xong, tiếng cổ nhạc lại lần nữa vang lên, Nguyên Cảnh Đế tự mình đốt cháy chúc văn, đối với tổ tông đi ba quỳ chín bái chi lễ. Ngay tại Nguyên Cảnh Đế vừa mới đứng dậy đứng lại, chuẩn bị tiến hành kế tiếp trình tự thời điểm, đột nhiên, tang bạc đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động. Trong hồ đài cao bên trong, nay tòa Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Trong đó một mặt trên tường đá xuất hiện từng đạo vết rạn, cỏ cây phía dưới mặt đất càng là chấn khai từng đạo to lớn khe hở. Mơ hồ trong đó, Cơ Viên thậm chí thấy một đạo lừng lẫy kiếm khí hư ảnh phóng lên trời. Ngay tại sông lên trời kiếm khí chém ra tầng mây lập tức, Cơ Viên nguyên thần lại cảm nhận được tang bạc phía dưới dị động. Một đạo tựa như nghe nhầm một dạng cứu cứu ta. Cứu cứu ta lại truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm kia thê lương áp lực, trong tuyệt vọng mang theo vô tận thống khổ, lại giống như lôi cuốn ngàn vạn tàn niệm, thẳng sấm nhân tâm. Cùng thời khắc đó, Cơ Viên cảm nhận được một tia yêu khí tiêu tán, cùng với rồi rào huyết sát chi khí. Thần thủ. Chương 27, cây dâu đố nổ. Nguyên thần xuất khiếu chương 27, cây dâu đố nổ. Nguyên thần xuất khiếu Cơ Viên vận chuyển tượng tâm bất giác thể. Một cổ mạnh mẽ nguyên thần trực tiếp đột phá tầng tầng mặt hồ, đạt tới mấy chục thước chỗ sâu giữa hồ. Cũng là tại Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu đang phía dưới, có một cắt đứt cánh tay đang tại kịch liệt dãy rủa. Mỗi lần chấn động ở giữa, đều có một đạo mạnh mẽ khí cơ xuyên thấu qua hồ nước tiêu tán mà ra, khiến cho mặt hồ chấn động, bộc phát ra từng đạo của nước. Cánh tay đứt tại dãy rủa qua đi, bị hào hùng khí vận lần nữa chấn áp. Cơ Viên nhận ra, đây chính là thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. 500 năm trước Tu La Vương, nửa bước võ thần. Tại siêu phẩm bị nho thành chấn áp điều kiện tiên quyết, nửa bước võ thần hầu như có thể coi đương thời người mạnh nhất. Đáng tiếc cuối cùng vẫn còn bị Phật Đà đâm lưng, phân cách thân thể, chấn áp tại Cửu Châu các nơi. Nhưng nửa bước võ thần, bất tử bất diệt, ngay lúc đó Phật Đà cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ thực lực, bởi vậy cũng không cách nào hoàn toàn giết chết một vị nửa bước võ thần. Thần thù cứ như vậy bị phân cách thành 6 khối bất đồng thân thể mảnh vỡ, phân tán ở Cửu Châu các nơi. 500 năm thời gian, cũng chưa từng phai mở. Trừ lần đó ra, Cơ Viên còn biết hắn bí ẩn thân phận một trong Cửu Vĩ Thiên Hồ phụ thân. Cũng khó trách Cửu Vĩ Thiên Hồ không tiếc tạc hủy tam bạc, cũng muốn cứu ra thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nay bộ phận phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chính là yêu tộc lần này mục tiêu. Nơi đây cao thủ phần đông, vô cùng nhạy cảm, Cơ Viên bèn bèn dò xét mấy hơi thời gian liền thu hồi nguyên thần. Hiện trường tại một hồi tiếp tục chấn động qua đi, cuối cùng ổn định lại. Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía tàn phá xuất hiện vết rách tường thể, sắc mặt khó coi. Cao mày tiến lên xem xét. Cơ Viên thì là có chút ghé mắt, nhìn về phía xa xa. Thấy được Hứa Thất An. Nguyên tắc bên trong, Hứa Thất An bên kia hẳn là cũng có dị động mới đúng, nhưng lúc này đây nhưng không có hắn phần diễn. Cơ Viên mặc dù nghi hoặc, lại cũng không có để ý dù sao thần thủ vận mệnh quy tích sẽ bị chính mình sửa, Hứa Thất An tham dự hay không, cũng đã không trọng yếu. Nguyên Cảnh Đế xem xét trở về, sai người nhanh chóng sửa sang lại hiện trường, đem vừa mới chấn động tán loạn cống phẩm một lần nữa bày đặt chỉnh tề. Hắn muốn đuổi tại lương thần chấm dứt trước đó, tiếp tục tiến hành tế tổ. Hôm nay tế tổ, tại một mảnh kinh nghi trong tiếng chấm dứt. Quân thần đủ loại quan lại mặc dù lúc ấy không dám thảo luận, nhưng Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu dị động sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ban đêm, Võ Thân Vương phủ, Cơ Viên đứng ở nóc nhà, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Cơn lạnh gió đêm đem hắn áo choàng thổi bay phất phới, sợi tóc bay tán loạn. Tại Cơ Viên bên cạnh thần, còn đứng một vị tuyệt mỹ nữ tử, sau lưng có cái đuôi. Đúng là Dạ Cơ. Điện hạ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Dạ Cơ cung kính mở miệng. Sau đó vẻ mặt hoài nghi mà nhìn về phía Cơ Viên. Điện hạ, có thể xác định nói sự tình, thật có thể làm được sao? Cơ Viên lạnh nhạt, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về nơi xa tang bạc, cũng không trả lời. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau sau một lát, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên từ tang bạc phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo vô cùng lừng lẫy màu vàng kiếm khí xông thẳng lên trời. Mặt hồ bạo động, khí cơ chấn động bên dưới tuôn ra từng đạo mấy chục thước cao của nước. Tiếng nổ vang một đạo đón lấy một đạo, đinh hai nhức óc. Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu tổ tông bài vị bị quét rơi một chỗ, tế phẩm cùng cống phẩm hỗn tạp trong đó, hơn nữa theo tiếp tục chấn động vẫn còn không ngừng phát ra binh linh bằng làng chấn động nhảy lên âm thanh. Trong đêm tối, lửa kia màu đỏ bạo tạc nổ tung hào quang lộ ra càng chói mắt. Toàn bộ kinh thành đều bị này đạo to lớn chấn động âm thanh bừng tỉnh, đã canh nhân cùng ban đêm canh gác cấm quân đồng thời có chỗ động tác. Người phía trước võ nghệ cao cường, từ trên nóc nhà bay nhanh tới gần tang bạc. Người kia khẩn cấp đóng cửa nội thành khu phố, đồng thời đem chọn cái hoàng thành nghiêm trận bảo vệ. Từng đạo thân ảnh từ tất cả nhà phủ đệ xuất hiện. Tất cả bộ phận quan lớn, vương thất quý tộc, đồng thời bừng tỉnh. Kết hợp ban ngày tang bạc chấn động, bọn hắn nhìn về phía hoàng thành phương hướng, biểu lộ bối rối hoảng sợ. Cơ Viên đứng ở chính mình trên nóc nhà, Theo từng đạo chấn động âm thanh nổ vang, Cơ Viên âm thầm tán thưởng. Yêu tộc làm việc hiệu suất còn rất cao. Cơ Viên bên cạnh thân, Dạ Cơ kích động thiếu chút nữa muốn bổ nhào vào Cơ Viên trong lực, nhưng lại giật mình nơi đây sân bãi không thích hợp, vội vàng lùi về chính mình non mịn bàn tay như ngọc trắng. Rồi sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng thúc giục. Điện hạ, đang chờ. Cơ Viên nhắm mắt, nguyên thần xuất hiếu, thẳng đến hoàng thành phương hướng. Lúc này thời điểm, Cơ Viên thân thể bên cạnh Dạ Cơ, trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, ánh mắt biến hóa. Nàng vừa rồi trong mắt vẻ lo lắng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mạnh mẽ vạn yêu quốc chủ đi áp. Dĩ nhiên là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hàn Lâm, từ Dạ Cơ biến thành vạn yêu quốc chủ. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Cơ Viên, tay phải thậm chí xuất hiện ngắn ngủi run rẩy. Mấy lần do dự, nhưng lại cưỡng ép đè xuống trong lòng ý niệm. Cuối cùng cũng không có làm gì, ngược lại là thủ hộ tại Cơ Viên bên cạnh thân, vì hắn yên lặng chăm sóc thân thể. Linh bảo quan, Đại Phụng Quốc sư Lạc Ngọc Hành bị kinh động. Hoàng thành ở trong một mảnh rối loạn, tang bạc ngay tại hoàng thành bên cạnh, to lớn chấn động làm cho cả hoàng thành đều chấn động vài cái. Cấm quân nhanh chóng bày trận, hoàng thành hộ vệ đội tứ tán mà ra, phạm vi lớn bắt đầu cảnh giới. Đồng thời hô to có thích khách, bảo hộ bệ hạ hơn nữa hướng phía hoàng cung phương hướng tự động hội tụ mà đi. Lạc Ngọc Hành tiên tư tung bay dựng lên, đỉnh đầu hoa sen quan không biết từ chỗ nào mà đến, từ phía dưới mang theo một vòng tiên khí tung bay tới, vững vàng rơi vào Lạc Ngọc Hành trên đầu. Nàng thân xuyên thái cực bào, đầu đội hoa sen quan, tay kéo bùi bặm, lơ lửng tại linh bảo quan ngay phía trước trên không. Đem ánh mắt nhìn về phía tang bạc phương hướng. Kia đạo ánh mắt xuyên thấu hơn 10 dặm mà, cũng tại sắp tiếp cận chân tướng thời điểm, lại rút lui trở về. Lạc Ngọc Hành béo chỉ tính toán, cuối cùng hoàn toàn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kinh thành Ti Thiên giám phương hướng. Quan Tinh lâu, bắt quái đài. Bạch Y Liễu tóc trắng, Tiên Phong đạo cốt giám chính đứng ở bắt quái đài biên giới, gió đêm vũ động râu mép của hắn. Trong tay nắm bắt một cái chén rượu, thần thái vui mừng mà nhìn về phía kinh thành các nơi. Giống như trận này tang bạc chấn động căn bản không có phát sinh một dạng. Đột nhiên, hắn hoặc như là đã nhận ra cái gì một dạng, nhìn về phía Võ Thần Vương phủ. Suy tư chỉ chốc lát, nhẹ nhàng phất tay, một đạo màu trắng hào quang liền phá không mà đi, đang rơi vào Võ Thần Vương phủ trên không. Lại không khiến cho bất luận cái gì dị động, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Giám chính sắc mặt lạnh nhạt, khép mắt. Người trẻ tuổi làm việc, chính là nôn nôn nóng nóng. Đả canh nhân tổng bộ, hạo khí lâu. Ngụy Uyên tại Nam Cung Thiến Nhu nâng bên dưới, hất lên áo lông cáo đội vàng đi ra, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Nghĩa phụ, hoàng thành phương hướng đã xảy ra bạo tạc nổ tung, là tang bạc. Nam Cung Thiến Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban ngày tang bạc chấn động, tất cả mọi người đang nghị luận, đả canh nhân cũng tăng thêm nhân thủ tuần tra. Lại không nghĩ rằng còn là đã xảy ra nhiều loạn lớn. Ngụy Uyên khẽ nhíu mày. Có thể có tin tức, còn không rõ ràng, chúng ta người đã qua. Ngụy Uyên gật đầu. Cùng bên trong vị kia đâu? Không có động tác. Ngụy Uyên gật đầu, tại tầng 7 phòng trà ngồi xuống. Rất nhanh liền có người ngồi ngay ngắn lửa than cùng trà nóng đi lên, bọn hắn biết, Ngụy công đêm nay chỉ sợ sẽ không đi trở về. Nam Cung Tiến Nhu cũng không chạy tới tang bạc, mà là canh giữ ở Ngụy Uyên bên người. Vì hắn dâng trà. Ngụy Uyên ho khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Cơ Viên nguyên thần một đường bay nhanh, tại trong bóng đêm cực kỳ bí ẩn, không người có thể thấy. Hắn ven đường thấy được trong hoàng cung đại loạn cảnh tượng. Bạo tạc nổ tung sinh ra vô số thương binh, còn có rất nhiều người tiến đến cứu hỏa, bề bộn không chọn đường. Trong hoàng thất người lộ ra nhất bối rối, tang bạc dị động thế nhưng là lão tổ tông bài vị chấn động, hoàng thất dòng họ vô cùng sợ hãi. Hai đạo thân ảnh đội vàng chạy tới dưỡng tâm điện, một cái là thái tử, một người khác là Hoài Khánh. Cơ Viên nguyên thần nhanh chóng lướt qua, đem đặc biệt cảnh tượng thu hết vào mắt. Rất nhanh liền bay chống đỡ tang bạc, nguyên thần lơ lửng ở trên, nhìn xuống hạ xuống. Chương 28, Bình Viễn Ba Phủ, núi thây biển máu. Chương 28, Bình Viễn Ba Phủ, núi thây biển máu. Tiếp giáp hoàn thành, tang bạc một mảnh hỗn độn. Đây là 500 năm đến, tang bạc với tư cách tế tổ chi địa lần thứ nhất phát sinh lớn như thế loạn. Không khí cực nóng, ngọn lửa bốn phía, cháy hết chỗ tràn ngập lưu lại mùi khói thuốc súng đạo, màu đỏ hừng hực hỏa diễm nhìn như hung mãnh, có thể người sáng suốt đều nhìn ra được, ngọn lửa này tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Chân chính dẫn đến tang bạc đại loạn là lúc ban đầu cái kia một hồi liên hoàn bạo tạc nổ tung, đem tế tự từ đường trực tiếp bị tạc thành một mảnh phế tích. Giữa hồ một số gần như sụp đổ, hai bên liền như cùng vỡ đê một dạng hồ nước tràn lan. Trong nước khắp nơi đều là phiêu tán thi thể, nguyên bản bình tĩnh tang bạc hồ bị nhiễm lên tầng một huyết hồng, tan vỡ phía dưới chừng 300-400 người. Đều là nguyên bản bảo vệ xung quanh vĩnh trấn sơn hà miếu cấm vệ. Những này cấm vệ phần lớn là cựu phẩm luyện tinh cảnh tu vi, chỉ vẹn vẹn có số ít đạt tới bát phẩm luyện khí cảnh. Trong một giây đặc còn có tính nhắm vào bạo tạc nổ tung phía dưới, căn bản không có đường sống. Thậm chí có tàn phá thi thể mảnh vỡ bị tạc đổi chiều tại một dặm có hơn trên những cây, máu tươi nhuộm đỏ trong rừng các nơi, tựa như nhân gian luyện ngục. Bạo tạc nổ tung qua đi, đã canh nhân cùng cấm vệ doanh người trước tiên đi đến. Khắp nơi đều là cứu hỏa người, kiếm thi thể người. Những người này trầm mặc mà đau thương, ngựa khí run rập, không để ý dơ giấy bẩn thỉu, hoàn toàn xa vào đến thật lớn trầm thống ở trong. Phát ra âm thanh tối đa, ngược lại là những kia bản thân bị trọng thương chưa chết người, kéo lấy tàn thân thể cánh tay đứt, ngăn không được mà cao giọng kêu rên, trong hồ, tại trong rừng, thậm chí còn có hầu như muốn chìm ngập tại nước bùn bên trong. Tiếng la khóc liên tiếp vang vọng kinh thành. Không ai chú ý tới, tại đây tiếng la khóc cùng mùi khói thuốc súng xen lẫn trong không khí, còn có một đùi huyết sát yêu khí tràn ngập không trung. Cơ Viên nhíu mày, nguyên thần hướng phía giữa hồ chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cung phụng tại Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu Chấn Quốc kiếm rơi vào tang bạc chỗ sâu, giờ phút này không hề sáng bóng, tựa như sát thường. mà ban ngày thấy thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhưng là không thấy. Kết hợp với vừa rồi trong không khí huyết sát chi khí, Cơ Viên trong lòng lập tức đều biết, tay chân ngược lại là rất nhanh, như vậy lập tức không thấy. Tang Bạc Tạc Hủy uy lực hắn mặc dù sớm có dự đoán, nhưng vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không biết yêu tộc Cấm Thầm chờ bao lâu hòa dược. Nay trong hoàng cung, cấm vệ doanh bên trong phản đồ, còn có tiểu kỳ quan, Kim Ngô vệ chờ từng cái ngành lớn mới bớt, những này tư thông yêu tộc địa chỉ sợ mình cũng thật không ngờ, sẽ chọc bên dưới lớn như vậy cái soạn. Cơ Viên lại đem ánh mắt nhìn hướng hoàng cung. Yêu tộc vốn là thu thập Đại Hoàng Sơn bên trong tiêu thạch mỏ, tiếp theo lấy Kim Ngô vệ Bách Hộ Tuần Xích Hùng Bí Đĩa, bí mật đả thông Tang Bạc cùng hoàng thành từng cái thủ vệ cửa khẩu. Lần này thao tác, nhìn như bí ẩn, nhưng nếu là không có nguyên cảnh ngầm đồng ý, rất khó làm được. Tang Bạc xuất hiện loạn tượng, Đại Phụng Quốc vận bị hao tổn, này kỳ thật cũng là Trinh Đức ước gì thấy cảnh tượng. Cơ Viên quét nhìn một tuần, đồng thời cẩn thận cảm thụ thoáng một phát này cổ huyết sát chi khí. Cổ hơi thở này có tiếp cận tam phẩm thực lực. Nếu là hiện tại không kịp ra tay áp chế, thật chờ cái kia cánh tay đứt hấp thu đầy đủ tinh huyết, giải thích còn muốn tưởng áp chế cánh tay đứt, đã có thể khó khăn. Nguyên thần trở về, thỏa đáng Cơ Viên muốn thúc dục bí pháp ác ma chi dực, hướng huyết sát chi khí lưu động phương hướng tiến đến lúc, địa thư mảnh vỡ lại đột nhiên chấn động một cái. Chỉ thấy trên mặt kính chậm rãi xuất hiện một nhóm chữ nhỏ. 6. Chư vị, ta tại kinh thành gặp được phiền toái, có thể tương trợ. Hàng Viễn, Bình Viễn Ba phủ. Một gã đầu chọc võ tăng đang cùng một cái quái vật chiến đấu, kiệt lực ngăn cản đối phương giết chóc. Hàng Thuệ, quay đầu lại làm ở. Chớ có lại giết chóc. Áo đen phía dưới, cặp kia tay vẹn vẹn chẳng qua là đưa tay chấn động, liền đem số 6 Hàng Viễn chấn đến một chỗ trên vách tường. Lơ lửng giữa không trung, gắt gao không thể nhúc nhích. Sư Minh, ta 6 tuổi lúc liền đi theo bên cạnh ngươi, là ngươi dạy ta ngồi xuống, dạy ta niệm kinh, ngươi đối với ta mà nói, là huynh trưởng, càng là phụ thân một dạng tồn tại. Hiện tại, sư đệ muốn cầu ngươi một sự kiện. Hàng Viễn bị khống chế tại trên tường, liền môi đều không thể nhúc nhích thoáng một phát, càng không cách nào trả lời. Ta nghĩ, ăn hết sư minh. Vừa dứt lời, trên tường số 6 Hàng Viễn toàn thân khí huyết bắt đầu sói mòn, da cũng bắt đầu khô héo. Cũng tại lúc này, Hàng Tuệ tay trái đè xuống cánh tay phải, nổi giận mắng, không thể. Vị này chính là sư minh của ta, thật sự không được. Thống khổ dãy rủa qua đi, quái vật Hàng Tuệ từ bỏ số 6 Hàng Viễn, ngược lại xông vào Bình Viễn Bá phủ bên trong, tùy ý giết chóc. Rất nhanh, Bình Viễn Bá phủ liền lâm vào một mảnh núi thây biển máu. Nói là huyết hải cũng không chuẩn xác, bởi vì ở đây vượt qua nửa số người đều bị quái vật cho hút khô toàn thân tinh huyết, cả người là lập tức trở nên tái nhợt hư thối, không có chút huyết sắc nào. Tại hoàn thành giết chóc về sau, quái vật liền nghĩ muốn đào tẩu, nhưng lại bị số 6 Hàng Viễn ngăn lại. Cũng ngay, sư minh, ta ép không được hắn. Quái vật đem xa xa đập bay, nhưng lại không hút hắn cường tráng khí huyết, cưỡng bách chính mình hút không dựng lên, muốn rời đi. Trong bóng tối, đã có một cái quang điểm nhanh chóng tới gần. Từ xa mà đến gần, lập tức liền bay đến hai người trước mặt. Cơ Viên bắt tay, vận chuyển tượng tâm bất rất thể, cường đại tinh thần lực trực tiếp nhanh chóng khống chế được quái vật. Đồng thời nhìn về phía dưới phủ đệ, một cái người sống đều không có. Thời gian đến vừa vặn. Cơ Viên khỏe miệng khẽ nhếch. Tàn sát Bình Viễn Bá phủ, có thể tính không được cái gì sắc nhiệt. Bình Viễn Bá âm thầm nuôi dưỡng một cái người môi giới tổ chức, tại kinh thành làm người miệng mua bán sinh ý, hơn nữa từ đó kiếm chắc món lợi kết sủ. Người môi giới nhóm lừa gạt đứa bé cùng nữ tử, đem bán đi thanh lâu, bán đi hát tác phường, càng là muốn tiến hành một phen tẩy não, làm cho các nàng triệt để mất đi phản kháng dục vọng. Nhan sắc bình thường, liền bồi dưỡng thành kẻ trộm. Thậm chí nhất làm cho người vô cùng đau đớn, còn có người bị chém đứt tay chân trường, dùng nóng hổi nước sôi nấu nát ra, lại khỏa bên trên chó đen ra, làm thành thú hình người. Như thế tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Cơ Viên mặc dù tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng là không quen nhìn loại này ác nhân. Hắn vừa nhìn về phía Hàng Viễn, đại đầu trọc, mặt hình vuông, mày rậm mắt to, một bộ khổ đại thủ sâu tướng mạo. Hàng Viễn là thiên địa hội ở bên trong khó được người thành thật, trước kia là Thanh Long tự hòa thượng. Hắn là chân chính hành tẩu Phật, lòng từ bi chiếu rọi hắn đi qua đường, đối với nghèo khổ dân chúng có mãnh liệt đồng tình tâm. Là trời sinh đại thừa Phật pháp tín đồ. Tại Tang Bạc vụ án phát sinh khi còn sống trong một tháng này, Thượng Miêu đạo trưởng cuối cùng là nhớ tới thiên địa hội bảy Hàn Nguyên. Hắn mở ra bảy nói chuyện công năng, chủ động khiến cho chủ đề, khiến cho trong bảy chậm rãi đã bắt đầu chút ít nói chuyện tiếng. Chỉ có điều số 3 Cơ Viên cơ bản không nói lời nào. Hàng Viễn tại trong bảy tự nhiên cũng có trao đổi, thậm chí bởi vì hắn đối với chính mình thân phận không có gì hay giấu giếm, đang khi nói chuyện không thế nào cố kỵ bại lộ tin tức, bởi vậy lên tiếng coi như hơn. Trong bảy mọi người, đối với hắn coi như là có vài phần quen thuộc. Cơ Viên việc này mặc dù là vì thần thủ cánh tay đứt mà đến, nhưng hắn cũng biết Bình Viễn Bá cái này tổ chức cùng Hàng Viễn ở giữa thù hận, cũng không phải để ý trợ giúp Thiên Địa Hội bảy hưu, thuận tiện giải quyết không vừa mắt Bình Viễn Bá. Thuận tiện tràn đầy thoáng một phát thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong khí huyết, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, nếu là lại để cho thần thủ ăn nhiều một chút, chính mình đã có thể bắt không được. Lúc này, quái vật tại Cơ Viên tinh thần khống chế bên dưới điên cuồng dãy rủa, mắt thấy muốn có thoát thân dấu hiệu. Có thể Cơ Viên lại lần nữa đưa tay. Một cổ màu đen lực lượng nhanh chóng bao phủ quái vật toàn thân, từ thân thể của hắn các nơi chui vào quái vật trong cơ thể. Tối cường phong ấn chi pháp, thần ma phong ấn. Chương 29, long tượng lực lượng, tam phẩm vô địch. Chương 29, long tượng lực lượng, tam phẩm vô địch. Thanh từng mảnh hắc kim sắc đông tuyết đang trách vật toàn thân chảy xuôi. Phong ấn quái vật trên người các nơi khí tức, đồng thời một mực khống chế được thân thể của hắn, không cách nào nhúc đích. Thần ma phong ấn là thần tượng trấn ngục kinh năng lực, chủ yếu nhất công năng chính là giấu kín khí tức, che giấu bản thân chỗ. đương nhiên cũng có thể dùng khí cơ chấn áp địch nhân, chặt đứt kia đan điền cùng thân thể các nơi liên hệ. Quái vật vốn là thần thú cánh tay đứt phụ thể, bị chặt đứt liên hệ về sau trực tiếp đã mất đi đối với thân thể khống chế. Một cái cánh tay từ quái vật trong thân thể bị Cơ Viên rút ra. Tay kia trên cánh tay dính đầy màu đen sền sệt thi thủy, bị rút ra thời điểm vẽ lên đầy đất tanh hôi. Đợi đến màu đen thi thủy rút đi, mới có thể thấy kia toàn cảnh. Đây là một cái da màu đỏ thấm đứt tay, lúc này cơ bắp thậm chí còn tại có quy luật rất nhỏ cổ động, phản phất có được cùng hô hấp giống nhau tần suất. Da nhô lên từng đám cây màu xanh đậm mạch máu ở trong có cường thịnh khí huyết chảy xuôi, giống như đang tại tiêu hóa vừa mới giết chóc được đến. Bị rút ra đứt tay câu kia quái vật thân thể, rơi trên mặt đất, hóa thành một cỗ hành thi. Cơ Viên thuận tay đem phong ấn. Rồi sau đó Cơ Viên nhẹ nhõm nắm này cây đứt tay. Đứt tay bắt đầu điên cuồng giằng co, ý đồ tiến vào Cơ Viên trong cơ thể, mãnh liệt vọt tới Cơ Viên mặt bên trên. Lại phát hiện Cơ Viên chỉ là một cái nguyên thần. Vì vậy, hắn lại ý đồ lấy điên cuồng tinh thần lực ăn mòn Cơ Viên. Nhưng lại phát hiện cái này nguyên thần vô cùng cường đại, chính mình căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Nay mặc dù là nửa bước võ thần lưu lại tinh thần lực, lại cũng tại 500 năm mài giết bên trong đã mất đi vốn có uy năng. Hơn nữa tượng tâm bất giác thể tu thành Cơ Viên, giờ phút này tinh thần lực mênh mông tựa như biển. Nếu là đem đứt tay tinh thần lực, ví von thành cực độ tanh tưởi màu đen nước bẩn. Cơ Viên nguyên thần nếu là nhỏ lưu, sông nhỏ, cái kia trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đồng hóa, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Có thể Cơ Viên đó là biển rộng a. Một cái không chọn vẹn tinh thần lực, đối với hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp. Ngươi là người nào, một cái nguyên thần tạp chủng, như thế nào không dám lấy chân thân kỳ nhân? Ngươi tốt nhất đem ta trấn áp, bằng không đợi ta đã thoát khốn, ta giết ngươi cả nhà. Ta khí huyết đã một số gần như tràn đầy, ngươi phong ấn không được ta quá lâu, chỉ cần một lần nữa cho ta chỉ chốc lát thời gian, ta liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó ta cần phải bắt ngươi trước khai đao, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cơ Viên đưa tay trấn áp. Ông xòm. Tượng tâm bất giác thể lại lần nữa thi triển tinh thần trọng áp, cùng thần ma phong ấn hai bên kết hợp phía dưới, đứt tay lập tức không một tiếng động. Tại phong ấn đứt tay về sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía dưới. Lúc này Hằng Viễn thương thế đã khôi phục, hắn lại lần nữa cùng hành thi phát sinh chiến đấu. Có thể rút đi kết thúc tay, hành thi lưu lại sức chiến đấu 10 không còn 1, rất nhanh liền bị nhẹ nhõm trấn áp. Sư đệ, sư minh vô năng, không thể bảo vệ tốt ngươi. Hôm nay liền là ngươi siêu độ, nguyện ngươi vãng sinh không cực khổ. Hành thi bị trấn áp, Hằng Viễn xếp bằng ở hành thi trước mặt, tụng kinh niệm Phật, vì kia siêu độ. Không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản hẳn là đã chết thấu hành thi, khóe miệng tựa như toát ra một vòng ôn nhu ý cười. Cơ Viên cầm lấy đứt tay, tại cảnh ban đêm bao phủ xuống nhanh chóng phản hồi. Nguyên thần trở về vị trí cũ. Đứt tay bị Cơ Viên chộp trong tay, một bên dạ cơ lại là kích động, lại là khẩn trương. Nàng đương nhiên có thể nhận ra, Cơ Viên vật trong tay chính là yêu tộc ngày đêm lưu đồ, nhiều năm bố cục mục tiêu cuối cùng nhất. Giờ phút này gần trong gang tấc. Thành công. Đương nhiên. Dạ cơ gấp khó dằn nổi mà hướng phía đứt tay chào lấy, lại bị Cơ Viên nhẹ nhõm một trốn. Rồi sau đó Cơ Viên nắm nàng cái cằm, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng gần hơn. Đồ đạc của ta, không phải ngươi có thể động. Hắn cất kỹ đứt tay, đối với dạ cơ môi anh đào bá đạo vừa hôn. Người kia thân thể lập tức mềm hóa xuống, khí lực cả người đều bị cởi đi, đọng ở Cơ Viên trên thân thể, ngay cả đều đứng không yên. Dạ cơ nhìn xem này bên mông cảnh ban đêm, giờ phút này hai người đang tại võ thân vương phủ trên nóc nhà. Nếu là ở nơi đây, dạ cơ khuôn mặt nhỏ nhắn bá màu đỏ bừng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng quá phận. Nhưng này cỗ thân thể dù sao cũng không phải chính mình, không bằng. Ngay tại dạ cơ nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Cơ Viên ấm áp đại thủ đã đắc phòng, đỉnh núi bí bảo bị đục vào, lập tức buộc phát ra từng đợt tê dại dòng điện hiệu rõ toàn thân. Lại để cho dạ cơ chân chính trên ý nghĩa toàn thân vô lực, thậm chí còn bắt đầu run rẩy lên. Cơ Viên bắt lấy dạ cơ, trực tiếp tiến vào trong vương phủ, đem mảng lớn tuyết trắng cảnh quan phóng xuất ra. Dạ cơ nhìn xem nồng đậm cảnh ban đêm, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh liền bị không ngớt không dứt chấn động cùng khoái cảm bao phủ, mất phương hướng tại không hề lý trí hung manh thủy triều ở bên trong. Một đêm qua đi, bầu trời bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc. Dạ cơ vừa mới nằm ngủ, trên mặt một bộ nhíu mày, thư thoát cùng mệt mỏi bộ dáng. Chính giữa có một đoạn thời gian nàng mệt đến cực hạn, thậm chí suy nghĩ, nếu là có thể lại để cho quốc chủ nhập vào thân đến thay mình lập tức tốt rồi. Chia sẻ hỏa lực. Cơ Viên lạnh nhạt đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say đẹp tiểu người. Sau đó một cái cất bước, đến cái khác gian phòng. Hắn lấy ra tối hôm qua thu hoạch đứt tay, giờ phút này cái này chân cụt tay đứt đã ngừng đập, trên người gân xanh cũng không lại hùng mánh qua trường, chỉ có cái kia đỏ bừng sắc ra còn lộ ra thập phần yêu dị. Cơ Viên trực tiếp thi triển địa ngục dung lô. Luyện hóa. Đây chính là nửa bước võ thần tàn thân thể. Cứ việc chỉ có một cánh tay, mà lại chấn áp mấy trăm năm, khí huyết khô héo. Nhưng như trước có vượt qua tưởng tượng tinh thuần năng lượng. Địa ngục dung lô bắt đầu phát huy tác dụng, đứt tay cảm nhận được cực nóng khí tức, đồng thời phát hiện mình đang tại không ngừng bị nóng chảy luyện hóa. Chờ, các loại. Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa ta? Đây chỉ là ta phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nếu là ta mặt khác thân thể biết, chắc chắn bay tới đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiểu tử, nếu như ngươi thực có can đảm luyện hóa ta, ta chắc chắn ngươi chấn áp được sâu, tại trong địa ngục bị bách quỷ tra tấn, trải qua ngàn vạn cực hình. Một phen tức giận mắng qua đi, Cơ Viên bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt. Từng đạo huyết khí từ thần thủ tàn thân thể ở bên trong phân giải ra ngoài, hóa thành tinh thuần năng lượng tiến vào Cơ Viên trong cơ thể. Huyết khí lực lượng cực kỳ to lớn, mỗi một giọt đều đủ để sanh bạo một cái tứ phẩm võ phu. Cảm nhận được trên người lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, cánh tay Đức bắt đầu run rẩy dãy rủa, biểu đạt ra hoảng sợ tâm tình. Người chờ một chút. Các loại, chúng ta có thể nói một chút điều kiện. ngươi muốn cái gì, chờ ta khôi phục, ta nhất định giúp ngươi làm đến. Nếu là muốn thôn phệ tinh huyết nói, ngươi thả ta, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm đến tốt hơn tinh huyết đến. Ta bất quá là một cái đứt tay, luyện hóa ta cũng không có bao nhiêu khí huyết. Cơ Viên vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, trên tay luyện hóa động tác không ngừng. Tại địa ngục dung lô dưới tác dụng, đứt tay mặc kệ trước đó là dạng gì năng lượng hình thái, cuối cùng đều biến thành Cơ Viên có thể hấp thu hình thức. Chỉ có điều nửa bước võ thần tàn thân thể thật sự vô cùng cường đại. Dĩ vãng Cơ Viên thi triển địa ngục dung lô, bị nóng chảy vật phẩm bình thường không đến 3 giây, sẽ hóa thành không khí hoặc là bụi mịn, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có thể thần thù tàn thân thể, nhưng là muốn từng điểm nóng chảy, mà lại mỗi một giọt tinh huyết đều có thể cho Cơ Viên mang đến nhảy vọt tu vi tiến bộ. Hắn giống như có thể cảm nhận được, thần tượng trấn ngục công mỗi một khối tế bào, giờ phút này đều tham lam mà phát ra đói khát tín hiệu. Tinh thuần năng lượng hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi, tràn đầy tất cả tế bào. Trong cơ thể cự tượng lực lượng đồng dạng hấp thu sung mãn, hầu như muốn lột xác. Cự tượng dần dần ngưng thực, vô cùng to lớn năng lượng bắt đầu rửa sạch mỗi một khối tế bào, bị hấp thu tinh thuần năng lượng cuối cùng hấp thu hoàn tất. Cự tượng lực lượng hoàn toàn hấp thu năng lượng, biến thành long tượng lực lượng. Cơ Viên mở mắt, một cổ uy thế mang tất cả bốn phía, toàn bộ võ thân vương phủ lập tức người hầu quỳ xuống, nằm rạp xuống không tầm thường. Thời gian như là bị người nhấn tạm dừng khóa, vạn vật đều tịch. Cơ Viên đưa tay, một đạo đủ để chấn động thiên địa khí cơ rời khỏi tay, xuyên phá tầng mây, phá không lúc thậm chí còn có long ngâm đi theo. Lấy hắn bây giờ kinh lực, chính là phá núi trấn hải cũng không tại nói bên dưới. Thực lực của hắn cuối cùng đột phá đến long tượng cảnh. Dù cho không tính bí pháp chiến lược gia trì, hắn bèn bèn chẳng qua là khí cơ, bây giờ cũng đã có thể so với tam phẩm võ phu. Lại càng không cần phải nói một tháng này đến, còn tu thành tượng tâm bất giác thể, tinh thần lực cũng có tam phẩm tu vi. Ngoài ra mặt khác bốn cái bí pháp cũng có tiến bộ. Nếu là chân chính giao thủ nói, Cơ Viên thực lực vượt xa bình thường tam phẩm võ phu cường đại. Mặc dù là tam phẩm đỉnh phong trấn bắc vương đến, Cơ Viên cũng có tin tưởng đem hắn đè xuống đất xung đột. Cảm thụ hết thân thể biến hóa, Cơ Viên lúc này mới nhìn về phía trước mắt. Nguyên bản thần thụ cánh tay, giờ phút này lại chỉ còn lại đốt ngón tay lớn nhỏ, khô héo như gỗ mục, không hề sáng bóng, chỉ có một cổ tinh thần vĩnh viễn bất ma diệt. Võ phu tam phẩm gọi là bất diệt chi khu. Tiến vào tam phẩm về sau, coi như là bị phanh thây, vẫn là có mấy cái thời cơ có thể sống. Hơn nữa chỉ cần thân thể một lần nữa kết nối với, trong khoảnh khắc có thể tự lành như lúc ban đầu. Thần thù với tư cách nửa bước võ thần, bây giờ võ phu hệ thống đỉnh phong tồn tại, càng là có thể làm được 500 năm bất sinh bất diệt. Mặc dù thân thể bị thiết cát, phân tán tại Cửu Châu các nơi, hoàn toàn không có liên hệ, nhưng đối với ứng với trên thân thể, vẫn có nguyên thuộc về thần thụ tinh thần lực lượng. Chưa từng phai mở. Chương 30, nửa bước võ thần tàn thân thể, Hoài Khánh chương 30, nửa bước võ thần tàn thân thể, Hoài Khánh không hổ là nửa bước võ thần tàn thân thể. Đến thần thụ cái này cấp độ, khoảng cách võ thần chỉ có một bước ngắn. Hoàn toàn có thể nói là siêu phẩm phía dưới vô địch, treo lên đánh mặt khác tất cả hệ thống là bất luận cái gì người. Võ thần là cực kỳ đặc thù. Giám chính đối với võ thần đánh giá là ở trong tam giới bên trong, không ở trong ngũ hành. Dạng này nói có lẽ có chút ít khó hiểu, dịch thẳng tới đây chính là thiên địa quy tắc không xen vào ta, sinh tử tự do tự chính mình làm chủ. Đến nửa bước võ thần cái này cấp độ, đã là bất tử bất diệt, chính là siêu phẩm, cũng chỉ có thể phong ấn, khó có thể giết chết. Thọ nguyên vô cùng vô tận, tinh thần không cách nào phai mờ. Mặc dù là một giọt máu tươi cũng tràn ngập tinh thần. Mặc dù bị Cơ Viên dùng địa ngục dung lô rút thành dạng này, nhưng vẫn là không có triệt để tiêu tán, tinh thần toàn bộ đều bảo tồn tại còn lại đốt ngón tay ở bên trong. Còn lại một đốt ngón tay lớn nhỏ, thực sự không phải là bởi vì Cơ Viên rút không nổi. Trái lại, hắn là tận lực lưu lại một tia. Điểm này tinh huyết năng lượng quá ít, đối với đã đột phá đến long tượng cảnh Cơ Viên mà nói không có ý nghĩa. Tiếp theo, hắn dù sao đã đáp ứng bạn yêu quốc chủ, muốn đem thần thủ tàn thân thể cứu ra. Như thế, thần thủ tinh thần còn tại, mình cũng không tính nuốt lời. Hắn bắt lấy còn lại đốt ngón tay lớn nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tinh thần dò xét một phen, phát hiện bên trong tinh thần đã triệt để lâm vào ngủ say, vẻ mặt không phân chấn. Không biết muốn nuốt bao nhiêu năng lượng mới có thể khôi phục lại. Bất quá này cùng chính mình có quan hệ gì? Hắn chẳng qua là đã đáp ứng phải cứu thần thủ đi ra, chưa nói lông tóc không tổn hại đi ra. Chính mình một chuyến cũng là gánh chịu thật lớn mạo hiểm, tại kinh thành vô số cao thủ mỹ mắt phía dưới, bắt đi thần thủ tàn thân thể. Nếu là bại lộ, chính mình tất nhiên sẽ lâm vào vô tận phiền toái bên trong. Nghĩ như thế, thần thủ trả giá một ít một cái giá lớn cũng coi như hợp lý đi. Đúng vào lúc này, nguyên bản ngủ say dạ cơ bị hắn tấn thăng long tượng cảnh động tĩnh bừng tỉnh, trên người vẹn vẹn treo một thân màu trắng áo sơ mi, cùng với hất lên một kiện lụa mỏng áo choàng đã đi ra. Nhìn xem rất là suy yếu, bước chân một sâu một cạn, vẻ mặt u oán mà nhìn Cơ Viên. Cơ Viên thuận tay sẽ đem còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đưa tới. Thứ đồ vật, cho ngươi. Dạ cơ nhìn xem còn sót lại đốt ngón tay lớn nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lập tức vẻ mặt không thể tin tưởng. Tối hôm qua không phải còn có bình thường cánh tay lớn nhỏ sao? Như thế nào hôm nay cũng chỉ thừa chút này? Kết hợp với vừa mới Cơ Viên một người phát ra to lớn dị động, dạ cơ suy đoán, nhất định là Cơ Viên vừa rồi ta đã làm gì? Nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cơ Viên, ngươi bội bạc. Khí nàng thậm chí gọi thẳng kỳ danh, nhảy vọt qua công tử, điện hạ những kia xưng hô. Cơ Viên đối mặt bên gối mỹ nhân lửa giận, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt ngưng tụ, uy áp phong thích. Lập tức gáp bách được dạ cơ quỳ rạp trên đất, ánh mắt hoảng sợ. Dạ cơ với tư cách vạn yêu quốc trưởng lão, kiến thức quá phong phú, lập tức liền cảm thụ ra, đây tuyệt đối là vượt qua võ phu tứ phẩm cấp bậc uy áp. Tam phẩm. Cái này võ thân vương Cơ Viên, vậy mà thâm tàng bất lộ, có tam phẩm thực lực cấp bậc. Không thành dạng này, các ngươi mang không ra đi. Cơ Viên hời hợt nói. Cơ Viên uy áp vẹn vẹn rằng có mấy giây, Dạ Cơ rất nhanh liền cảm thấy trên người áp lực chợt nhẹ, căng thẳng thần kinh lại lần nữa chậm rãi xuống. Nàng tiếp nhận phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn Cơ Viên, nghĩ đến đối phương tam phẩm cấp bậc thực lực võ giả, cuối cùng giận dữ rời đi. Dạ Cơ sau khi rời đi, Cơ Viên đang chuẩn bị tại chỗ ngồi xếp bằng, tiêu hóa hấp thu chính mình vừa rồi được đến. Lại nghe đại điện bên ngoài có thị vệ thông báo. Điện hạ, trưởng công chúa điện hạ tới chơi, đang tại phòng giữa phòng trà chờ ngài. Hoài Khánh, nàng đến đây làm gì? Nếu là chuyện tối ngày hôm qua bại lộ, đến chính mình quý phủ hẳn là hình bộ người hoặc là đã canh nhân mới đối với, thân là trưởng công chúa Hoài Khánh không thể nào là người tới bắt. Nàng kia việc này là vì chuyện gì? Cơ Viên cùng Hoài Khánh tại phòng trà gặp mặt, chào lẫn nhau. Hoài Khánh hôm nay trang phục cùng ngày xưa có khác bất đồng. Dĩ vãng hai người đều là ở trong nội cung gặp mặt, hoàng tử hoàng nữ có chính mình cùng trang lễ nghi, hoặc đẹp đẽ quý giá, hoặc diễm lệ. Nhưng hôm nay Hoài Khánh ăn mặc một thân màu xanh nhạt một mạc váy dài, trên đầu chỉ vẹn vẹn có một cây đơn giản ngọc trầm, bỏ đi ngày xưa hoa lệ kim trầm cài tóc một loại trang trí. Tư thái thiếu đi vài phần ung dung hoa quý, lại nhiều hơn vài phần linh lung bay bổng. Bộ dáng khí chất thoáng cái từ hoàng thất trưởng công chúa, biến thành rơi vào thế gian tiên nữ một dạng. Trưởng tỷ đến. Ngũ đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, từ khi ngươi khai phủ đến nay, ta còn không có đến nhà tiễn đưa qua tạ lễ, hôm nay mới có không đến xem. Trưởng tỷ đây là tại Giễu Cát, xác nhận Cơ Viên khi xếp đặt tiễn hội, quả mời khách mới đến phủ mới là. Chẳng qua là Cơ Viên luôn luôn không vui náo nhiệt, liền không có phô trương. Như thế cũng tốt. Hai người hàn huyên vài câu, thậm chí cho tới trừ thải vi, lại cho tới hôm qua tang bạc dị động. Một ly trà công phu qua đi, Hoài Khánh cuối cùng cắt vào chính đề. Buồn cung có một chuyện, nghĩ muốn mời ngũ đệ giúp một việc. Hôm qua trong đêm, buồn cung có một bạn bè bị đả canh nhân bắt, cuốn vào một hồi huyết án bên trong, nhưng hắn thực tế là bị oan uổng. Bạn bè, huyết án. Hai cái mấu chốt từ lập tức lại để cho Cơ Viên liên tưởng đến Hàn Viễn. Cơ Viên nguyên thần tiếp xúc địa thư mảnh vỡ, nhanh chóng xem xét bên trong trao đổi tin tức. Quả nhiên, trong đêm xuất hiện qua Hàn Viễn cầu cứu tin tức. Lúc ấy chính mình đang bệ bội đóng cọc, liền không có để ý ở đằng kia thư cầu cứu hơi thở về sau, liền lại không tin. Số 9 Kim Liên đạo trưởng, thay thế số 6 Hàn Viễn tại trong đám đó tiếp tục cầu cứu, cuối cùng tự nhiên là đem hy vọng ký thác vào số 1 Hoài Khánh trên người. Thiên địa hội mọi người mặc dù không biết Hoài Khánh thân phận, nhưng là cũng biết số 1 là kinh thành người, hơn nữa có một định quyền lực. Dưới mắt nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có số 1 có thể cứu số 6. Vì sao không tìm Ngụy Công? Hoài Khánh nhíu mày, một hồi lâu về sau thở dài. Ngụy Công thân chức vị cao, sở thụ nhìn chăm chú quá nhiều, dễ dàng bị công kích bại tội. Gần đây đúng là thời buổi rối loạn, tang bạc tạc hủy, phụ hoàng tức giận, chờ công kích Ngụy đảng người có khối người. Có thể ngươi bất đồng. Ngươi có hoàng thất thân phận, lại bị bạch tội đã quen, mặc dù là bị bạch tội thần thờ chi tội, tối đa phạt đồng, còn có thể như thế nào? Yêu tộc sự tình, bọn hắn càng không khả năng cùng hoàng thất liên hệ tới. Cơ Viên hiểu rõ, ta sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại. Nay liền đủ đã đủ rồi. Hoài Khánh đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, lấy Cơ Viên trước mắt chức vị cùng thân phận, cứu vốn là vô tội Hàn Viễn, hẳn là còn là không lớn vấn đề. Nàng đứng lên nói tạm, sau đó liền rời đi, cũng không dừng lại. Cơ Viên thì là thay đổi, thay thế một bộ quần áo, tiến về trước đả canh nhân ảnh. Đả canh nhân ngành so với Chu Thị Lang bị giết ngày đó, còn muốn càng bận rộn gấp đôi. Nguyên bản ứng với tại hưu một đả canh nhân toàn bộ đến cương vị, tăng ca. Đêm qua canh gác đả canh nhân Đồng La giờ phút này cũng không có trở về, tăng giờ làm việc báo cáo, sửa sang lại manh mối. Từng cái thông đạo cùng trong phòng đả canh nhân số lượng, hầu như so với bình thường nhiều gấp đôi. Cơ Viên vừa mới đến đả canh nhân ngành, còn chưa kịp đi tìm Hàn Viễn, liền gặp từ cửa chính vào trong nội cung thái giám. Võ thân vương điện hạ, bệ hạ có chỉ. Đêm qua tang bạc một án, Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị hủy, hoàng thất các thời kỳ tổ tiên bài vị hủy hết. Tử thương cấm vệ mấy trăm, ảnh hưởng cực kỳ xấu xa. Giao trách nhiệm võ thân vương Cơ Viên, trong vòng 3 ngày, tra ra chân tướng. Nếu không cấp đoạt kia đả canh nhân phó chỉ huy sứ thân phận, cùng với hết thảy chức quyền. 3 ngày. Ở đây tất cả đả canh nhân đều bị kinh hãi. Cơ Viên càng là nhíu mày. Nguyên cảnh a nguyên cảnh, đây là sợ ta kiêu ngạo a này án thủ pháp, có dấu vết mà lần theo, nếu để cho chân thời gian chưa hẳn không thể phá án. Có thể 3 ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Này rõ ràng chính là tìm lý do, nghĩ muốn hạn chế chính mình. Cơ Viên nghĩ thầm, nguyên cảnh đế sợ không phải đã nhận ra cái gì. Bất quá này cũng không có cái gọi là. Cơ Viên lạnh nhạt tiếp chỉ, quay đầu liền trực tiếp nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An, giao trách nhiệm hai ngươi ngày ở trong, tra ra chân tướng. Chương 31, tra án, hoàng tử tụ hội, đi. Chương 31, tra án, hoàng tử tụ hội, đi. Hứa Thất An kinh ngạc. Trong nội cung thái giám rõ ràng là đem sống đưa cho ngươi, nhân gia đều còn chưa đi đâu, làm cho người ta mặt sẽ đem sống bung cho mình. 2 ngày. Chính mình còn không bằng đem 2 ngày này đều dùng tại giáo phường ti ở bên trong, đến lúc đó chết cũng có thể làm mình bạch quỷ. Thấy Hứa Thất An vẻ mặt một bức, Cơ Viên lại nói: "Ta tự sẽ cho ngươi trợ lực." Lưu lại một câu nói, sau đó liền quay trở về Hạo Khí lâu. Lấy Cơ Viên phó chỉ huy sứ thân phận, hắn trực tiếp làm cho người ta xách đến Hàn Viễn. Hôm qua tổng cộng đã xảy ra 2 cái vụ án, theo thứ tự là tang bạc án cùng Bình Viễn Bá án, trong đó Bình Viễn Bá án hướng sâu tra, còn có thể tra được Bình Viễn Bá phủ dơ bẩn người môi giới tổ chức, nhiều năm buôn bán nữ tử, nhi đồng, cái này chỗ sâu bí ẩn. Tang bạc án là yêu tộc một tay bày ra, thông qua đả thông tầng tầng quan hệ, cuối cùng cây đuốc thuốc vận đến tang bạc, hơn nữa thành công làm nổ. mục đích của bọn hắn không phải hoàng thất, không phải đại phụng, nếu không cũng sẽ không tuyển tại buổi tối, mà là hẳn là tại ban ngày tế tổ thời điểm liền dẫn để nổ rồi. Bọn hắn mục đích thực sự là thần thủ tàn thân thể. Bình Viễn bá án thì càng thêm phức tạp. Hắn có thể chia nhỏ là hai cái bất đồng vụ án. Theo thứ tự là Bình Viễn bá người môi giới tổ chức án, Bình Viễn bá phủ diệt môn án. Bộ phận thứ nhất, buôn bán nhân khẩu người môi giới tổ chức, hướng sâu tra thậm chí có thể tra đến nguyên cảnh đế cảng. Mà bộ phận thứ hai, hôm qua diệt môn thảm án, không phải là báo thù cũng không phải yêu tộc tập kích, đơn thuần là bị thần thù một tay cho ăn xong lau sạch. Về phần tại sao số 6 Hàng Viễn sẽ ở chỗ đó? Đó là bởi vì tại người môi giới tổ chức cái này một án ở bên trong, liên lụy đến sư đệ của hắn Hàng Tuệ. Một năm trước sư đệ của hắn Hàng Tuệ cùng Bình Dương quận chúa bỏ trốn, chịu khổ người môi giới tổ chức độc thủ. Bình Dương quận chúa tại bị vũ nhục trước đó, nuốt châm tự vận. Mà Hàng Tuệ cũng khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là về sau bị yêu tộc luyện thành khối lỗi, thành thần thủ cánh tay đứt xuất thế sau cái thứ nhất thể xác. Tại bị thần thủ chịu tải về sau, hắn ý thức tự nhiên cũng là dẫn đạo thần thủ, trước tiên tìm đến Bình Viễn bá phủ báo thủ. Này án đối với người khác mà nói cực kỳ phức tạp, chủ yếu là bởi vì bí ẩn người môi giới tổ chức, Bình Viễn bá phủ diệt môn Hàng Tuệ hòa thượng chuyện xưa, tăng bạc cán bạo tạc nổ tung, cùng với thần thủ cánh tay đứt cùng Hàng Tuệ kết hợp, trở lên đủ loại đem các loại mấu chốt manh mối đều đan vào lại với nhau. Mới lộ ra này án hết sức phức tạp. Nhưng đối với Cơ Viên mà nói, tang bạc cán cùng Bình Viễn bá phủ án đều tại trong lòng của hắn, hắn hoàn toàn biết trong cái này mạch lạc. Hàng Viễn là vô tội, hắn chẳng qua là đang tìm kiếm sư đệ của mình. Về phần hắn có hay không tại thần thủ đại khai sát giới thời điểm, thuận tay tự mình tiêu diệt Bình Viễn bá, ai biết được. Thi thể đều bị thần thủ hút khô, dĩ nhiên là đều xem như thần thủ giết chính là. Chỉ cần trợ lực Hứa Thất An thu thập chứng cứ, dĩ nhiên là có thể chứng minh Hàng Viễn trong sạch. Hứa Thất An lĩnh mệnh về sau, cũng đi theo Cơ Viên đi vào gian phòng. Đại nhân, hai ngày thời gian quá ngắn, cũng không đủ tiểu nhân ở trong hoàng thành đi một vòng. Bệ hạ tổng cộng chỉ cấp ngươi 2 ngày. Không, bệ hạ cho 3 ngày, hơn nữa là đưa cho ngươi, không phải cho ta. Hứa Thất An nội tâm phức tạp, có thể biểu hiện ra cũng không dám phản kháng. Hứa gia mệnh đều là Cơ Viên cứu, mặc dù Cơ Viên không đến, mình cũng có thể phá án, nhưng không cách nào cam đoan Hứa gia có thể thuận buồm xuôi gió được cứu vớt. Hơn nữa chính mình bây giờ có thể tại đả canh nhân nhậm chức, tiền lương cũng nhận được tăng lên, hoàn toàn đều là Cơ Viên công lao. Nếu là không có Cơ Viên, chính mình tuyệt không khả năng có hôm nay. Ta đã nắm giữ một ít manh mối, ta nói, ngươi nghe, ta chỉ nói một lần. Hứa Thất An lập tức nghiêm mặt. Nửa tháng trước đó, ngươi từng phá án và bắt giam cùng một chỗ yêu vật quấy phá án, ngươi hướng ta báo cáo nói có yêu vật tại thu thập tiêu thạch, đây là thứ nhất. Hứa Thất An trong đầu linh quang lóe lên. Đã bắt được tang bạc án mấu chốt. Hôm qua bắt được quái vật thi thể, kia chân thân là đến từ Thanh Long tự Hàng Tuệ Hòa Thượng. Theo bổn vương hiểu rõ, Hàng Tuệ Hòa Thượng là một năm trước mất tích, cùng hắn đồng thời mất tích còn có Dự Vương nữ nhi, Bình Dương con chúa, đây là thứ hai. Về phần tại sao Hàng Tuệ Hòa Thượng muốn giết Bình Viễn bá phủ cả nhà, nay cùng Bình Viễn bá phủ sau lưng hoạt động có quan hệ. Bọn hắn âm thầm tồn tại một cái người môi giới tổ chức, ta với ngươi cam đoan, cái này manh mối là chân thật, nhưng chứng cứ cần chính ngươi đi thăm dò. Hứa Thất An, Cơ Viên cung cấp 2 cái manh mối, hầu như đã vì hắn làm rõ rồi chứ 2 cái vụ án toàn bộ mạch lạc. Hứa Thất An không phải đồ đần, trái lại, hắn là một cái người thông minh. Có kiếp trước hình trinh kinh nghiệm, hắn đem trước mắt thu tập được chứng cứ trong đầu phân loại ra, lập tức vô cùng rõ ràng. Vì hắn tiết kiệm thời gian quý giá. Một phen suy tư qua đi, Hứa Thất An biểu lộ nhiều lần biến ảo, cuối cùng mở miệng nói, còn có một cái nghi vấn. Hàng Tuệ Hòa Thượng thực lực khẳng định cũng cao. Nếu không lúc trước không có khả năng bị người môi giới tổ chức sát hại, vậy hắn lại là như thế nào đã lấy được đồ sát Bình Viễn bá phủ thực lực đâu? Là vì thần thủ. Thần thủ là mấu chốt, nhưng Cơ Viên không thể đem thần thủ chuyển ra đến, Hứa Thất An bây giờ cũng không cách nào đạt được cái này manh mối. Nhưng hắn có thể xác định chính là, Nguyên Cảnh Đế biết Tang Bạc phía dưới chân tướng, cho nên cũng sẽ không quá phận truy vấn chi thế này. Tang Bạc cán có yêu tộc tham dự, Hàng Tuệ Hòa Thượng cũng là đã chiếm được yêu tộc trợ giúp, cái này chính là 2 cái vụ án ở giữa ràng buộc. Hứa Thất An gật đầu, không có lại truy vấn. Vụ án còn chưa bắt đầu tra, Cơ Viên cũng đã cung cấp phá án phương hướng cùng mạch suy nghĩ, đã là cực kỳ khó được. Loại này chi tiết còn phải chính hắn đến thu thập chứng cứ, từng cái khám phá. Người cầm này kim bài, đã canh nhân Kim La phía dưới, toàn bộ mọi người sẽ phối hợp ngươi tra án. Hoàng Thánh ở trong, ngươi cũng có thể thông suốt không trở ngại, đương nhiên, không bao gồm cung thành. Đa tạ đại nhân. Hứa Thất An từ Cơ Viên trên tay dẫn qua kim bài. Có đạo cô thật là tốt làm việc. Hắn không dám chậm trễ nữa thời gian, lần nữa hành lễ về sau liền rời đi Hạo Khí lâu. Đầu tiên theo yêu vật cùng tiêu thạch con đường này, bắt đầu tra khởi án đến. Cơ Viên ngồi tại Hạo Khí lâu, không còn quan tâm vụ án. Hắn biết Hứa Thất An có thể làm được. Đang chuẩn bị uống một ngụm trà, đã canh nhân ngành nhưng lại nên đón khách không mời mà đến. Là thái tử phụ đến thị vệ. Phái người đem hắn tiếp thượng lầu, thị vệ không người, tất cung tất kính đạo, tiểu nhân thấy qua Võ Thân Vương điện hạ. Thái tử điện hạ tại trong hoàng thành tổ chức tụ hội, đặc biệt phái tiểu nhân đến xin ngài. Cơ Viên có chút nhíu mày. Lúc này, sợ không phải đến xem chính mình chê cười. Bất quá chính là thái tử, Cơ Viên ngược lại không thèm để ý, dứt khoát trong lúc rảnh rỗi. Đi. Cơ Viên cưỡi ngựa đi vào hoàng thành. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Đoạn thời gian trước thực lực không đủ, hắn kiêng kỵ Nguyên Cảnh Đế, hoặc là chuẩn xác hơn nói là Trinh Đức. Hiện tại vào tam phẩm thực lực, hắn không cố kỵ nữa. Mặc dù Trinh Đức có nhị phẩm thực lực, nhưng mình đồng dạng có bí thuật gia trì, chân thật chiến lược hoàn toàn có thể cùng nhị phẩm sánh vai. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, quan sát hoàng cung. Mơ hồ có thể thấy khí vận tụ hợp tán, nhưng thoạt nhìn tương đối mất tinh thần, nhất là nam bắc phương hướng, chấn động liên tục. Đại Phụng Quốc vận vốn là bị rút đi một nửa, giờ phút này tại Hứa Thất An trong cơ thể. Bây giờ lại đã tao ngộ tang bạc bạo tạc nổ tung, mất tinh thần cũng là bình thường. Mà thôi một nam một bắc chấn động, hẳn là cùng Vân Châu cùng Sở Châu có quan hệ. Đại Phụng Quốc vận, thật sự là nguy ngập có thể nguy. Sau đó lại thấy được hoàng thành ở trong, phần đông hoàng tử hoàng nữ đang tại du ngoạn lâm viên tiểu hồ. Lúc này mới đem nguyên thần thu hồi. Lâm viên bên hồ nhỏ bên trên, thái tử đang cùng một đám hoàng tử ngồi vây quanh, đàm thiếu quốc gia đại sự. Hắn nếu như tổ chức lần này tụ hội, trong lòng tự nhiên là sớm có nghị sẵn trong đầu. Thể hiện ra chính mình kiến thức rộng rãi, thông hiểu thiên hạ một mặt. Còn lại hoàng tử đều tại ngoài sáng ngầm thổi phồng thái tử ngữ bức, chỉ có Viêm Thân Vương ngậm miệng không nói. Nhưng vào lúc này, bóng rừng đường mòn nơi cuối cùng, xuất hiện một đạo thân ảnh. Bạch mã cầm ý đi, rạng rỡ đẹp đẽ quý giá. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Cơ Viên thân ảnh cách xa mấy chục thước, liền bị ở đây hoàng tử chú ý tới. Chương 32, Linh Long bạo động, Lâm An vào lòng. Chương 32, Linh Long bạo động, Lâm An vào lòng, ngược lại là khí phái quá. Hoàng tử bên trong, có người mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với cái này cái một mực không đến vào chiều, mắt cao hơn đầu võ thân vương, chúng hoàng tử gần nhất đều rất có phê bình tín đáo. Lúc này liền có hoàng tử lạnh lùng nói, thấy thái tử còn không xuống ngựa, lớn mật. Cơ Viên như là không nghe thấy giống nhau, vẫn như cũ cưỡi ngựa đến, nhìn xuống chúng nhân. Hắn quét mắt qua một cái, tụ hội người có thái tử, tứ hoàng tử Viêm Thân Vương, trưởng công chúa Hoài Khánh, nhị công chúa Lâm An, cùng với các hoàng tử hoàng nữ. Hôm nay Hoài Khánh, cách ăn mặc so với ngày đó đi võ thân vương phủ lúc muốn hơi hiển hoa đắt vài phần. Nàng vẫn như cũ trải lấy giản lược châm gài tóc, tóc ở giữa cắm một quả giá trị liên thành kim châm cài tóc, kim tuyến lưu tô cuối cùng còn có một khối khối lóe ra trong suốt kia sáng chân châu. Hành tẩu lúc, lưu tô theo ánh mặt trời phản xạ lăn tăn hào quang. Hoài Khánh thấy Cơ Viên thời điểm, nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt hơi lộ ra hòa hoãn, ngắn ngủi lộ ra vài giây ý cười, lại rất nhanh thu hồi. Ngoại trừ Hoài Khánh bên ngoài, trong cái này nhất chói mắt đương thuộc Lâm An. Giờ này khắc này, nàng đang tại bên hồ chơi đùa. Trên mặt thỉnh thoảng tách ra thanh thuần linh động sáng lạn dáng tươi cười. Nàng như là một cái xinh đẹp đẹp đẽ quý giá chim hoàng yến, hôm nay ăn mặc đỏ đau cung trang, đeo so với Hoài Khánh càng thêm hoa lệ đồ trang sức, trên người nhiều chỗ châu báu làm đẹp, lộ ra cực kỳ xa xỉ. Nếu là người khác như vậy trang điểm, chỉ sẽ lộ ra tục tằng. Nhưng để ở Lâm An trên người, lại chỉ cảm thấy phải xem cũng đủ. Tại phần đông hoàng tử hoàng nữ bên trong, cũng chỉ có nàng có thể khống chế ở như thế đẹp đẽ quý giá trang trí. Còn lại chúng hoàng tử, đồng dạng cũng là cẩm y hoa phục, bên hông xứng ngọc, cổ áo mạ vàng, hiển thị rõ tôn quý. Nhất là thái tử, một thân màu trắng mãng xà y y, kim quan buộc tóc, tuấn lãng phi phàm. Ngoại trừ Hoài Khánh bên ngoài, những người còn lại đối với Cơ Viên sẽ không như vậy quen thuộc, thậm chí gần nhất còn có mấy phần căm thủ, tự nhiên là chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Thằng đến ngựa đi đến thái tử trước người một trượng xa thời điểm, Cơ Viên mới trở mình xuống ngựa. Thấy qua thái tử, thấy qua thứ ca, trưởng tỷ. Hoài Khánh gật đầu. Những người còn lại sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó nhìn lên. Võ thân vương thật lớn cái giá đỡ. Thấy chúng ta hoàng thất huynh đệ, liền câu xưng hô cũng không có. Cơ Viên không thèm để ý chút nào. Ta cùng với thái tử nói chuyện. Ngụ ý, mời hắn câm miệng. Ngươi. Thái tử sắc mặt đồng dạng âm trầm, đưa tay ngăn trở một gã khác hoàng tử làm có dễ. Vũ đệ ngược lại là uy phong. Huynh trưởng quá khen. Cơ Viên tìm một chỗ vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Thái tử giờ phút này hoàn toàn mặt đen, còn lại hoàng tử càng là phẫn nộ không dám nói, nhìn về phía thái tử. Giống như chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ liên thủ đối với Cơ Viên tiến hành một vòng bắt bỏ, thẳng gọi hắn không ngẩng đầu được lên. Một mực trầm mặc không nói, Viêm Thân Vương nhìn xem thái tử kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch. Ngay tại bầu không khí hơi lộ ra cứng ngắt chi tế, xa xa đang tại bên hồ cùng Linh Long chơi đùa Lâm An, cưới Linh Long muốn vội tới thái tử hạ giận. Linh Long là Trung Châu chỉ có linh thú, tính cách ôn như ý, tương truyền là cổ thời điểm nhân hoàng trong nước tọa kỵ. Thích ăn tử khí, cho nên bị các đời hoàng thất nuôi trong cùng, ngụ ý tử khí đông lai, nhân tộc chính thống. Ngoài ra, Linh Long còn có là trọng yếu hơn nhất đại bí ẩn, chính là có được cân đối quốc vận năng lực. Vì phòng ngừa vương triều vận số từ thịnh chuyển suy, Linh Long có thể thích hợp phun ra nuốt vào quá thừa khí vận, sau đó lại tại vương triều từ thịnh chuyển suy thời điểm nổ ra, khiến cho quốc vận càng thêm lâu dài. Đây là Linh Long thiên phú thần thông. Lâm An với tư cách trong hoàng thất người, tự nhiên cũng là tử khí gia thân, hơn nữa kia bản tính thuần lương, cho nên có thể có được Linh Long ưa thích cùng thân cận. Giờ phút này nàng cưới Linh Long, đi tới Cơ Viên trước mặt. Dưới cao nhìn xuống, cùng Cơ Viên đối mặt. Ngày xưa nàng nếu là cưới Linh Long chạy đến hoàng tử khác trước mặt, lấy Linh Long uy áp, bình thường có thể đem trừ thái tử bên ngoài những người khác đã giật mình. Phương pháp này lần nào cũng đúng. Có thể hôm nay nàng tính sai. Cơ Viên nguyên thần chấn động một chút, tản mát ra long tượng khí tức. Linh Long lập tức như là thấy thiên địch một dạng, lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng, lâm vào cuồng bạo. Một tay lấy Lâm An đánh xuống đến. Cơ Viên khẽ nhíu mày. Này Linh Long vậy mà đối với long tượng lực lượng nhạy cảm như vậy. Lâm An thân thể bị Linh Long ném đến tận giữa không trung, vậy mà hướng phía Cơ Viên phương hướng rơi xuống. Cơ Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể thò tay tiếp được Lâm An. Khí cơ chấn động phía dưới, Cơ Viên vững vàng đến an tiếp được, người kia thậm chí không có cảm nhận được bao nhiêu lắc lư. Nhưng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, hãy để cho nàng cuốn quýt ôm lấy Cơ Viên. Trong lúc bối rối, nàng đem hai tay dùng sức vây quanh ở Cơ Viên cổ, để hóa giải mất trọng lượng mang đến sợ hãi. Đồng thời đem đầu thật sâu chôn ở Cơ Viên đầu vai. Cơ Viên túi đầu nhìn lại, vừa vặn có thể thấy Lâm An tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, cùng với cái kia bởi vì sợ hãi mà phiếm hồng bình hai. Thân thể mềm mại đọng ở Cơ Viên trên người, Cơ Viên không có cảm thấy bao nhiêu sức nặng, chỉ cảm thấy làn gió thơm xông vào mũi. Mùi thơm này so với khắp thiên hạ tất cả hương hoa cộng lại còn muốn càng thêm dễ ngửi. lần đầu nghe thấy lúc xinh đẹp động lòng người, lại dư vị lúc lại thanh thuần đáng yêu, khí chất phức tạp, khó có thể nói hết. Lâm An phục hồi tinh thần lại về sau, ngẩng đầu lên, một đôi ngập nước hoa đảo trong con ngươi tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Ngươi thả ta xuống. Nàng vừa dứt lời, Linh Long lại trực tiếp hướng về phía Cơ Nguyên gào thét, phát ra từng đợt cuồng bạo chi ý tại Cơ Nguyên trong ngực. Lâm An lập tức sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, ngược lại càng thêm ôm chặt Cơ Nguyên. Cách đó không xa, thái tử để ly rượu trong tay xuống, vừa sợ vừa giận mà đứng dậy. Không tốt, Lâm An không biết tại sao chọc giận Linh Long. Cơ Nguyên ôm Lâm An, hai chân điểm nhẹ mặt đất, bước ra lui về phía sau. Thấy Cơ Nguyên dễ dàng liền dẫn chính mình, kéo ra cùng cuồng bạo Linh Long ở giữa khoảng cách, Lâm An lập tức cảm thấy thập phần an tâm. Vừa lúc lại cảm nhận được Cơ Nguyên gần trong gang tấc lồng ngực, nóng bỏng võ giả khí huyết khí tức làm cho nàng có chút thất thần, một cổ không khỏi khắc thường tâm tình xông lên đầu. Cơ Nguyên nhìn xem Linh Long, nguyên thần chấn động. Một đạo long tượng khí tức thẳng đến Linh Long mà đi. Linh Long lập tức từ cuồng bạo biến thành hoảng sợ, cuốn quýt chạy thủ mạng. Bởi vì cuốn quýt quay người động tác quá lớn, vậy mà một đuôi mong rút bay thái tử, hơn nữa hoảng hốt chạy bừa mà hướng về phía càng nhiều hoàng tử hoàng nữ mà đi. Hoài Khánh sắc mặt trầm xuống. Nàng không muốn bại lộ chính mình võ giả tu vi, nhưng lại lo lắng những thứ khác hoàng tử hoàng nữ sẽ trực tiếp ném đi tính mệnh. Ngắn ngủi do dự qua đi, trực tiếp ra tay ngăn trở, lại cũng ngăn không được cuồng bạo trạng thái dưới Linh Long. Cơ Nguyên thấy thế, quyết đoán ra tay. Lâm An tại lúc này đối với Cơ Nguyên có chỗ đổi mới. Tâm tư thiếu nữ nhộn nhạo chi tế, Cơ Nguyên lại trực tiếp đem Lâm An nhét vào trên mặt đất. Một bước bước ra, phi thân lên. Qua trong giây lát liền đã rơi vào Linh Long trên người. Giống. Mắt thấy Linh Long muốn đụng vào Hoài Khánh, tại cuối cùng thời khắc, Cơ Nguyên khống chế được Linh Long phóng lên trời. Hiểm và hiểm địa tránh khỏi Hoài Khánh. Linh Long bị Cơ Nguyên chế trụ, lâm vào càng sâu rẽ rùa cùng cuồng bạo bên trong. Nó thẳng đứng về phía bên trên phi hành, thân thể lại tại trong trời cao tùy ý bốc lên, ý đồ đem Cơ Nguyên từ không trung vung rơi. Có thể Cơ Nguyên lại gắt gao kèm ở thân thể của hắn, chưa từng bị động dao động mảy may. Linh Long lại nhiều lần linh hoạt vung đuôi, cái đuôi chẳng những tốc độ cực nhanh, thậm chí còn lôi cuốn từng đạo mạnh mẽ khí cơ chấn động. Cơ Nguyên vẫn như cũ bất vi sở động, vẹn vẹn là đưa tay liền một thanh cầm Linh Long cái đuôi, sử dụng nó thống khổ không thôi. Nó ý đồ trời cao, bị Cơ Nguyên hung hăng mà nhấn xuống đỉnh đầu. Lại ý đồ xuống nước, lại đồng dạng bị Cơ Nguyên cưỡng ép lôi kéo ngẩng đầu lên. Cuối cùng chỉ có thể lưng con Cơ Nguyên, tại linh hồ trên không xoay quanh đảo quanh, rõ ràng đã không có bất luận cái gì có thể phản chế Cơ Nguyên thủ đoạn, vẫn còn tại quật cường dãy rủa lấy. Còn lại hoàng tử nhìn xem Cơ Nguyên chinh phục cuồng bạo trạng thái dưới Linh Long, sắc mặt đều lộ ra đều không giống nhau khiếp sợ biểu lộ. Thái tử vừa rồi bị Linh Long rút bay, nguyên bản còn đang khiếp sợ tại Linh Long lực lượng, nhưng lại lập tức thấy Cơ Nguyên dùng lực lượng chế trụ Linh Long, trong lòng kinh dị vô cùng, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Tứ hoàng tử Viêm Thân Vương như có điều suy nghĩ, đồng dạng cảm thấy uy hiếp. Còn lại hoàng tử không nghĩ tới Cơ Nguyên giống như này thực lực võ giả, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, há mồm nhưng không cách nào ngôn ngữ. Nội tâm nhất rung động đương thuộc Hoài Khánh. Vừa rồi nàng cũng thử qua ngăn cản Linh Long, lại chỉ cảm giác lực lượng của đối phương là của mình gấp 10 lần, không, thậm chí là gấp 100 lần. Cùng bạo trạng thái dưới Linh Long, căn bản không phải bình thường võ giả có thể chế ngự. Đem thực lực của mình cùng Cơ Nguyên đối đầu so với, khiếp sợ Hoài Khánh, càng là đối với Cơ Nguyên tu vi sinh ra thật sâu rất hiếu kỳ. Chương 33, chinh phục Linh Long, nguyên cảnh giá lâm chương 33, chinh phục Linh Long, nguyên cảnh giá lâm chấm nghe nói, hôm nay linh hồ bên cạnh có tụ hội. Bẩm bệ hạ, là có chuyện như vậy, là thái tử điện hạ tổ chức tụ hội. Một chiếc xe ngựa xa hoa tại trong hoàng thành hành tẩu, hướng phía tụ hội lâm viên tiểu hồ mà đi. Bên trong ngồi một vị tiên phong đạo cốt trung nhân nhân, thân xuyên đạo bào, tóc đen nhánh, mặc dù qua tuổi 50 tuổi, nhưng vẫn như cũ dung mạo tuấn lãng. Đúng là nguyên cảnh đế. Đều có ai? Bẩm bệ hạ, trừ thái tử điện hạ bên ngoài, tứ hoàng tử Viêm Thân Vương, trưởng công chúa Hoài Khánh điện hạ, nhị công chúa Lâm An điện hạ, ngũ hoàng tử Võ Thân Vương, còn có thái giám liên tiếp đem mặt khác hoàng tử hoàng nữ danh hiệu đều nhất nhất báo đi ra. Nguyên cảnh đế nhíu mày, cùng loại tụ hội những năm qua đều tổ chức, chẳng qua là thời gian không cố định. Thái tử điện hạ cùng mặt khác hoàng tử điện hạ bình thường uống rượu làm thơ, mấy vị công chúa điện hạ thì là đi tìm Linh Long đùa. Ngay tại thái giám giải thích thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương long ngâm truyền đến. Thái giám lập tức biến sắc, Linh Mẫn Long chấn kinh, bảo hộ bệ hạ. Cấm vệ lập tức tiến vào để phòng trạng thái, đem nguyên cảnh đế chỗ xe ngựa tầng tầng vây quanh. Thấy vô sự phát sinh, lúc này mới nhanh hơn bước chân hướng về linh hồ tiến đến. Bên hồ, Cơ Nguyên vẫn như cũ một mực ổn thỏa Linh Long sau lưng đeo, thật giống như cưỡi một đầu thần dị tuấn mã bên trên một dạng. Mặc cho móng ngựa như thế nào trung quanh chấn động, hắn cũng không chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn lấy tuyệt đối võ lực áp chế, khiến cho Linh Long điều chỉnh chính mình phi hành phương hướng. Càng về sau, đã hoàn toàn là Cơ Nguyên tại khống chế Linh Long ở trên mặt hồ phi hành, như là cưỡi ngựa giống nhau nhẹ nhàng thoải mái. Mắt thấy Linh Long còn là khư phục, cái kia biệt khuất khí thế giống như đang nói bầu trời không phải nó sân nhà, có bản lĩnh đến trong nước một trận chiến. Cơ Nguyên liền trực tiếp chủ động thao túng Linh Long đáp xuống. Một người một con rồng nhảy vào linh hồ, hướng phía xâm nhập trong hồ phương hướng mà đi, ở trong nước biến mất không thấy gì nữa. Xâm nhập trong hồ về sau, Linh Long tự cho là đến nó sân nhà, lấy nó khống thủy chi năng điên cuồng công kích Cơ Nguyên. Từng đạo hồ nước hóa thành nước bên trong lưới dao sắc bén cùng với trong nước gió lốc, cực tốc tới gần. Có thể nó nghĩ lầm rồi. Ở trên mặt hồ lúc, Cơ Nguyên vì che giấu tu vi, một mực đem mình khống chế tại tam phẩm trở xuống khí tức. Nếu không dễ dàng khiến cho cấm vệ cao thủ chú ý, nhưng ở trong hồ, thoát ly tầm mắt mọi người về sau, hắn nhưng là không còn cố kỵ. Cương đại long tượng cảnh khí tức bộc phát, lập tức trấn áp vẫn còn kiêu ngạo phản kích Linh Long. Linh Long trước mắt hoảng sợ nhìn xem Cơ Nguyên. Nó vốn là này manh cựu châu đại lục bên trên tôn quý nhất huyết thống một trong, có thể tại huyết mạch khí tức bên trên đối với nó tiến hành áp chế, chỉ có viễn cổ thần ma. Cơ viên long tượng cảnh khí tức khiến nó lập tức sinh ra tựa như chuột thấy mèo một dạng sợ hãi sợ run, đó là chạy xuôi tại huyết dịch chỗ sâu gen sợ hãi. Có thể dù vậy, linh long tiêu ngạo khiến nó không cách nào quỷ sát, đang run sợ bên trong linh long mặc dù tản đi trong nước gió lốc, tuy nhiên tại bất an vặn vẹo dây rồi lấy. Cơ viên nhíu mày, cuối cùng lựa chọn phóng xuất ra một tia chiếc cây cơ duyên khí vận. Lập tức, linh long hoảng sợ tâm tình được an bình phủ. Nó tại giữa hồ dừng lại, lòng tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đang tự hỏi này khí vận vì sao như thế bất động. Đồng thời không chút lựa chọn đem cái này một tia cơ duyên khí vận nuốt vào. Thoải mái, so với hoàng thất tử khí còn muốn càng thêm mỹ vị mấy chục lần. Linh long hai mắt buộc phát ra thần thái khác thường, hoàn toàn buông xuống vừa mới thân là linh long tiêu ngạo cũng không kém. Đối với cơ viên phát ra từng đợt định nọt tiếng kêu to đến. Bên hồ, thái tử một đoàn người đã nhìn không tới cơ viên chỗ. Hoài Khánh không khỏi có chút bận tâm. Dĩ vãng chưa bao giờ có người cưới linh long tiến vào dưới mặt hồ mặt, tuy nói võ giả đến thất phẩm luyện thần cảnh phía trên liền có thể nín hơi thật lâu, đến lục phẩm mình đồng ra sắc về sau càng là thủy hỏa bất xâm. Có thể dưới nước rõ ràng cho thấy linh long sân nhà. Lâm An đồng dạng cong lên miệng, trên môi phàn nàn đồng thời, trong ánh mắt thậm chí có huyền huyền nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng ngăn không được mà phàn nàn cơ viên, đem nàng cứ như vậy vứt trên mặt đất, thật sự thô lỗ. Có thể ánh mắt lại nhìn chằm chằm cơ viên biến mất địa phương, tràn đầy lo lắng, một giây cũng không dám dương mắt. Linh long mang theo võ thân vương xuống nước, này có thể thế nào là tốt? Vạn nhất có một không hay xảy ra, cũng là ta hoàng thất tử đệ a. Chúng hoàng tử trên mặt mặc dù tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng kỳ thật trong lòng đều tại nhìn có chút hả hê. Chỉ có thái tử tâm tình phức tạp. Nay tụ hội là nó tổ chức, bây giờ linh long chấn kinh cũng liền mà thôi, còn có thể giải thích. Nếu là cơ viên chết thật ở chỗ này, vậy hắn cũng muốn gánh chịu nhất định chịu tội. Đợi trong chốc lát, Hoài Khánh cuối cùng cái thứ nhất nhịn không được, cất bước hướng về bên hồ đi đến, nghĩ muốn càng tiếp cận một điểm nhìn xem tình huống. Đang lúc này, một đạo to rõ long ngâm âm thanh từ mặt hồ phía dưới truyền đến. Mặt hồ lập tức sôi trào, bộc phát ra hơn 10 đạo nổ vang cùng của nước. Tại giữa hồ chính giữa, cơ viên khống chế linh long phá vỡ mặt hồ, thẳng vào không trung, đột phá tầng mây. Trên trời dạo qua một vòng về sau, lại lần nữa đáp xuống, vững vàng lơ lửng tại trước mặt mọi người. Cuối cùng phát ra một tiếng tựa như thị uy long ngâm âm thanh, sợ tới mức ở đây hoàng tử hai chân thẳng run rẩy. Một người trong đó thậm chí hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Mọi người nhạy cảm phát hiện, linh long không còn bất an bận bèo dãy rủa, ngược lại lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Thậm chí còn dùng đầu của hắn cọ sát cơ viên. Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Này linh long mới vừa rồi không phải vẫn còn lâm vào cuồng bạo sao? Như thế nào bây giờ đối với cơ viên như thế thuận theo? Lâm An kinh hỉ dị thường, đội vàng lau lo lắng nước mắt, biểu lộ nhanh chóng chuyển thành ghét bỏ oán trách. Mà Hoài Khánh thì là nhẹ nhàng thở ra, tại chỗ dừng lại. Trên mặt một lần nữa khôi phục ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Thái tử thì là sắc mặt tái nhợt. Viêm Thân Vương vừa rồi đồng dạng lâm vào khiếp sợ, mắt thấy cơ viên không có việc gì, hắn nhẹ nhõm cười cười. Bệ hạ giá lâm. Lâm Viên tiểu đạo phân cuối, ngay tại cơ viên vừa mới cưỡi ngựa mà đến đồng dạng phương hướng, nguyên cảnh đế cưỡi xe ngựa từng bước một tới gần. Mọi người nhao nhao đứng dậy, điều chỉnh chính mình dáng vẻ. Bái kiến phụ hoàng. Cơ viên đồng dạng khống chế linh long hạ thấp độ cao, hắn trở mình rơi xuống linh long, vỗ vỗ linh long đầu, giống như đang khích lệ nó làm công tệ. Sau đó mới hướng nguyên cảnh đế hành lễ. Bái kiến phụ hoàng. Nguyên cảnh đế đem cơ viên vừa rồi khống chế linh long lơ lửng không trung, lại khống chế nó thuận theo hạ thấp toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Hắn muốn là lộ ra một cái chớp mắt khiếp sợ, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng nhanh chóng biến hóa vì lạnh lùng. Miễn lễ. Chấm mới vừa nghe đến linh long tê tê, có thể có việc này. Thái tử vốn định mở miệng, vẫn còn tìm tử, lại bị Hoài Khánh trước một bước đột đáp. Vừa rồi chúng ta đang tại bên hồ tụ hội, linh long đột nhiên nổi giận, thiếu chút nữa làm bị thương người. Cuối cùng là ngũ đệ Viêm Thân Vương ra tay, đem linh long chế ngự. Phải không? Nguyên cảnh đế nhíu mày. Thái tử vuốt vuốt chính mình mới vừa rồi bị linh long rút bay lồng ngực, gật đầu. Phu hoàng, linh long chưa bao giờ phát qua điên cuồng, có lẽ là lần thứ nhất thấy ngũ đệ kinh ngạc linh long. Những năm qua tụ hội, ngũ đệ cơ bản không đến. Lâm An nóng nảy. Không phải, là ta không cẩn thận kinh động đến linh long. Ngũ hoàng tử ca ca còn đã cứu ta đâu. Cơ viên không nói, chẳng qua là đứng ngoài quan sát. Thái tử mặc dù nói chính là tình hình thực tế, thế nhưng giữa những hàng chữ vừa nhìn chính là muốn cho chính mình chủ mũ. Ngược lại là Lâm An lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nàng là thái tử bà muội, từ trước đến nay đều là đứng ở thái tử bên kia, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu nàng muốn cưới linh long đội tới nàng thái tử ca ca hạ giận. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại sẽ vì chính mình nói chuyện. Bất quá lấy Lâm An tính cách, ngược lại là cũng có thể lý giải. Tại nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ bên trong, Lâm An thuộc về khó được bản tính thiện lương, cổ linh tinh quái, hồn nhiên thân mật loại hình. Mặc dù thường xuyên cùng Hoài Khánh đối nghịch, nhưng cho tới bây giờ bản tính cũng không làm hư. Nàng cũng không sợ nguyên cảnh đế trách phạt, cùng lắm thì chính là cấm túc, nàng cũng không nguyện vừa mới cứu mình cơ viên bị phạt. Ngược lại là thái tử, bộ dạng này không có đảm đương bộ dáng làm cho người ta thất vọng. Trước tiên trốn tránh trách nhiệm, là thật sợ địa vị của mình bị hao tổn. Nguyên cảnh đế nhìn thoáng qua linh long, thấy linh long trên người không có gì trở ngại, tâm tình cũng ổn định rất, liền yên tâm lại. Không còn để ý nếu như linh long chấn kinh, vậy liền tản đi. Thái tử đám người như được đại xá, vội vàng hành lễ, bước chân nhanh chóng rời đi. Chính văn chương 34, Lâm An cùng Hoài Khánh, Nguyên Thần Diệu Dụng, 1, chương 34, Lâm An cùng Hoài Khánh, Nguyên Thần Diệu Dụng, 1, thái tử hiện hành cáo lui, rồi sau đó chúng hoàng tử hoàng nữ lần lượt đuổi kịp. Hoài Khánh tại cùng Cơ Viên tách ra thời điểm, nhìn Cơ Viên liếc mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt có một chia sẻ lo. Lâm An đồng dạng nhìn thoáng qua, bất quá nàng càng nhiều nữa ánh mắt phức tạp, khó có thể hình dung. Đang lúc mọi người đi rồi, Nguyên Cảnh phân phó thái giám đám người tại chỗ chờ. Hắn đạp vào có chút ướt át bãi cỏ, vài bước đi tới Linh Long trước mặt. Linh Long thích ăn tử khí. Nhân gian đế vương chính là tử khí biểu tượng, đại phụng vương triều coi như dù thế nào suy sụp, Nguyên Cảnh đế vẫn như cũ có cực kỳ nồng đậm tử khí làm sâu sắc. Dĩ vãng nếu là Linh Long xuất hiện sao động, toàn bộ hoàng thành ở trong ai tới cũng không có dùng, cấm quân ra tay chỉ sẽ chọc cho Linh Long càng thêm táo bạo. Thái giám đều muốn dập đầu đầu mời Nguyên Cảnh đế đích thân đến, mới có thể trấn an tốt Linh Long. Nguyên Cảnh đế giống nhau ngày xưa, vốn là thò tay vớt ve thoáng một phát Linh Long cổ. Dựa theo kinh nghiệm, trước kia Linh Long đều thoải mái mà phát ra một tiếng hừ tê, nhưng lúc này đây chẳng biết tại sao, lại có chút ít né tránh. Nguyên Cảnh đế nghi hoặc. Hắn vỗ nhẹ Linh Long sau lưng, ý bảo hắn thích hợp hạ thấp độ cao, để cho chính mình khống chế cưỡi. Lại phát hiện người kia căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, thậm chí phát ra bất mãn tiếng hừ hừ. Nguyên Cảnh đế nhíu mày. Hắn để lại Linh Long sau lưng dùng sức hạ thấp xuống, bổn ý là cho Linh Long tạo áp lực, rõ ràng biểu đạt mình muốn cưỡi ý đồ. Ai ngờ Linh Long làm ra càng kinh người hơn hành động. Hắn phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, to lớn đỉnh đầu dùng sức vung dậy, đem vừa rồi từ trong hồ mang ra ngoài nước toàn bộ vung đến Nguyên Cảnh đế trên người. Ngay sau đó thân hình khẽ động, rời khỏi 3 mét xa. Hơn nữa lại lần nữa gầm nhẹ. Hai lần gầm nhẹ, đầy đủ biểu đạt Linh Long bất mãn ý nguyện, nếu không phải xem tại Nguyên Cảnh đế là nhân gian đế vương trên mặt mũi, chỉ sợ sớm đã một đôi mong rút đi qua. Nguyên Cảnh đế sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Linh Long chưa bao giờ phản kháng đã từng chính mình, coi như là trước kia tâm tình không tốt bạo động thời điểm, chính mình thêm chút trấn an cũng sẽ an tĩnh lại. Lần này vậy mà hoàn toàn không cho mặt mũi. Hắn lại nghĩ tới Cơ Viên vừa rồi khống chế Linh Long bộ dáng, lập tức sắc mặt tái nhợt. Mang theo che lấp lạnh lạnh khí chàng, Nguyên Cảnh đế quay trở về xe ngựa của mình bên trên. Bệ hạ hồi cung. Thái giám không dám nhiều lời, lập tức khởi giá. Cơ Viên cưỡi bạch mã, hướng phía ngoài cung đi đến. Thái tử lần này tụ hội, hiển nhiên là muốn vung hố chính mình, hoặc là nghĩ muốn quấy rầy chính mình tra án thời gian cùng kế hoạch, hay hoặc giả là nghĩ muốn tại chúng hoàng tử trước mặt cho mình một hạ mã uy. Nhưng là Linh Long đột nhiên dị biến, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Đối với cái này cái thái tử, Cơ Viên thật sự không có cảm tình gì. Không nói trước lúc ban đầu thái tử vì Chu Kim La Chu Dương Sơn Ga đã xem như cùng mình đối lập qua một lần. Hơn nữa đối phương đầy trong đầu tưởng tượng chính mình sẽ cùng hắn cướp đoạt hoàng vị, khắp nơi nhằm vào chính mình, khí lượng quá thấp. Những này bày ở bên ngoài thủ đoạn, thật sự nhận không ra người. Thái tử cũng không phải là đồ ngu, trái lại, vẫn còn có chút tiểu thông minh, cũng biết như thế nào cân nhắc triều đình ở giữa thế lực quan hệ, có chút tiểu thông minh. Nhưng không hiểu được dấu tài, bố cục quá nhỏ bé, không có đế vương trí tướng. Càng là sợ hãi mất đi hoàng vị, ngược lại càng là khắp nơi lộ ra bối rối chất ngựa, gọi người không biết nên khóc hay cười. Cơ Viên đối với thái tử những ngày mờ ám, tự nhiên là không sao cả. Hắn đã có tam phẩm lực lượng, vượt qua đại phụng thế giới phàm nhân giai cấp, chính thức trở thành siêu phàm. Tại đây trong hoàng cung, ngoại trừ Nguyên Cảnh đế cùng Lạc Ngọc Hành, lại không bất cứ uy hiếp gì. Chính là thái tử. Nếu không phải trêu chọc chính mình, tự nhiên bình yên vô sự. Nếu không phải có thể, chính mình sẽ dạy hắn cái gì gọi là thể diện. Bạch mã phía trên, Cơ Viên đang suy tư bể, đột nhiên cảm thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo khí tức cường hành. Tùy theo mà đến chính là từng đạo vô hình khí vận trong không khí lưu động. Trên không trung, nguyên bản liên tục mây trắng sáng tỏ thông suốt. Cơ Viên dưới chân, càng là xuất hiện từng đạo thanh phong, thổi đi phạm vị trăm mét tất cả dơ bẩn. Đối mặt như thế dị tượng, Cơ Viên nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung thình lình treo đứng thẳng một đạo tuyệt mỹ tiên tư. Đại phụng quốc sư, Lạc Ngọc Hành. Cơ Viên điểm chặt ngựa thất, ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ngọc Hành. Nhìn thấy Lạc Ngọc Hành lập tức, Cơ Viên hiếm thấy xuất hiện rất nhỏ tinh thần. Hắn không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong, Kim Liên đạo trưởng từng giới thiệu qua Lạc Ngọc Hành tình huống. Nhân tông đạo pháp tu hành đến chỗ cao thâm, sẽ có chuẩn bị mỗi người một vẻ, có thể làm cho người trông thấy nội tâm khát vọng nhất cái kia một mặt. Chủ yếu chỉ tình yêu phương diện. Đối với nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành mà nói, càng là tập thiên hạ ngàn vạn vũ mị tại một thân, liếc mắt liền có thể vẽ ra người nội tâm chỗ sâu dục vọng. Đối với Hứa Thất An mà nói, lúc trước hắn nhìn thấy, chủ yếu chính là thiện lương gì nhỏ hình tượng. Cùng với thỉnh thoảng thoáng hiện tiếng Anh nữ giáo sư, mụ mụ bằng hữu, tóc trắng muội muội vân vân và vân vân. Mà ở Cơ Viên trong mắt, lại có bất đồng. Hôm nay Lạc Ngọc Hành ăn mặc hoa mỹ vụ y y, sau lưng mơ hồ có thái cực đồ hào quang, một đầu mái tóc đen nhánh xinh đẹp, bị một chi âu ngọc đạo châm buộc lên. Nàng trắng non khuôn mặt tựa như sứ ngọc, thanh thanh lạnh lùng, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nữ. Tại Cơ Viên trong mắt, trên người nàng tiên khí đã không giống thế gian vật, càng giống là trên chín tầng trời không cách nào với tới, không cách nào chinh phục, duy nhất không hai tuyệt mỹ tiên cô. Nhiều năm như vậy, Cơ Viên cuối cùng hiểu được chính mình yêu thích. Thấy qua quốc sư, Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nàng nhìn về phía Cơ Viên, vậy mà phát hiện nhìn không thấu đối diện người này số mệnh. Giống như hắn mệnh số không tại này phương ngũ hành thiên đạo quy tắc bên trong. Vừa rồi, là ngươi. Quốc sư theo như lời chuyện gì? Lạc Ngọc Hành suy tư một hồi lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không hỏi ra lời. Mà thôi. Sau đó phi thân rời đi. Cơ Viên lạnh nhạt. Hắn biết Lạc Ngọc Hành được này, là vì sao mà đến. Lạc Ngọc Hành là trước một đời nhân tông đạo thủ nữ nhi, cũng là hiện giữ nhân tông đạo thủ, đương thời trí cường giả một trong, đạo gia nhị phẩm. Đạo gia chia làm thiên địa nhân tam tông, có thể tam tông công pháp đều có riêng phần mình hại hại. Đối với nhân tông mà nói, tu hành đến cảnh giới nhất định, sẽ chịu nghiệp hỏa lửa đốt sáng thân, chịu đủ thất tình lục dục nỗi khổ. Chỉ có thể dùng khí vận trấn áp. Bởi vậy mới có thể trở thành đại phụng quốc sư, mượn đế vương khí vận tu hành, áp chế nghiệp hỏa. Từ nơi này một điểm xem, ngược lại là cùng Linh Long có vài phần tương tự. Cơ Viên chịu tải Thánh Vương thế giới nhân vật chính Dương Kỳ cơ duyên, đồng dạng chịu tải kia khí vận chi tử rất nhiều khí vận. Lấy thần tượng trấn ngục kình lai lịch đến xem, nay cổ khí vận khả năng so với đại phụng quốc vận đều nhiều hơn. Nguyên bản tại thần tượng trấn ngục kình hấp thu cùng trấn áp bên dưới, hoàn toàn sẽ không hiện lộ ra. Nhưng vừa rồi vì trấn áp Linh Long, Cơ Viên phóng xuất một kia. Xem ra chính là chỗ này một kia, bị Lạc Ngọc Hành cảm nhận được. Lạc Ngọc Hành nghĩ muốn giải quyết nghiệp hỏa nỗi khổ, chỉ có cùng đại khí vận người song tu. Từ khí vận góc độ, Nguyên Cảnh Đế với tư cách nhân gian đế vương, tự nhiên là phù hợp yêu cầu. Nguyên Cảnh Đế bản thân cũng nhiều lần đưa ra qua song tu thỉnh cầu. Có thể Lạc Ngọc Hành thật sự không cách nào đáp ứng. Bây giờ Lạc Ngọc Hành gặp chính mình, nếu là có cơ hội nói, chính mình cũng là không ngại giúp đỡ quốc sư một thanh. Bất quá bây giờ hiển nhiên thời cơ chưa tới. Chính mình tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ. Chờ Lạc Ngọc Hành bóng lưng triệt để trong tầm mắt biến mất, Cơ Viên mới thúc vào bụng ngựa, hướng phía ngoài thành mà đi. 3 ngày sau, chiếu hội. Ngụy Uyên, Tang Bạc án như thế nào? Ngụy Uyên sớm có chuẩn bị, sai người đệ trình Tang Bạc hồ sơ vụ án tông. Bẩm bệ hạ, Tang Bạc án đã cáo phá. Tang Bạc chấn động về sau, Bình Viễn bá phủ màn đêm buông xuống liền bị diệt cả nhà, thần đem hai án cũng tra, kia chân tướng nghe giận cả người sau đó, Ngụy Uyên tiết lộ Bình Viễn bá buôn bán nhân khẩu, hại chết dự vương nữ nhi, đồng thời lưng đeo hơn mấy trăm ngàn đầu dân chúng vô tội huyết án tội ác hành vi. Cũng đem này án định tính vì Hằng Tuệ Hòa thượng làm loạn. Chương 34, Lâm An cùng Hoài Khánh, Nguyên Thần Diệu Dụng 2, chương 34, Lâm An cùng Hoài Khánh, Nguyên Thần Diệu Dụng 2, diệt môn là vì báo thù. Chờ Ngụy Uyên không rõ chi tiết mà đem chuyện xưa từ đầu tới đuôi nói xong, toàn bộ triều đình chấn động. Vương Trinh Văn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, bất vi sở động. Này án có một cái rất sâu chi tiết, Vạn Yêu Quốc có thể đả thông tầng tầng quan hệ, vận chuyển hỏa dược, này cùng Lễ Bộ Thượng Thư có rất lớn quan hệ. Giáo Phường Ti về Lễ Bộ quản. Lễ Bộ Thượng Thư là Vương Đảng thành viên trung tâm. Sở dĩ đáp ứng cùng Vạn Yêu Quốc hợp tác, chính là vì để cho thần thủ khống chế Hằng Tuệ, diệt Bình Viễn ba phủ, thuận tiện đem phía sau buôn bán nhân khẩu án lôi ra mặt nước, tốt triệt để diệt trừ Lương Đảng. Đến cuối cùng, còn là đảng phái chi tranh. Có thể Ngụy Uyên không nói tới một chữ Lễ Bộ Thượng Thư, Vương Trinh Văn tự nhiên là càng thêm yên tĩnh. Trên triều đình, thảm nhất chính là Bình Dương quận chúa phụ thân, Dự Vương. Hắn hôm qua liền biết được vụ án chân tướng, hôm nay càng là tay nâng viết thư tiến cung. Bệ hạ, Bình Viễn báo mưu hại hoàng thất dòng họ, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Còn lại đảng phái, vì triệt để đem Lương Đảng giẫm nát dưới chân, đồng dạng đều nhao nhao tán thành, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Nguyên Cảnh Đế đạm mạc, cũng không chính diện hồi phục. Võ Thân Vương ở đâu? Bẩm bệ hạ, Võ Thân Vương điện hạ, không có, không có tới triều hội. Đuổi tại Nguyên Cảnh Đế nhíu mày làm khó dễ trước đó, Ngụy Uyên hợp thời bổ sung một câu, điện hạ nói với ta, đã canh nhân vụ án chồng chất phần đông, sự vụ bận rộn, bởi vậy tương lai vào triều, mời bệ hạ thứ tội. Võ Thân Vương phủ, có khách tới chơi. Cơ Viên mở cửa, khẽ nhíu mày. Ngươi lại đến? Cơ Viên mở cửa, nhìn thấy người tới rất là ngoài ý muốn. Lâm An. Qua đi hơn 10 năm, Lâm An chưa bao giờ chủ động tới đi tìm hắn, quan hệ của hai người vẫn luôn không xa không gần. Lâm An cực đẹp, mượt mà khuôn mặt làm đẹp một đôi xinh đẹp hoa đào con mắt, cặp môi đỏ mọc như lửa, đa tình vũ mị. Giờ phút này nàng mặc màu đỏ chót hoa mỹ diễm lệ cung trang, nhưng lại thanh tú động lòng người túi đầu mà đứng, một bộ đoan trang ưu nhã tư thái. Thấy Cơ Viên mở cửa, lập tức ngẩng đầu lên, cổ thoáng giơ lên, nhỏ biểu lộ thần khí mười phần, cố ý làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Có thể ánh mắt lại bối rối nhìn chung quanh thoáng một phát, thậm chí trên gương mặt còn bay lên một vòng dạng mây đỏ. Ngươi lại đến? Vũ ca đây là ghét bỏ ta? Cơ Viên lắc đầu. Ta rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi náo. Nói xong ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía nội thành phương hướng. Đã 3 ngày không có đi giáo phường đi. Lâm An bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức làm ra ủy khuất bộ dáng. Cơ Viên lạnh nhạt. Nếu như nguyện ý đi theo, vậy đi theo đi. Lúc này gia phó vừa vặn vì Cơ Viên dắt tới ngựa, Cơ Viên trở mình đến thăm, khoan thai hướng phía đà canh nhân tổng bộ phương hướng tiến đến. Lâm An nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ đuổi kịp Cơ Viên. Một cái Võ Thân Vương, một cái Nhị công chúa, dọc theo con đường này cấm vệ mở đường, người đi đường nhao nhao tránh lui. Nhất là Lâm An mang cấm vệ số lượng phần đông, khoảng chừng hơn 20 người đi theo, đoạn đường này quả thực muốn đem thần khí đều ghi tại trên mặt. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến đà canh nhân tổng bộ, tiến vào đại môn về sau liền chỉ có Lâm An một người đi theo. Nhìn xem đà canh nhân trong tổng bộ, chúng đồng la thần thái trước khi xuất phát đội vàng, biểu lộ nghiêm túc khẩn trương bộ dáng, Lâm An không khỏi nhích tới gần Cơ Viên vài phần. Cơ Viên vào cửa sau thẳng đến Hạo Khí lâu lầu 7 phòng trà, nhưng lại gặp được một cái ngoại ý muốn người. Hoài Khánh. Giờ này khắc này, Hoài Khánh đang ngồi ở ghế khách phía trên, một mình phòng trà. Thấy Cơ Viên, Hoài Khánh chẳng qua là bưng chén trà tay dừng lại. Trừ lần đó ra, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không làm nhiều cái gì tỏ vẻ. Trưởng tỷ vì sao lại đến? Buồn cung tìm đến Ngụy công. Ngụy công vào triều đi. Hoài Khánh khẽ giật mình, uống một ngụm trong tay nước trà, không có việc gì, buồn cung có thể đợi. Lâm An thấy Hoài Khánh tại đây, còn sớm sớm chiếm trước phòng trà bên trong một cái tốt vị trí, không khỏi sinh khí xin nổi lên eo. Vốn còn muốn ầm ĩ hai câu, nhưng có lẽ là bởi vì vừa rồi bị dưới lầu đả canh nhân hù đến, giờ phút này đứng ở đả canh nhân tổng bộ Hạo Khí lâu mái nhà, Lâm An không khỏi thu liễm vài phần. Cuối cùng nàng chẳng qua là trừng Hoài Khánh liếc mắt, về sau liền nhìn chằm chằm vào Cơ Viên xem. Cơ Viên không đếm xỉa tới xe nàng, cũng không cái gọi là. Lấy ra ngày gần đây trọng yếu hồ sơ, cho mình rót một ly Ngụy công chân tàng trà ngon, đồng dạng ngồi xuống. Lặng lặng nhìn lên hồ sơ đến. Vừa nhìn không đến hai cái, liền chợt cảm thấy nhàm chán. Nhét vào một bên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. đồng thời nguyên thần xuất hiếu, nhìn bên cạnh Hoài Khánh cùng Lâm An. Nguyên thần một đạo, rất có thần dị. Cơ Viên vẹn vẹn chẳng qua là tinh thần lực tiêu tán ra, toàn bộ phòng trà không gian tất cả chi tiết liền đều rõ ràng rành mạch. Nếu không trận pháp hạn chế, trên cơ bản có thể nói có thể làm được xuyên tường thấy vật, lại để cho tất cả bí mật cũng không có chỗ che giấu. Tỷ như Ngụy Công ngoại trừ biểu hiện ra trà tủ bên ngoài, kỳ thật còn có một cái cơ quan phòng tối, bên trong ẩn giấu không ít chân quý trà ngon. Có chút nổi tiếng khắp thiên hạ, là từ Cửu Châu các nơi thu thập mà đến. Còn có chút giống như là dùng trong đình viện đóa hoa tùy ý chế tác, hiển nhiên là hoa thần tác phẩm. Lại nhìn hướng Hoài Khánh, trên người của nàng đồng dạng ôm trong lòng to lớn bí mật, ngực có đồi núi, lòng mang thiên hạ. Hoài Khánh bình thường tập võ, tác phong làm việc đều tương đối ngắn gọn. Mặc dù cũng xuyên cung trang váy dài một loại, nhưng bình thường đi lên đường tới, đều dưới bản chân sinh phong, tư thế hiên ngang. Cơ Viên vốn tưởng rằng nàng chính là dáng người giản lược, lại không nghĩ rằng màu trắng áo sơ mi như vậy căng thẳng, thấy đều bị người có chút hô hấp không đến. Lại nhìn Lâm An, trên người nàng bí mật càng lớn. Khó trách Hoài Khánh bất kể là võ lực bên trên còn là tài trí bên trên, còn hơn Lâm An nhiều như vậy, có thể Lâm An còn có lực lượng khắp nơi tìm Hoài Khánh phiền toái. Nguyên lai lực lượng ở chỗ này. Nhìn trộm trên thân người khác bí mật cũng không phải là thói quen tốt, Cơ Viên là lần đầu tiên nếm thử dùng nguyên thần cụ thể dò xét một người, thoáng cái không có nắm chắc tốt đúng mực. Hắn lúc trước cũng không biết, nguyên thần vậy mà có thể làm được rất nhỏ nhìn đấu. Lâm An thấy Cơ Viên nằm ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi, trên tay hồ sơ tán lạc tại trên mặt bàn, căn bản không thấy bao nhiêu, không khỏi cong lên miệng. Đả canh nhân phó chỉ huy sứ, vậy mà đến liền ngủ, hoàn toàn không giống làm hiện thực. Lâm An một hồi đoán thầm qua đi, Cơ Viên đột nhiên mở mắt, hơi lộ ra kinh hỉ, bởi vì vừa rồi cái kia bọn nói, vậy mà không phải từ trong lỗ thai nghe được, mà là từ Lâm An trong lòng. Viên hộ pháp độc tâm thuật, tượng tâm bất giác thể không hổ là thánh vương thế giới cường đại tinh thần pháp môn, tại tu luyện thành công lúc, chẳng những có thể lấy tràn đầy nguyên thần, vẫn còn có bực này kỳ hiệu quả. Bởi vì Cơ Viên tinh thần vô cùng cường đại, nguyên thần xuất khiếu thời điểm lại có thể nghe được người bình thường trong đầu suy nghĩ sự tình. Tại phát hiện kỹ năng này thời điểm, Cơ Viên không khỏi vui vẻ. Mặc dù là người bình thường, chỉ cần quyền cao chức trọng thì có rất nhiều tin tức giá trị, mà nguyên thần bên trên nghe trộm, không thể nghi ngờ là tốt nhất nghe trộm thủ đoạn. Thất thần chỉ chốc lát, Lâm An tiếng lòng lại chen lấn tiến đến. Thái tử ca ca nói hắn có vấn đề, thiệt thòi ta còn xung phong nhận việc đến giám thị hắn, kết quả hắn mỗi ngày đều là ngủ. Còn nói hắn bề bộn nhiều việc, rõ ràng chuyện gì đều không có. Cơ Viên lạnh nhạt, cũng không mặt trần. Quả nhiên, này Lâm An nha đầu đột nhiên như vậy kề cận chính mình, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Chỉ cần không phải bản thân nàng có việc muốn cầu cạnh chính mình, cái kia hơn phân nửa chính là nàng thái tử ca ca phải tới. Bất quá, luôn luôn lười nhắc Lâm An có thể tại phòng trà cùng Hoài Khánh hài hòa ở chung, cũng là khó được. Cơ Viên lại lần nữa nhìn về phía Hoài Khánh. Buồn ý là muốn nghe nàng tiếng lòng, nhưng không ngờ Hoài Khánh khẽ nhíu mày. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ánh mắt mọi nơi nhìn thoáng qua, long liếu long cổ áo. Cơ Viên hiểu rõ. Quả nhiên, chiêu này chỉ có thể nhắm vào người bình thường. Đối với có tu vi trong người người, tận lực đi nghe tiếng lòng, là sẽ bị phát hiện. Lấy Hoài Khánh thực lực với tư cách quyết định, cơ bản có thể phán đoán, ít nhất phải đến võ phu thất phẩm luyện thần cảnh trở lên mới có thể phát hiện. Mà Hoài Khánh cáo lệ chính là thất phẩm trở lên, cho nên vừa rồi chỉ có thể nghe được Lâm An tiếng lòng, nghe không được Hoài Khánh. Nếu là có thể nghe được, Cơ Viên thật muốn biết Hoài Khánh như thế nào cũng mỗi ngày để tới gần chính mình. Cơ Viên nguyên thần ngồi xếp bằng đỉnh đầu, mặt ngoài xem ra là vẫn không núp đích. Có thể nguyên thần sớm đã xuất hiếu, ngao du bốn phía. Hoài Khánh đợi chừng Ngụy Viên 2 canh giờ, cuối cùng đợi đến Ngụy Viên trở về xí. Lâm An thấy Cơ Viên một mực ở ngủ, chỉ cảm thấy nhàm chán đấu, trong lòng phiền muộn ngày hôm nay cứ như vậy lãng phí. Lẩm bẩm liền rời đi hạo khí lâu. Chương 35, đùa giỡn quốc chủ, địa thư tụ hội, 1, chương 35, đùa giỡn quốc chủ, địa thư tụ hội, 1. Hoài Khánh nhìn thấy Ngụy Viên về sau, cũng cáo từ rời đi. Tới đồng hành còn có Ngụy Uyên. Thấy mọi người đều đi, Cơ Viên lúc này mới mở to mắt. Ta làm. Đi. Giáo phường thi. Giáo phường thi. Ảnh mai tiểu cát. Xa hoa mà ôn hòa trên giường cẩm, Phú Hương suy yếu nửa ngủ nửa tỉnh, phát ra một tiếng lười biếng mà ngọt nị tiếng thở gấp. Thoáng nghỉ ngơi một lát sau, Phú Hương nồng đậm cuốn bệnh lên lông mi có chút rung động, trong mắt mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng, một cái toàn thân tràn ngập dương cương chi khí, dáng người cường tráng, cơ bụng tám khối, cơ ngực đều hô hấp nam nhân nằm ở nàng bên cạnh thân. Cảm nhận được Phù Hương mở mắt, Cơ Viên ngồi dậy, đem nàng thô lô ôm đến trong lòng ngực của mình. Vừa rồi lúc kết thúc, ngươi còn chưa tới kịp thu thập thanh lý, liền trực tiếp té xỉu ở trên giường. Phù Hương cố gắng nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy, cuối cùng thời khắc chính mình hầu như đã mất đi suy nghĩ năng lực, khoái cảm chiếm cứ trên đầu não cao điểm, sớm đã đem lý trí cùng thành tỉnh một chân đạp xuống dưới. Thế cho nên chấm dứt lập tức, tinh thần lập tức buông lỏng, trực tiếp ngủ mê qua đi. Xem trong phòng ánh nến thiêu đốt trình độ, chính mình hẳn là không có ngủ quá lâu. Đều do điện hạ, tuyệt không thương tiếc ta. Ta có thể nhớ rõ, đều là ngươi xin ta muốn, còn nói lần sau rửa sạch, nhất định phải thử xem điện hạ. Phú Hương đội vàng đã cắt đứt Cơ Viên nói, đồng thời vẻ mặt u oán mà nhìn về phía hắn. Điện hạ, ta vừa rồi ngay cả mình gọi cái gì thậm chí nghĩ không đứng dậy, nói lời lại có thể nào thật sự. Không sao, Phú Hương, Gia Cơ, đều giống nhau. A, cái kia nếu là bổn quốc chủ đích thân đến, cũng giống nhau sao? Cơ Viên đang ôm Phú Hương nuốt ve an ủi đầu, nhưng không ngờ trong ngực mỹ nhân khí thế đột nhiên kéo lên, tại Phú Hương nói xong thật sự hai chữ thời điểm liền bị vạn yêu quốc chủ nhập vào thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ không hổ là trời sinh mỹ chủng, nàng nhanh chóng kéo ra mình và Cơ Viên thân thể tiếp xúc, lại thủy chung lại giữ vững chừng một thước mập mờ khoảng cách. Tứ nguyên bản nằm ở Cơ Viên trong ngực tư thế, biến thành quỳ một gối xuống tại Cơ Viên giữa hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, bị sức hút của trái đất kéo xuống đại quy mô nhất hung khí tới gần người bị hại, ý đồ lại để cho Cơ Viên tâm thần lập tức thất thủ. Không ai có thể chống cự được cái tư thế này. Có thể Cơ Viên lại vẻ mặt lạnh nhạt, tay phải vốn là thuận thế khơi mào phù hương cái cằm, sau đó đem hai người khoảng cách lại lần nữa gần hơn. Hai người bờ môi tầm đó chỉ để lại tấc hơn khoảng cách. Khoảng cách này, thậm chí đã có thể thấy rõ ràng bạn yêu quốc chủ trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất bối rối, cùng với cảm nhận được nàng nóng bỏng hơi thở. Cơ Viên tay phải khơi mào cằm của nàng, tay trái cũng không trung thực, thuận thế đặt ở phù hương xúc cảm chân mềm sau trên lưng. Vốn là chậm rãi hướng lên kéo lên, khiến cho bạn yêu quốc chủ tim đập trực tiếp gia tốc, đông 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 khí huyết chấn động. Sau đó đột ngột đột nhiên hướng phía dưới tìm kiếm. Bạn yêu quốc chủ cuối cùng trước chịu không được, linh hoạt trở mình xuống giường, cùng Cơ Viên nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Nói chính sự đi. Cơ Viên ngồi 867 thẳng thân thể, giống như vừa rồi hết thệ cũng không có phát sinh qua giống nhau. Cánh tay buồn quốc chủ thu đến, võ thân vương điện hạ hấp cũng quá tàn nhẫn, quả nhiên là một điểm khí huyết đều không thừa. Cơ Viên lạnh nhạt. Nếu không phải như thế, làm sao có thể đơn giản như vậy từ đại phụng chuyên trở ra ngoài? Ngươi hẳn là cảm tạ bổn vương, chưa cho ngươi ăn xong lau sạch, còn lưu lại nguyên vẹn tinh thần ở bên trong. Bạn yêu quốc chủ đối với Cơ Viên lý do thoái thác là tuyệt không chấp nhận. Võ thân vương cũng nên cẩn thận, hiện tại cánh tay mỗi ngày hô hào muốn báo thủ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể gánh vác được. Chính là đốt ngón tay lớn nhỏ tàn thân thể không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Tuy nói thần thù là nửa bước võ thần, có thể Cơ Viên thật đúng là không có gì phải sợ. Thần thù năm đó, toàn bộ thân hình bị chia làm 6 cái bộ phận. Cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải, chân trái, thân thể, đỉnh đầu. Cánh tay phải chính là trước đó chân áp tại tang bạc phía dưới, sắp tới thoát khốn cái này một hối, đã xem như giải cứu ra. Chỉ cần lại thôn vệ đại lượng khí huyết, lại để cho cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu có thể. Cánh tay trái thì là tại võ lâm minh cảnh nội phù đồ bảo tháp bên trong. Cùng cánh tay trái giống nhau, mặc dù có thể giải cứu, nhưng là muốn trả giá thật lớn thời gian cùng tinh lực, chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nguyên tắc bên trong, Hứa Thất An trải qua phù đồ bảo tháp tầng tầng khảo nghiệm, đang lúc mọi người đuổi giết bên trong, trực tiếp bắt đi phù đồ bảo tháp. Thậm chí đem phù đồ bảo tháp đều biến thành chính mình pháp bảo. Mà hai chân thì tại Nam Cương cảnh nội Nam Pháp tự bên trong, bị phong ấn chi tháp trấn áp. Nguyên tắc bên trong Hứa Thất An cùng A Tô La đại chiến 300 hiệp, gọi tới Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ trợ lực, còn dùng lên Phong Ma Đinh, cuối cùng mới miễn cưỡng đánh thắng trận chiến này. Tuy nói có A Tô La cái này nội gian nhường nguyên nhân, có thể trong cái này khó khăn, không có chu đáo chặt chẽ bố cục vẫn không cách nào cam đoan giải cứu thành công. Thân thể thì là đã tại bạn yêu quốc trong tay, một mực bảo tồn hoàn hảo. Khó khăn nhất như vậy là đỉnh đầu. Đỉnh đầu lúc này ở Alanda, ở vào Phật Đà trấn áp bên trong, khó khăn nhất thu hoạch. Không nói trước Phật Đà bản thân có thể hay không ra tay, chỉ là Quảng Hiền Bồ Tát, Già La Thụ Bồ Tát đám người, chính là thật lớn phiền toái. Nghĩ muốn lấy được thần thù đỉnh đầu, ít nhất giải cứu trong trận doanh được có một phẩm cấp bậc chiến lực, hoặc là ít nhất có thể kiểm chế nhất phẩm. Bạn yêu quốc lúc này có thể xa xa không có bực này thực lực, nếu như Hứa Thất An không có lớn lên, bọn hắn rất khó áp dụng hiện có kế hoạch. Chờ bọn hắn đem thần thù tàn thân thể toàn bộ cứu ra thời điểm, chính mình đoán chừng cũng đã tu thành thần tự lực, liền siêu phẩm đều không sợ. Tự nhiên không cần lo lắng thần thù. Bạn yêu quốc chủ thấy Cơ Viên không có chút nào sợ hai ý tứ, chợt cảm thấy không thú vị, tiếp tục mở miệng, buồn quốc chủ còn muốn mời võ thân vương ra tay, giúp đỡ bạn yêu quốc một chuyện. Không rút. Bạn yêu quốc chủ sững sờ, không nghĩ tới Cơ Viên sẽ như thế dứt khoát tự tuyệt. Bất quá ngay sau đó Cơ Viên lời nói xoay chuyển, lại nói, có chỗ tốt gì? Tự nhiên là có chỗ tốt. Loại yêu quốc chủ khi nào tự mình tiến đến, nói sau. Bạn yêu quốc chủ muốn nói lại thôi. Nàng thật sâu nhìn Cơ Viên liếc mắt, sau đó khí tức trên thân nhanh chóng rơi xuống, hiển nhiên đã rời đi. Phú Hương bừng tỉnh, hướng về phía nam hành lễ, cung kính bạn yêu quốc chủ rời đi. Cơ Viên nhìn xem đang tại hành lễ Phú Hương, trong đầu tổng kết lại, chính mình sở dĩ không có lập tức đáp ứng, chủ yếu là căn cứ vào phía dưới nguyên nhân. Đệ nhất, mình bây giờ không cần phải rời đi hoàn thành. Mặc dù hiện tại tu hành tiến độ không hài lòng, nhưng là cũng không tính toán quá chậm. Thôn vệ thần thù chẳng qua là thuận tay làm. Đệ nhị, bạn yêu quốc địch nhân là Phật môn, tìm chính mình hỗ trợ, tương đương chính là đem mình hoa tại Phật môn mặt đối lập bên trên. Mình bây giờ còn chưa thành thần tượng cảnh, không muốn quá sớm bại lộ tại cường đại Phật môn trước mặt. Ít nhất, cũng muốn trước đạt tới nguyên tượng cảnh tu vi. Đệ tam, những này thần thù tàn thân thể chạy không được, chờ mình quay đầu lại du lịch thiên hạ thời điểm, thuận tay cầm luyện hóa, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dưới mắt vội vàng người là bạn yêu quốc, không phải mình. Không cần phải bên trên vội vàng cùng người ta giao dịch. Nếu là bạn yêu quốc thật sự có việc cầu người, sẽ tự đến thăm. Phú Hương lại ngồi trở lại đến bên giường, Cơ Viên khơi mào Phú Hương cái cằm. Hôm nay rất tận hứng. Phú Hương sắc mặt từng đỏ, nhãn hàm hoa đảo, hô hấp gia tốc. Cơ Viên cũng tại lúc này buông lỏng tay ra, đứng dậy thay xong xiêm y đi, rời đi ảnh mái tiểu cát. Võ thân vương phủ. Cơ Viên tu luyện đại điện. Cơ Viên khoanh chân mà ngồi, đang muốn tu hành, lại đột nhiên cảm thấy địa thư chấn động. Một, ta có một chuyện tình giáo. Nếu là một người đột nhiên đạt được đại lượng khí vận ưu ái, phải làm như thế nào? Số một là hoài khánh. Thiên địa hội vốn là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hai, khí vận đối với một người mà nói, có thể khiến người một đường vận may, tất cả hệ thống tu luyện vô cùng trôi chảy. Mà đối với quốc gia mà nói, đồng dạng có thể đối kháng thiên tai nhân họa, ảnh hưởng quốc gia hưng suy. Đại phụng cầu hoàng đế không có chương 35, đùa giỡn quốc chủ, địa thư tụ hội, 2, chương 35, đùa giỡn quốc chủ, địa thư tụ hội, 2, đầu góc, lúc này Vân Châu phản loạn, cũng ảnh hưởng lớn phụng khí vận, dân chúng trôi dạt khắp nơi, đồng dạng ảnh hưởng lớn phụng khí vận. 4. Liên quan tới khí vận, ngươi hẳn là đi thỉnh giáo nho gia cùng thuật sĩ, bọn họ là thao túng khí vận hảo thủ. Theo ta được biết, Ti Thiên giám thuật sĩ tu luyện, nhất định phải phụ thuộc vương triều khí vận. Mà nho gia bây giờ suy sụp, cũng cùng đại phụng không vui Vân Lộc thư viện có trực tiếp quan hệ. Số 2 là Tiên Tông thánh nữ Lý Diệu Trần, mà số 4 thì là Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần. Hai người nói không ít, nhưng đều là một ít tương đối công biết tin tức, cũng không bí ẩn. Nam, khí vận ta biết, nhưng không biết nói như thế nào. Số 5 kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, chẳng qua là đang cậy tồn tại cảm giác. 6, cùng khí vận liên quan sự vật có 3 loại, nho gia, thuật sĩ, triều đình. Số 6 vẫn còn viết chữ, địa thư trong 7 chủ đề một chuyện. 2, số 6, ngươi được thả ra. Số 6 Hàng Viễn bị đả canh nhân bắt đi sự tình, số 1 Hoài Khánh cùng số 9 Kim Liên đạo trưởng cũng biết, trước đây trên mặt đất sách chia sẻ thảo luận qua. 6, đúng vậy, này may mắn mà có đả canh nhân tổng bộ phó chỉ huy sứ, vị kia võ thân vương đại nhân nhìn rõ mọi việc. 6, nghe nói là hắn vì tình tiết vụ án chỉ rõ phương hướng, nhắc nhở Đồng La Hứa Thất An tìm được rất nhiều chứng cứ, cuối cùng lại để cho này án chân tướng rõ ràng, Vân Tăng lúc này mới khỏi bị lao ngục nỗi khổ. 6, võ thân vương thật sự là cái quan tốt. Cơ Viên không có tham dự thảo luận. Nếu để cho số 6 biết, hắn tại trong 7 mánh liệt khoa trương dừng lại võ thân vương chính là số 3 chính mình, chỉ sợ số 6 Hàng Viễn hòa thượng về sau sẽ xấu hổ đến tìm không thấy kẻ đất đi. 2, ta không tại kinh thành, cho nên trước đó số 6 đến cùng chuyện gì xảy ra? Số 6 Hàng Viễn lần thứ nhất tại trong 7 xin giúp đỡ, chính là đêm đó tại Bình Viễn bá phủ bị trộm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không thể tới kịp giới thiệu sự kiện toàn cảnh. Chỉ nói mình là bị oan uổng, muốn mời những người khác tương trợ, trợ giúp hắn thoát khốn. Mà trong 7 có thể trợ giúp hắn người chỉ có 2 cái. Số 1 Hoài Khánh, mọi người không biết nàng trưởng công chúa thân phận chân thật, nhưng biết nàng là người của triều đình. Số 9 Kim Liên đạo trưởng là tiền bối cao nhân, luôn luôn biện pháp. Cuối cùng cũng thật là số 1 Hoài Khánh cứu được Hàng Viễn, chỉ có điều không phải tự mình cứu, ngoài ý muốn lại để cho số 3 Cơ Viên tham dự trong đó. Từ số 6 Hàng Viễn bị trục sau, địa thư mảnh vỡ tự nhiên cũng là bị đả canh nhân thu được, thẳng đến hắn vô tội phóng thích sau mới lại còn cho hắn. Tại trong lúc này, hắn cũng không có cơ hội giải thích toàn bộ sự kiện. 6, ngày gần đây kinh thành đã xảy ra vài món đại án, hoàng thất tế tổ mà tang bạc bị tạc, cùng với Bình Viễn bá một nhà bị diệt môn, chuyện này chư vị cũng biết đi. 2, biết, việc này sớm đã truyền đến Vân Châu đến, thật sự là lớn hối. Cán ăn đang ăn cơm thời điểm biết. Số 2 Lý Diệu Chân suýt nữa đem hả hê lòng người đã viết đi ra. 5, ta không biết, này đều ai làm? Mạnh như vậy. 6, sư đệ của ta làm. Khiếp sợ. Địa thư mảnh vỡ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. 6, sư đệ của ta gọi là Hàng Tuệ, hắn tại một năm trước mất tích, ta thông qua nhiều mặt điều tra, đã tập trung vào một cái người môi giới tổ chức. 6, bọn hắn lừa gạt, bắt đi nữ tử, bán cho thanh lâu, cái bang, cùng với các cần nữ nhân cùng hải tử địa phương. 6, ngoại trừ nữ tử bên ngoài, khí huyết tràn đầy võ giả cũng sẽ bị bắt đi, nhưng ta không biết hướng đi. 6, ta điều tra rất lâu, mới phát hiện người môi giới tổ chức phía sau ông chủ là Bình Viễn Bá. Tang bạc cán đêm đó, vừa bạn ta lên môn muốn đi ép hỏi ta sư đệ tung tích, lại ngoài ý muốn gặp sư đệ của ta. 6, hắn đã biến thành một cái quái vật, bị quỷ dị lực lượng khống chế, ngắn ngủi đã lấy được tứ phẩm đỉnh phong thực lực, đêm khuya báo thủ, giết Bình Viễn Bá phủ cả nhà. Hắn này cổ quỷ dị lực lượng, ta hoài nghi này cùng Tang Bạc bạo tạc nổ tung có quan hệ. 6. Về sau ta nghe đả canh nhân Dương Nghiễn đại nhân nói, hắn từ lúc một năm trước sẽ chết đi, nhưng bị người dùng bí pháp đem nguyên thần phong tại thân thể bên trong, thành không cảm giác cái xác không hồn. Số 6 Hàng Viễn đã nói, đưa tới mọi người hứng thú thật lớn. Mọi người vốn là lòng đầy căm phẫn mắng một hồi Bình Viễn Bá, nhất là số 2 Lý Diệu Trần, nàng vốn là ghét ác như kiểu, còn thường xuyên trợ giúp lang thang nữ nhân cùng tiểu hải tử. Đối với người môi giới tổ chức là căm thù đến tận xương thủy. Vừa nghĩ tới không biết có bao nhiêu người đáng thương gia đình bởi vì người môi giới tổ chức mà nghiền nát, nàng sau răng cấm đều muốn cắn đứt. Một hồi thảo luận cùng tức giận mắng sau, mọi người chủ đề đi vào quỷ dị trên lực lượng. 4. Dựa theo số 6 theo như lời, sư đệ của hắn bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ, mặc dù là thành hành thi, cũng sẽ không có được tứ phẩm định phong thực lực. Không chế hắn quỷ dị lực lượng là cái gì? Có thể cho người thời gian ngắn có được tứ phẩm định phong thực lực. 2. Nếu là nói đến nhập vào thân, đạo môn âm thần ngược lại là có thể làm được điểm này, có lẽ là một vị thực lực cường đại, đạt tới đạo môn tam phẩm cấp bậc lão tổ tông bị phong ấn ở tam bạc, đêm đó thoát khốn, lợi dụng số 6 sư đệ thân thể phục sinh. Mọi người tay nâng ngọc thạch tiểu kính, gật đầu. Đây đúng là một cái rất tiếp cận chân tướng suy đoán. 1. Theo ta được biết, Bình Viễn Bá phủ cả nhà, ngoại trừ Bình Viễn Bá bản thân là bị tháo thành tám khối bên ngoài, những người khác đều là bị hút khô tinh huyết mà chết, đạo môn hẳn là không có như vậy tà ác thủ đoạn. 2. Kỳ thật vẫn là có. Địa tông sự tình chư vị cũng biết, nhập ma địa tông tu sĩ nắm giữ lấy không ít tà ác pháp bảo, còn có thể bố trí cường đại trận pháp. Thì như trước đó Bách Quỷ trận cũng đã rất quỷ dị. Lý Diệu Chân mặc dù cũng là đạo môn người, nhưng nàng là Thiên Tông. Địa tông tà ác, liên quan nàng Thiên Tông thánh nữ chuyện gì? 4. Đạo môn âm thần mặc dù có khả năng, nhưng này ở bên trong có một cái vấn đề, giám chính đi đâu? Nếu có đạo môn tam phẩm cấp bậc lực lượng xuất hiện ở kinh thành, giám chính với tư cách kinh thành thủ hộ thần, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. 4. Ta ngược lại cảm thấy, có thể là giám chính ra tay, tàn phá nghiệp chướng nặng nề Bình Viễn Bá một nhà. Kinh thành có giám chính che chở, nếu như không phải hắn mà nói, có ai có thể tại hắn mí mắt phía dưới tạc hủy tăng bạc, lại thâm sâu đem diệt Bình Viễn Bá cả nhà? Cũng có đạo lý. Giám chính chẳng biết tại sao, tại đây trận sự kiện bên trong hoàn toàn không có ra tay, như là cố ý tại tránh đi chuyện này một dạng. 2. Ngoại trừ giám chính bên ngoài, kinh thành còn có một vị cao thủ, quốc sư Lạc Ngọc Hành. Lấy nàng nhị phẩm thực lực cấp bậc, khống chế một cỗ hành thi có được tứ phẩm thực lực, quả thực là dễ dàng. 2. Còn có một loại khả năng, có lẽ là hoàng thất tự biên tự diễn cho hay, chính là hoàng thất âm thầm lực lượng ra tay. Này người môi giới tổ chức phía sau, có lẽ có càng sâu quyền quý thăm dự, khả năng xuất phát từ nguyên nhân nào đó sắp bại lộ, vì vậy liền đem Bình Viễn Bá phủ làm quân cờ đẩy ra, trước hết giết sạch sẽ. Số 2 Lý Diệu Chân cảm thấy triều đình không có một người tốt. Bình Viễn Bá phủ cũng là người của triều đình, nhưng là một cái người môi giới tổ chức ông chủ, điều này làm cho nàng đối với triều đình cậu quan ấn tượng càng kém. 1. Ta có thể cam đoan, không phải hoàng thất, cũng không phải là giám chính. Người của hoàng thất không có khả năng tạc hủy tăng bạc, không cần phải. Giám chính càng sẽ không làm ra bực này có tổn hại đại phụng quốc vận sự tình. 9. Không thể nào là Lạc Ngọc Hành, ta quen thuộc đạo môn thủ đoạn, này cũng không phải bút tích của nàng. Hơn nữa nàng tình huống bây giờ là thủ, tuyệt đối không có khả năng nhiễm nhiều như vậy nhân quả. Tạc hủy tăng bạc, Bình Viễn Bá phủ diệt môn, đều là nhân quả rất nặng sự tình. Lạc Ngọc Hành vẫn còn cùng nghiệp hỏa làm đấu tranh, mặc dù là đã qua nghiệp hỏa cửa ải này, đằng sau còn có thiên kiếp. Kim Liên đạo trưởng chắc chắn, nàng tuyệt không dám nhiễm nặng như vậy nhân quả. Các loại suy đoán bị mọi người từng cái bài trừ về sau, địa thư gở giúp chặt lâm vào tĩnh mịch. Nam, cái kia rốt cuộc là cái gì? Số 5 Lệ Na rất khó chịu, chuyện xưa nghe một nửa, mọi người không nói. Cơ Viên lạnh nhạt, thò tay rơi vào địa thư mảnh vỡ bên trên. 3, nửa bước võ thần tàn thân thể. Thấy địa thư mảnh vỡ trong kia cái đột nhiên xuất hiện ba, tất cả mọi người bị sợ nhảy dựng. Giống như là mấy cái lao hưu tại hắc ám trong phòng, ngồi vây quanh uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên phía sau gian phòng nơi hẻo lánh bóng mờ bên trong đi ra tới một người người. Không ai biết hắn là ai, chờ đợi bao lâu, đã nghe được cái gì? Nam, số 3 sống. Kinh thành nơi hẻo lánh, Kim Liên đạo trưởng đột nhiên nghĩ đến Cơ Viên, tràn đầy kiêng kỵ, ngừng lên tiếng tay. Đồng thời mọi người cũng bị câu này số 3 mang đến tin tức khiếp sợ đến. Nửa bước võ thần, đó là cái gì? Chương 36, Vân Châu án chủ sự, loại điểm khí vận, 1, chương 36, Vân Châu án chủ sự, loại điểm khí vận, 1, 3, 500 năm trước, năm giáp tí trừ yêu, nửa bước võ thần sau khi chiến bại bị chia làm 6 khối tàn thân thể. Nay nửa bước võ thần nguyên bản đến từ Phật môn, lại bị Phật môn tự tay trấn áp, trong đó một khối tàn thân thể liền trấn áp tại tang bạc phía dưới. Thẳng đến trước đây tang bạc bạo tạc nổ tung, mới có thể thoát khốn. Số 1 Hoài Khánh Lâm vào thật lớn kiếp sợ. Tại trong kinh thành, tình báo của nàng theo lý mà nói hẳn là mới nhất, nhưng này số 3 là như thế nào biết những này liền đả canh nhân đều chưa từng lộ ra chi tiết. Hay hoặc là nói, có khả năng liền đả canh nhân cũng không biết cái này chân tướng. Số 2 cùng số 4 đồng dạng trầm mặc, bọn hắn du lịch giang hồ, kiến thức rộng rãi, biết năm giáp tí trừ yêu cùng với Phật môn chuyện xưa. Nhưng cho tới bây giờ không cách nào tiếp xúc đến cao phẩm những tin tức này. 2, số 6, số 3 nói chính là thật vậy chăng? 6, ta cũng không rõ ràng. Nửa bước võ thần, ta cũng không có nghe qua. 4, số 3 cho ra không phải suy đoán, mà là tin tức. Nếu như hắn không có nói dối, như vậy cái này nửa bước võ thần tán thân thể xuất thế, khống chế số 6 sư đệ đại khai sát giới, báo thù đồng thời thuận tiện hấp thu khí huyết, cũng không phải là không thể được. 1, nửa bước võ thần là cái gì cấp độ? 2, không biết, chưa nghe nói qua cái này phẩm cấp, nhưng hẳn là chí ít có các đại hệ thống nhất phẩm thực lực. Sư phụ ta đã từng nói qua, chỉ có nhất phẩm phía trên siêu phẩm mới có thể xưng là thần. 4, như thế nói đến, này nửa bước võ thần so với quốc sư Lạc Ngọc Hành còn cường đại hơn, thậm chí có thể sánh vai nhất phẩm giám chính. 2, thậm chí vượt qua. 1, số 3, cái kia theo ngươi theo như lời, này tàn thân thể hiện tại lại đi chỗ nào đâu? Hoài Khánh nhớ rõ, đã canh nhân báo cáo ở bên trong chưa bao giờ đề cập chuyện này. 3, yêu tộc. Cái gì? Việc này còn cùng yêu tộc có liên quan rồi. Số 1 Hoài Khánh giật mình. Hôm nay đến kinh thành quả thật có rất nhiều khởi cùng yêu tộc có quan hệ vụ án, nếu là giải thích xương yêu tộc tại bốn phía bố trí chuyển động nói, bên kia hợp lý. Nhưng mà những người còn lại cũng rất là khiếp sợ. Năm giáp tí trừ yêu, chính là yêu tộc cùng Phật môn đại chiến. Phật môn phong ấn nửa bước võ thần, nói rõ nửa bước võ thần là yêu tộc trận doanh. Có thể tại giám chính nhìn chăm chú, yêu tộc cao phẩm cường giả không có khả năng tiến vào kinh thành, cái kia yêu tộc lại là làm sao có thể nổ tan vào đâu. Cơ Viên không còn trả lời. Mọi người đối với vừa mới nói ba câu nói số 3, sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ. Nội tâm nhao nhao suy đoán số 3 thân phận. Cho tới nay, số 1 mới là kinh thành mảnh đất này giới thiên địa hội đại biểu, có thể số 3 lại nói ra số 1 cũng không biết bí ẩn. Có vài loại khả năng tính. Số 3 chính là yêu tộc người, hắn một tay bày ra hành động lần này, cho nên biết như vậy mảnh. Số 3 có lẽ là Phật môn người, có thể biết được nửa bước võ thần bực này 500 năm trước bí ẩn, rất có thể là Phật môn vị kia Bồ Tát đệ tử. Cũng có khả năng là người của triều đình, chỉ có điều địa vị so với số 1 cao hơn nữa, cũng càng có thể hiểu rõ đến sâu nhất chân thật nhất tin tức. Nam, số 3 ngươi hảo lợi hại a, ngươi cũng là triều đình quan lớn sao? Không ai lý nàng. Thiên địa hội thành viên thân phận đều là giữ bí mật à, số 5 hỏi như vậy, ai sẽ trả lời ngươi à? Muốn biết, chính mình chậm rãi lời nói khách sáo a. Ngươi này một câu đem bầu không khí hỏi cứng lại rồi, chúng ta còn như thế nào lời nói khách sáo? Thấy số 3 không nói thêm gì nữa, mọi người không chiếm được càng nhiều có ích tin tức, liền lần lượt rời đi bày trò chuyện, bắt đầu bể buộn chuyện của mình. Số 3 thực sự quá tại thần bí, bọn hắn coi như là tại đây đoán mò, cũng đoán không ra số 3 thân phận. Chỉ có thể đợi chút nữa một lần nói chuyện phiếm thời điểm, nếm thử nhiều bộ điểm nói. Sau khi kết thúc, số 2 Lý Diệu Chân đội vàng tại Vân Châu trừ phỉ, số 6 Hàng Biễn đội vàng tại Tiếp tế Phúc Lợi viện, mà số 1 Hoài Khánh thì là từ phòng ngủ của mình đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ nhìn về phía hoàng thành bên ngoài phương hướng. Cơ Viên thu hồi địa thư, tiếp tục tu luyện. Hạo khí lâu, ngoại trừ lầu 7 phòng trà bên ngoài, hạo khí lâu 5 tầng cùng lầu 6 là nhìn xa sảnh, có thể quan sát toàn bộ đả canh nhân ảnh. Cơ Viên đi làm trong lúc thường xuyên nữa thích tại nhìn xa sảnh ngợi. Dưới mắt chính trực mưa xuân thời gian, dầm dạp mưa xuân ở bên trong xen lẫn bùn đất cùng bãi cỏ tươi mát khí tức, thỉnh thoảng bị gió nhẹ quấy, nghiêng nghiêng mà chiếu vào Cơ Viên trên người. Bầu trời không có dày đặc tầng mây, trái lại, mặc dù rơi xuống tí tách mưa nhỏ, lại như cũ có tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, xua tán đi nguyên bản mưa dầm không ngớt phiền muộn cảm giác. Một tháng thời gian qua đi, đả canh nhân không có gì lớn bản án, bình viễn bám lưu hại hoàng thất dòng họ, di tam tộc, lương đảng triệt để rơi đài. Trước trước sau sau chỉ là xét nhà thanh toán, liền xài hơn một cái tuần lễ thời gian. Đả canh nhân xét nhà sao chép đến chết lặng. Trừ lần đó ra, không có gì mặt khác mới lạ đại sự. Lâm An cùng Hoài Khánh cũng không lại mỗi ngày dây dưa. Lâm An không biết là bởi vì thái tử bày mưu đặc kế, còn là đơn thuần mình ở trong nội cung đợi phiền muộn, luôn luôn liền ra tới đi theo chính mình. Coi như là đi có chút kinh khủng đả canh nhân ảnh, cũng so với cả ngày dừng lại ở cung bên trong mưa tốt. Mà Hoài Khánh thì là cơ bản không đến. Tại đây một tháng ở giữa, Tử Dương cư sĩ Dương Cung gia làm quan. Tại nguyên tắc bên trong, Dương Cung gia làm quan thời gian muốn càng sớm một ít, nhưng hiển nhiên là bởi vì Cơ Viên xuất hiện, đưa tới trên triều đình bận sóng, cho nên chậm trễ Dương Cung tiền nhiệm Thanh Châu bố chính sứ thời gian. Hứa Tân Niên vẫn tại Vân Lộc thư viện, tại Dương Cung gia làm quan cái ngày đó tự nhiên cũng có đi tiến đưa, điểm này cũng không vì Cơ Viên mà thay đổi. Bởi vậy hay tìm Hứa Thất An muốn nửa bài thơ. Tiến đưa cùng ngày, Dương Cung thu đến cái kia đầu chuyển thế tác phẩm xuất sắc, Cửu Non đỉnh tiến đưa Dương Cung chi Thanh Châu ngàn dặm hoàng vân ban ngày vân, gió bắc thổi nhạn tuyết nhau nhau. Mặc sầu con đường phía trước vô chi mình, thiên hạ ai không biết quân. Hứa Tân Niên cũng không kể công, đem ra huynh Hứa Thất An tục danh thoải mái phô bày đi ra, từ đó Hứa Thất An tại kinh thành thi từ vòng coi như là thanh danh lan truyền lớn. Nguyên tắc bên trong, Hứa Thất An chủ yếu là dựa vào cái kia đầu giáo phường ti tặng phù hương nổi tiếng thiên hạ thi đàn. Tài tử tặng mỹ nhân còn là giáo phường ti hoa khôi, cái này chuyện xưa vốn là rất có manh lưới. Hơn nữa giáo phường ti đã có quan viên, lại có thương nhân, còn có người đọc sách. Truyền bá đứng lên tốc độ càng là mau kinh người. Khách quan mà nói, cái này một đầu tiễn đưa Dương Cung liền lộ ra truyền bá không phải rất rộng. Nhưng mà ở kiếp này, Hứa Thất An cùng phù hương duyên phận không thành, nhưng cũng may Dương Cung bên này cơ duyên chưa từng đoạn tuyệt, hay để cho hắn đem bài thơ này đã viết đi ra. Mặc dù không có thiên hạ nổi tiếng, nhưng tốt xấu tại Vân Lộc thư viện trong hội, coi như là khai hỏa danh khí. Mưa xuân tích tí tách cũng không giảm bất mảy may, có thể xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống hào quang lại càng lúc càng mờ nhạt. Cơ Viên biết, đây không phải tầng mây thay đổi tăng thêm, đơn thuần là vì trời tối, đến giờ chính mình nên tan việc. Dưới mắt mưa nhỏ không ngớt, đúng là uống một bình rượu nóng, Câu Lan nghe hát tốt thời gian, đang muốn rời đi đả canh nhân ảnh, lại bị hai người chặn cửa. Một cái là nhỏ theo đuôi Lâm An, nàng màu lửa đỏ tươi đẹp đẹp váy dài đã trở thành đả canh nhân ngành một đạo phong cảnh. Đả canh nhân chế thức trang phục là hắc y liễu, dù sao đả canh nhân tuần tra ban đêm cấp lớp rất nhiều, hắc y liễu dễ dàng hơn hành động. Đến không cần ngày ngày tuần phố ngân la cùng kim la cái này cấp độ, tối đa cũng chính là đổi thành màu xám bạc hoặc là trắng tuần sắc. Chỉ vì trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc hệ thích hợp hơn đả canh nhân loại này khác biệt ngành. Ngụy Công tiêu chí chính là một thân thanh y liễu, cũng là tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh lịch sắc hệ. Dĩ vãng, trưởng công chúa Hoài Khánh cũng tới tìm Ngụy Công, nàng mặc trắng thuần sắc giản lược cung trang, vẫn còn không phải như vậy để người chú ý. Có thể chương 36, Vân Châu án chủ sự, loại điểm khí vận 2, chương 36, Vân Châu án chủ sự, loại điểm khí vận 2, Lâm An mỗi lần tìm đến Cơ Viên, giống như cùng một đóa đỏ tươi như lửa cánh hoa rơi vào trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nước hồ, thẳng gọi người chuyển nhìn không chuyển mắt. Hơn nữa nàng thần khí du dương ngạo kiểu biểu lộ, linh khí bốn phía hoa đảo con người, cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng khắc nghiệt đả canh nhân ngành tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Ở sau lưng nàng còn đi theo một cái tay trái cầm lấy mức quả, tay phải mang theo một túi quế nguyệt lâu bánh ngọt Trừ Thải Vi. Trừ Thải Vi ăn mặc một thân sáng màu vàng váy dài, có cùng Lâm An cùng khoản nước nhuận mặt trứng ống. Mặc dù dáng người so với Lâm An thua kém không ít, có thể đại khái là có ăn hàng thuộc tính tăng thêm nguyên nhân, một đôi hai mắt thật to rất là khờ khạo ngây ngô, đơn thuần không rảnh, có chút nhục cảm, cũng không lộ ra béo, dưới váy dài dáng người vừa đúng. Cơ Viên thấy hai người phản ứng đầu tiên, trong đầu nhảy ra ba chữ: An Trực. Trong khoảng thời gian này, Cơ Viên trong lúc rảnh rỗi làm ra gà tinh, đồ nướng đồ gia vị, nồi lẩu các loại ăn. Lâm An từ khi nửa tháng trước bắt gặp một lần, mà bắt đầu luôn luôn đến có ăn. Trừ Thải Vi ngày hôm trước cùng Hoài Khánh cùng đi, cũng là cùng bản thượng thức dừng lại. Qua vật hàng lúc ấy trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, hô to ăn ngon. Mà ngay cả luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng Hoài Khánh, cũng khó được tán thưởng mấy câu. Cơ Viên kỳ thật vẫn luôn biết những này cách điều chế, nhưng hắn trước đây trong cung cũng không thiếu tiền, không cần dựa vào gà tinh đến tích góp từng tí một tài phú. Là trọng yếu hơn là, không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, để tránh nguyên cảnh đế chú ý bây giờ thực lực của mình đã có thể so với tam phẩm đỉnh phong, tự nhiên không sợ. Lấy Lâm An truy cầu mới lạ sự vật tính tình, cùng Trừ Thải Vi ăn nhiều hàng thuộc tính truy cầu, hai người đều đối với Cơ Viên mới lạ đồ gia vị cảm thấy giật nảy mình, nếm qua một lần liền nhớ mãi không quên. Đúng lúc, hôm nay còn tiến đến cùng nhau. Lâm An hai mắt tia chớp, phản phất có tinh quang lập lòe. Ngũ ca, ta hôm nay ăn cái gì? Nồi lẩu. Đồ nướng. Còn là Cơ Viên, hôm nay không có. Lâm An, Ngũ ca. Lâm An hai tay nắm ở Cơ Viên vừa thô vừa to cánh tay, trái phải lắc lư một cái. Mặt mày tầm đó đều là làm lũ ý tứ hàm xúc. Trừ Thải Vi thừa cơ trợ công, ta có chính sự, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Qua Văn Hàng cố ý bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc bộ dáng, lại không nghĩ rằng khỏe môi nết lên nước miếng bán rẻ nàng. Cơ Viên có chút thở dài, lắc đầu. Sớm biết như vậy sẽ không vì điểm ấy ăn uống chi dục làm ra những vật này, làm trễ nải chính mình bao nhiêu chuyện tốt. Hôm nay Câu Lan nghe hát, lại đi không được. Cơ Viên bất đắc dĩ, mang theo hai nữ rời đi. Võ Thân Vương phủ. Cơ Viên tại nhà mình rộng lớn nhà hàng dựng lên một ngụm nồi lẩu. Bàn đá phía dưới chạm rỗng, bên trong vào chất lượng tốt lửa than, thiêu cháy độ ấm ổn định cũng sẽ không có quá nhiều bụi mù. Hàng ngái đá bếp lò giống nhau cấu tạo, dùng nồi sắt bắt đầu với nồi lẩu. Trên bàn đá, các loại cắt tốt cực phẩm non thịt dê, non thịt bò, còn có mới lạ rau quả tự động bên dưới nồi, đều là buổi sáng hôm nay già phó vừa đi chọn mua hiện cắt mỹ vị. Đã sôi trào nồi lẩu ở bên trong, nguyên liệu nấu ăn bắt đầu ở bên trong cuộn cuộn. Lâm An cùng Trử Thải Vi sớm đã điều tốt rồi tương gia vị, trơ mắt nhìn cái này một miệng phủ kín cây ớt bắt tô. Trong lòng đếm thầm 7 giây. Nói đi, có cái gì chính sự? Trử Thải Vi nhìn chằm chằm nồi lẩu chảy nước miếng, đang sốt ruột chờ 7 giây thời gian trôi qua. Lúc này bị Cơ Viên cắt ngang, nàng tùy ý dùng ngón tay hướng về phía xà nhà. Giám chính lao sư nói, trung sư tỷ xuất quan, bảo ngươi mang nàng rèn luyện một đoạn thời gian cầu hoa tươi. Cơ Viên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc thai bù xù, đưa lưng về phía chính mình, thấy không rõ ngũ quan nữ tử, đang cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm trên xà nhà. Hình tượng này, vừa nhìn cũng biết là ai. Chu Ly, giám chính ngũ đệ tử, ngũ phẩm dự ngôn sư. Vận rủi quân thân, còn cần khiêng qua 3600 kiếp mới có thể tấn thăng trung cực lại sát vương. Không nghĩ tới giám chính sẽ để cho nàng đến đi theo chính mình. Thấy trên xà nhà ngồi cạnh một cái tóc thai bù xù nữ nhân, Lâm An lập tức cảnh giác. Chu Ly vốn định từ trên xà nhà điều chỉnh tư thế, cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống. Thuật sĩ mặc dù thân thể tố chất xa không bằng võ phu, nhưng ngũ phẩm dự ngôn sư từ 4-5m cao nhảy xuống, còn là không có việc gì. Nhưng lại tại nàng điều chỉnh tư thế thời điểm, chẳng biết tại sao, cây đai trường bảo giống như bị cái gì mảnh gỗ vụn hoặc là cái đinh ôm lấy. Cả người lập tức mất đi cân đối, đầu hướng xuống thẳng tắp ngã quy xuống. Cơ Viên tay mắt lanh lẹ, phất tay thành phong trào, trợ giúp Trung Ly vững vàng rơi xuống đất. Nếu là không có Cơ Viên chiêu thức ấy, chỉ sợ Trung Ly lại muốn đụng cái đầu rơi máu chảy. Ngươi là giám chính đệ tử? Cơ Viên giả bộ như không biết Trung Ly thân phận. Ta là Trung Ly. Lão sư nói ngươi là cơ duyên của ta. Cơ duyên? Ngươi vận khí không tệ, có thể trình độ nhất định triệt tiêu ta vận rủi, trợ giúp ta vượt qua thiên đạo cắn trả 3600 kiếp. Cơ Viên nâng trán. 3600 kiếp a, một ngày một kiếp đều muốn 10 năm đi. Thật sự là không hiểu nổi, giám chính tại sao phải từ bỏ nàng đi theo chính mình. Hứa Thất An trên người nửa số quốc vận vẫn là ở đây, phần này ti thiên giám địa duyên, tặng cho Hứa Bạch chơi gái cũng có thể a mà thôi, trước tới dùng cơm đi. Trung Ly túi thấp đầu, tóc đen che ở chín thành khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút đôi mắt cùng miệng. Thỉnh thoảng có thể từ đầu phát trong khe hở thấy tinh xảo cái mũi. Trung Ly lôi thôi chẳng qua là vô cùng xa sợ, không muốn cùng người tiếp xúc, kỳ thật nàng dưới mái tóc cất giấu khuôn mặt còn là rất có vài phần tinh xảo. Nàng mỗi một cái động tác đều thập phần cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một câu nệ tiêu sái đi qua. Người những này vận rủi, một dạng cũng như sao xuất hiện. Cơ Viên cần làm chút ít chuẩn bị. Trung Ly nghĩ nghĩ. Họa là từ ở miệng mà ra, có đôi khi ta trong lúc vô tình một câu, có lẽ sẽ trùng hợp vận rủi trở thành sự thật, thậm chí sẽ mang theo người bên cạnh cùng một chỗ không may. Lâm An nhanh chóng từ trong nồi kẹp đi mấy khối xuyến thịt, sau đó hướng Trung Ly phản phương hướng đã ngồi ngồi. Hoặc là, cũng có khả năng ta trong lúc vô tình một cái hành động, đều đưa tới khó có thể đoán trước tai họa. Hô hấp cũng sẽ sao? Hô hấp. Trung Ly tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, thử miệng lớn hít thở thoáng một phát. Cơ Viên biến sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến họa là từ ở miệng mà ra. Quả nhiên, Trung Ly cái này một miệng hít sâu, làm cho nàng theo bản năng thân thể nghiêng về phía trước. Chính là chỗ này rất nhỏ 2-3cm biến hóa, lại không cẩn thận đụng phải một cây chiếc đũa đổ trên bàn ly, trong chén rượu nóng vung đến nồi lẩu cùng bàn đá trong khe hở. Không tốt. Một đạo ngọn lửa xì ra, kinh hãi Trung Ly mãnh liệt đứng lên. Cùng nàng cộng hưởng một cái ghế dài Trử Thải Vi, tại cầu bập bên một chỗ khác trực tiếp té ngã trên đất, vừa rồi vừa ăn hết nửa miệng xuyến thịt cũng toàn bộ chiếu vào trên mặt đất. Hô hấp cũng có thể thu nhận vận rủi. Đây cũng quá huyền học đi. Cũng may Trử Thải Vi tựa hồ thành cái kia chia sẻ vận rủi người, này mới khiến Trung Ly vững vàng tránh thoát một kiếp. Thịt của ta. Trử Thải Vi khóc không ra nước mắt, Trung Ly có chút chân tay luống cuống. Gia phó tiến lên thu thập hiện trường, Cơ Viên lần này không dám lại cùng Trung Ly triển khai chủ đề. Vốn là Cơ Viên cùng Lâm An ngồi ở một bên, Trử Thải Vi cùng Trung Ly ngồi ở một bên khác. Vì triệt tiêu Trung Ly vận rủi, Cơ Viên làm cho nàng cùng Lâm An thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh của mình. Cũng không muốn động chiếc đũa đi xuyến thịt, Cơ Viên cho nàng lung tung gắp một chút thịt cùng đồ ăn, làm cho nàng bưng lấy ngoan ngoãn ăn. Trong lúc không cần nói, không muốn gắp đồ ăn, chén nếu là vô ích, Cơ Viên sẽ lại cho nàng kẹp. Mặc dù có chút thô lỗ, nhưng là đối với nàng tốt nhất ăn bài. Lâm An bị thay đổi chỗ ngồi, lại thấy hai người hơi hiện thân chặt chẽ hành động, chẳng biết tại sao có chút bất mãn. Người đem thịt ngon đều kẹp cho nàng ăn hết, ta ăn cái gì? Lâm An cong lên miệng. Nàng mới mặc kệ đối phương là giám chính đệ tử không đệ tử đâu, chính mình thế nhưng là nhị công chúa Lâm An. Ai dám cùng chính mình giật đồ? Có ngươi. Cơ Viên tiện tay cho Lâm An gấp chút ít, người kia tâm tình lúc này mới hòa hoãn một chút. Chừa Cơ Viên cho Trung Ly thêm hết thịt, lại cho Lâm An gấp một ngụm bề sau, vừa định cho mình nhà, lại phát hiện trong nồi đã rỗng tuyết. Vừa thêm thịt không đến 10 giây, liền toàn bộ đến Trử Thải Vi trong chén. Một mảnh cũng không có cho mình lưu lại. Cơ Viên thở dài. Thật vất vả ăn xong bữa cơm này, Cơ Viên đang muốn tiễn khách, Võ Thân Vương phủ lại đến trong nội cùng thái giám. Cầm trong tay thánh chỉ, quen việc dễ làm đã tìm được Cơ Viên. Cơ Viên tiến lên lĩnh chỉ. Vân Châu mật tín, Vân Châu quan viên âm thầm cấu kết sơn phỉ, chuyển vận quân lu, lấy giành lợi ích, nuôi khấu tự trọng. Hiện phái võ thân vương Cơ Viên tiến về trước Vân Châu, điều tra việc này. Đô sát viện tuần phủ Trương Hành Anh đã canh nhân Kim La Khương Luật Trung đi theo tham gia. Cơ Viên nhíu mày. Trong khoảng thời gian này triều đình không an ổn, Vân Châu phản quân thuyết pháp xôn xao. Lại. Chương 37, hung hăng dạy dỗ. Xuất phát, Vân Châu. 1. Chương 37, hung hăng dạy dỗ. Xuất phát, Vân Châu. 1. Hơn nữa đã canh nhân ám tử chuyển về mật tín, càng là chứng thực cái này thuyết pháp. Điện hạ, đây là mật tín. Tiểu nhân không có quyền xem xét, cần tự tay chuyển giao cho võ thân vương điện hạ. Cơ Viên tiếp nhận mật tín. Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Cùng nguyên tắc giống nhau, cái này là chính mình một nhóm trọng điểm muốn điều tra mục tiêu. Tại nguyên tắc bên trong, Vân Châu án phía sau liên lụy cực sâu, Dương Xuyên Nam hoàn toàn là bị hoan uổng, phía sau bố cục người Tề Đảng Tống bố chính sứ, cùng với Vu Thần giáo khống chế chi phủ. Cái này cũng chưa tính, bị ngầm chiếm quân nhu căn bản không phải nuôi cái gì sân phỉ, đại bộ phận đều dùng để nuôi Vân Châu phản quân. Làm hậu đến Tiềm Long thành đại loạn, Hứa Bình Phong tạo phản sự kiện đánh xuống đầm trụ cột. Trận này phản loạn đã mưu đồ vài chục năm, Cơ Viên coi như là hiện tại bắt được tất cả phản đồ, cũng đã thì đã trễ. Hứa Bình Phong tạo phản sự kiện, sớm muộn sẽ bộc phát. Vân Châu chính là một viên bom hẹn giờ, tương đối nguy hiểm. Nguyên cảnh đế vậy mà để cho chính mình đi. Lâm An buông xuống đôi đũa trong tay, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cơ Viên. Nàng mặc dù không hiểu những này đại sự, có thể nàng cũng biết Vân Châu những năm này một mực rất loạn, không khỏi vì Cơ Viên âm thầm lo lắng. Trừ Thải Vi đồng dạng nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua nồi lẩu, mặt mũi tràn đầy không muốn. Trung Ly thì là tại Cơ Viên đi rồi, ngoan ngoãn cách xa nồi lẩu, cảm giác cái này mang hỏa đồ vật thập phần nguy hiểm. Cơ Viên tiếp chỉ. Điện hạ, bệ hạ giao trách nhiệm ngày mai lên đường, ngài có thể ngàn vạn đừng quên. Thái giám lưu lại một câu dặn dò, liền dẫn đội rời đi. Lâm An cũng không có ăn cơm hào hứng, mang theo Trừ Thải Vi cùng một chỗ rời đi võ thân vương phủ, chỉ để lại một cái Trung Ly. Giám chính tại kinh thành không gì không biết, Vân Châu sự tình khẳng định chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Giám chính khẳng định sớm biết như vậy chính mình người mang khí vận, cho nên để cho chính mình đoạn đường này trợ giúp Trung Ly đột phá, đồng thời cũng là lại để cho Trung Ly đến trợ giúp chính mình, lấy nàng ngũ phẩm dự ngôn sư thực lực, vẫn có thể phát huy rất nhiều kỳ hiệu quả. Trung Ly đột phá cần kinh nghiệm 3600 kiếp, nhưng này ở bên trong cũng không phải là tất cả đều là tử kiếp. Một ít ngày thường xui xẻo sự tình cũng đều tính toán ở bên trong. Nếu là có chính mình khí vận tương để tiêu, hẳn là vẫn có thể miễn cưỡng sống sót. Hơn nữa đối phương thuật sĩ ngũ phẩm thực lực, nói tóm lại hẳn là còn là lợi nhiều hơn hại. Mà thôi, liền lưu lại đi. Cơ Viên đứng dậy rời đi nhà hàng, Trung Ly theo sát phía sau, không dám rời đi hắn mảy may. Thẳng đến Cơ Viên trở lại phòng ngủ, chuẩn bị hơi chút rửa mặt nghỉ ngơi một chút thời điểm, mới nhịn không được nói, ngươi sau này liền cùng ta cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng. Ân ân. Trung Ly nhu thuận gật đầu. Ta đây muốn tắm rửa đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Ta không nhìn, ta sẽ xoay người sang chỗ khác. Vậy ngươi muốn tắm rửa đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi có thể không xem sao? Cơ Viên không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía Trung Ly. Tây đây trường bào mặc dù chặn thân hình của nàng, có lẽ nàng lộ ra non mịn cánh tay đến xem, cái này quanh năm bị nuôi tại Ti Thiên Giám lòng đất Trung Ly, cũng hẳn là tương đối mảnh mai loại hình. Bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho nên da rất trắng. Không biết có phải hay không là toàn thân đều như vậy hạ cụ. Trung Ly có chút lo lắng. Nàng nhất định là không muốn tự mình rửa tắm thời điểm Cơ Viên ở bên, nhưng nàng đồng dạng lo lắng cho mình có thể hay không có tắm rửa ngâm nước mà chết mạo hiểm. Dù sao những chuyện tương tự trước kia cũng không phải không có phát sinh qua. Ta đây cũng không có giường của ngươi. Giường của ngươi lớn như vậy chứ? Trung Ly nhìn về phía Cơ Viên giường, khoảng chừng hơn 3 mét rộng, coi như là ba người ngủ đều dư xài. Cơ Viên bất đắc dĩ. Ngươi đến trên giường của ta nghỉ ngơi trước, chỗ đó nhiễm ta khí vận, bọn ngươi rảnh rỗi sẽ không bị thương. Ta còn có việc, đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Cơ Viên tận lực phóng ra một tia khí vận, nhiễm Trung Ly. Vì nàng cung cấp nhất định bảo hộ, đem nàng thích đáng thu xếp sau, lúc này mới rời đi. Giờ phút này cảnh ban đêm vừa mới hàng lâm, đúng là đi giáo phường ti tốt thời điểm. Giáo phường ti, đêm khuya, ảnh mai tiểu các liên tục chấn động, lương mục nổ vang. Từ khi phù hương theo Cơ Viên về sau, ảnh mai tiểu các liền không có khách nhân đến tìm hiểu. Mặc dù ảnh mai tiểu các trở nên dị thường quận cũ é, có thể phù hương hoa khôi thanh danh lại càng được. Phù hương trở thành võ thân vương độc sủng sự tình cũng không phải là bí mật, với tư cách một vị duy nhất có thể được hoàng tử yêu tha thiết hoa khôi, phù hương tên sớm đã bên ngoài truyền ra. Ai dám tìm đến phù hương, chính là tới khiêu chiến võ thân vương uy nghiêm. Vừa nghĩ tới bị võ thân vương tại phố xá sơ mất một đao chém giết Chu Thị Lang chi tử, cùng với đả canh nhân ngành bị chém đầu Chu Ngân La, mọi người liền đối với phù hương ảnh mai tiểu các đứng xa mà trông. Ai cũng không dám lại nhúng chạm. Vậy anh, phù hương mê ly trong ánh mắt có chút nghi hoặc cùng kiếp sợ. Hôm nay Cơ Viên tựa hồ hào hứng đặc biệt tốt. Hai người đã làm vỡ nát một cái bàn trà, Cơ Viên lại muốn đem mình phóng tới trên ghế dài đi. Cũng may chính mình ngủ giường chiếu, cùng tắm rửa thùng tắm đầy đủ vững chắc, vừa rồi cái kia trước hai đợt mới không có hủy hoại đồ dùng trong nhà. Nguyên bản ưu nhã lãng mạn ảnh mai tiểu cát, hôm nay lại thành một mảnh hỗn độn. Trước bất luận cái kia đã ướt thành một mảnh giường chiếu, cùng bọt nước văng khắp nơi trùng quanh thùng tắm. Mà ngay cả đắt đỏ thảm giờ phút này cũng vo thành một nắm, phía trên không đều đều mà rơi các loại nước đọng. Bàn trà vỡ vụn, bình phong kinh đảo, xà nhà chấn động. Điện hạ, ngươi này là? Hôm nay bất kể là trên người của nàng còn là ảnh mai tiểu cát, Cơ Viên đều đánh tạm không ít mới vị trí. Ta ngày mai liền muốn đi xa Vân Châu, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cái gì? Phù Hương nghe vậy, trong đôi mắt có chút nước mắt chớp động. Nàng mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng lại bị có quy luật chấn động cho đã đoạt đi tâm trí. Đợi đến cái này một vòng công kích qua đi, Phù Hương cắn răng đề nghị, "Điện hạ, không bằng thử xem trên xà nhà Cơ Nguyên ý động." Gật đầu. Ánh mai tiểu cách trong phòng bên dưới nổi lên tiểu vũ, đều đều mà lưu lại lã lức khí tức. Thẳng đến cuối cùng một trận chấm dứt, Cơ Nguyên mới dẫn nàng trở lại trên giường. "Ngươi thay ta chuyển tin nhà của ngươi quốc chủ, liền nói ta muốn đi Vân Châu." Phù Hương gật đầu. Không chờ Phù Hương triệu hoán bạn yêu quốc chủ, Cơ Nguyên liền đi đầu một bước rời đi. Hoàng cung, thái tử cùng Lâm An hôm nay đã hẹn ở đi vào Cảnh Tú cung. Cảnh Tú cung chủ nhân là Trần Quý phi, cũng là hiện nay thái tử cùng Lâm An thân mẫu. Quần áo đẹp đẽ quý giá Trần Quý phi sớm đã chuẩn bị kỹ càng thức ăn thịnh soạn, trong phòng phố có mà ấm, ôn hòa như xuân. Hôm nay là thái tử một nhà gia hiến. Buồn cung nghe nói, cái kia không coi ai ra gì võ thân vương, lại bị bệ hạ trọng dụng, đi xa Vân Châu tra án. Trần Quý phi thân thể sung mãn đầy đà, da thịt chặt chẽ, làm cho người ta liếc mắt có thể nhìn ra đây là Lâm An thân mẫu. Lần này Vân Châu hành trình, vốn dĩ không có chuyện của hắn, là Vương Trinh Văn tiến cử. Vương thủ phụ, Trần Quý phi hình như có chút nộ. Vương đảng là thái tử người ủng hộ, cho nên phía sau tiến cử người kỳ thật chính mình thái tử nhi tử. Chẳng qua là từ bên ngoài mà nói, phải cùng thái tử hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nếu không Cơ Nguyên nếu là có cái gì không hay xảy ra, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng thái tử phong bình. Vương thủ phụ cùng ta nói, lần này đi Vân Châu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vân Châu vốn là nạn trộm cướp nghiêm trọng, hơn nữa lần này điều tra đối tượng đều binh quyền nắm trong tay, hy vọng ta cái kia võ thân vương đệ đệ muốn cẩn thận một chút mới tốt. Thái tử trong ngôn ngữ tràn đầy đắc ý, hắn ước gì Cơ Nguyên trực tiếp chết ở Vân Châu. Không biết lần này Vân Châu chi loạn, trong triều có hay không cũng có lợi ích liên quan người. Không biết võ thân vương lần này đi, lại muốn lại để cho nhà ai đảng phái đại xuất huyết. Thái tử tuy nói đang thở dài, có thể khỏe miệng nhưng vẫn hữu ý vô ý cười yếu ớt. Dù là Cơ Nguyên may mắn hoàn thành nhiệm vụ, trở lại kinh thành, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ trở thành tất cả đảng phái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm An càng nghe, trong lòng càng là bất an. Để đua xuống, nói thẳng chính mình ăn no rồi. Trong lòng đối với Cơ Nguyên tràn đầy lo lắng. Hoài Khánh phủ, trưởng công chúa điện hạ, mật thám báo chương 37, hung hăng dạy dỗ. Xuất phát, Vân Châu. 2, chương 37, hung hăng dạy dỗ. Xuất phát, Vân Châu. 2, lại. Hoài Khánh tiếp nhận mật tín. Nàng trong triều không ít trong thế lực đều sắp xếp ánh mắt, mặc dù không có đi triều hội, nhưng trong tay tin tức đều là một tay. Khi nàng biết được Cơ Nguyên muốn đi xa Vân Châu thời điểm, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Suy tư một lát sau, lúc này quyết định ghi một phần tin cho Ngụy Uyên. Võ thân vương phủ, Trung Ly ngồi tại góc giường lạnh run. Nàng cũng không dám trên giường nằm, sợ dẫn tới Cơ Nguyên bất mãn, không muốn nàng. Thấy Cơ Nguyên sau khi trở về, Trung Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng nghe thấy được Cơ Nguyên trên người yên chi vị. Trung Ly nhíu mày, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Ngày kế tiếp, Cơ Nguyên dẫn đội xuất phát. Trên đường cái rộng rãi, một chi hơn trăm người mênh mông quần quật đội ngũ, chậm rãi di động đến cửa thành bên cạnh. Một cái tuấn lãng thiếu niên từ bạch ngọc sa hoa trên xe ngựa đi xuống. Đúng là Cơ Nguyên. Lúc này đã có tam phẩm đỉnh phong thực lực hắn, so với lúc trước bị sai khiến Bắc Thượng Sở Châu thời điểm, tâm tính có biến hóa rất lớn. Ban đầu là vì bảo vệ tính mạng, không thể không tìm kiếm thủ đoạn, tạm lưu kinh thành. Bây giờ liền sẽ không dùng như vậy chật vật. Tại Cơ Nguyên sau lưng, đi theo đô sát viện tuần phủ Trương Hành Anh. Trương Hành Anh là Ngụy Uyên tiến cử người. Hắn người lãnh đạo trực tiếp là Tả Đậu Ngự Sử Lưu Hồng, chính là Ngụy Đảng nòng cốt. Trương Tuần Phủ bên cạnh thân, đứng chính khí nghiêm nghị Kim La Khương Luật Trung, hắn đem phụ trách Trương Tuần Phủ cùng võ thân vương an toàn. Ngoại trừ Kim La Khương Luật Trung bên ngoài, còn có một cái làm cho người ngoại ý muốn nhân vật, Chu Kim La, Chu Dương. An bài Chu Dương đi theo tự nhiên không phải Ngụy Uyên ý tứ, hắn mặc dù biểu hiện ra vẫn chung với đả cá nhân, có thể đây cũng là giới hạn tại chỗ chức trách mà thôi. Nếu là có cơ hội có thể giết chết Cơ Nguyên, hắn tất nhiên sẽ không do dự. Có thể vương đảng người ra sức tiến cử hắn, am hiểu sâu ngự hạ chi đạo nguyên cảnh đế như thế nào lại không rõ vương đảng ý tứ. Trực tiếp đánh nhịp, đem Chu Dương danh tự cũng bình tĩnh đi vào. Đả canh nhân trong đội ngũ, còn có mấy cái Cơ Nguyên quen thuộc tiểu nhân vật. Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu chờ đồng lạt đều thình lình xuất hiện, cùng với Cơ Nguyên khâm điểm Hứa Thất An. Dứt bỏ Hứa Thất An khí vận cùng cơ duyên không nói, chỉ là Hứa Thất An tài trí, cũng đủ để vì Cơ Nguyên tiết kiệm không ít thời gian. Đem hắn mang lên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đội ngũ đứng tại cửa thành, thái giám tiến lên tuyên đọc thánh chỉ, sau đó thúc dục Cơ Nguyên đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đội ngũ còn chưa khởi động, lại bị hai khung cực kỳ đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngăn lại. Tại cấm quân thủ hộ bên dưới, ba đạo nhân ảnh xuống ngựa. Đúng là Hoài Khánh, Lâm An cùng với Trử Thải Vi. Hoài Khánh lặng lặng đứng ở xe ngựa một bên, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngươi một mực nhìn chăm chú lên Cơ Nguyên, cũng không ngôn ngữ. Lâm An thì là nhảy chạy tới Cơ Nguyên trước mặt, ta nghe nói cái kia Khương Kim La rất lợi hại, ngươi việc này cũng không nên cùng hắn tách ra, bảo vệ tốt chính mình, không muốn cậy mạnh làm anh hùng. 100 Khương Kim La hiện tại cũng không đủ ta đánh. Cơ Nguyên mặc dù trong lòng không sao cả, nhưng vẫn là gật đầu, chỉ vì lại để cho Lâm An yên tâm. Cái kia, người kia đổ gia vị, ta còn có thể đi nhà của người ta đã cùng già phó đã phân phó. Cơ Nguyên cho ăn hàng để lại không ít thứ tốt tại võ thân vương phủ, qua vật hàng Trử Thải Vi vừa rồi lo lắng sắc mặt, lập tức mắt thường có thể thấy được bắt đầu vui vẻ. Vậy ngươi bảo trọng ha. Cơ Nguyên có chút bất an, hắn cảm thấy chờ hắn lúc trở lại, võ thân vương phủ sẽ bị ăn liền một hột cơm đều không thừa. Sau lưng trong đội ngũ, Hứa Thất An đồng dạng thừa cơ cùng gia nhân cáo biệt. Hứa Linh Nguyệt cũng tới đến hiện trường, vừa mới bắt gặp đội ngũ phía trước nhất Cơ Nguyên, có chút hành lễ. Cơ Nguyên cũng không để ý tới. Trong đám người còn gặp được Phù Hương bóng dáng, người kia dùng lụa mỏng che mặt, lại ngăn không được nàng nguyện chuyển dáng người. Ánh mắt hai người trong không khí giao hội. Phù Hương chẳng biết tại sao, thấy Cơ Viên lại hai chân mềm nhũn, cũng may có tỷ nữ nâng, nếu không suýt nữa thất thố. Cơ Viên quét nhìn một vòng sau trở lại trong xe ngựa. Trong xe ngựa ngoại trừ Cơ Viên bên ngoài, còn ngồi Trung Ly. Trung Ly mặc dù thay đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn như cũ dùng tóc chống đỡ mặt, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Lên đường đi. Cơ Viên âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi khởi động đứng lên. Cùng đội ngũ tiến lên hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hoàn thành một bên. Thi Thiên Giám, bắt quái đài. Giám chính lại bưng cái kia tinh xảo nhỏ chén rượu, xa xa mà nhìn Nam Thành môn phương hướng. Hoàn thành, Linh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành đồng dạng đi tới tầm mắt vô cùng tốt chỗ cao. Nhìn xa xa Cơ Viên dẫn đội rời đi, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiến lên đội ngũ không biết đi rất xa, đi tới đệ nhất chỗ bến tàu. Hứa Thất An cùng Lý Ngọc Xuân đám người cười cười nói nói, thỉnh giáo kinh thành bên ngoài các nơi tin đồn thú vị. Cơ Viên dẫn Trung Ly xuống xe ngựa, chuẩn bị lên thuyền. Khi nặng độ cưỡng bách chứng Lý Ngọc Xuân, Lý Ngân La thấy Trung Ly trong ngáy mắt, lập tức thiếu chút nữa không đổi qua khí, hầu như muốn thoáng cái rút qua. Trước kia bị sai khiến đi Sở Châu là Bắc Thượng, còn lần này lĩnh chỉ đi Vân Châu là Nam Hạ. Nam Hạ ven đường đường thủy phát đạt, đi đường thủy so với đi đường bộ tốc độ tối thiểu nhất có thể nhanh lên một nửa. Quan thuyền bộ sóng chẳng biển, cánh buồm phần phật ủng hộ. Sông lớn rộng lớn, ven đường thậm chí có thể xuất hiện hơn 10 chỉ thuyền lớn song hành tình cảnh. Bất quá mặt khác đội thuyền thường thường tại nhìn thấy Cơ Viên quan thuyền cờ xí sau liền sẽ nhượng bộ, không dám tới đồng hành. Tất cả lớn nhỏ thương thuyền đều không ngoại lệ, đối với quan thuyền tựa hồ cũng rất sợ hãi tựa như. Lúc ban đầu mấy ngày, ven đường hai bờ sông đã bình ổn nguyên sông gành làm chủ, qua lại đội thuyền đa số nam bắc vận chuyển thuyền hàng. Chờ tiếp cận Vũ Châu khu vực thời điểm, hai bên đã thỉnh thoảng có núi cao hoàn bên cạnh, xoay mình đá trên vách đá dựng đứng cũng có xanh biết ý rạt rào. Hơn nữa thuyền con qua lại cũng xuất hiện một bộ phận thuyền đánh cá. Lúc này đã là 10 ngày thời gian đã qua. Ngay tại đội ngũ sắp đến Vũ Châu thời điểm, Cơ Viên đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đối diện mà đến một con thuyền chở hàng, trên bong thuyền không có một bóng người, có thể đội thuyền nhưng là nghịch nước sông ngược dòng mà lên. Có thể trong không khí cũng không mùi máu tươi, nói cách khác người chẳng qua là cố ý trốn đi. Này rất khác thường. Đem cái kia con thuyền cản lại, đi xem. Cơ Viên chỉ huy đã canh nhân xem xét, thuyền viên lập tức điều chỉnh phương hướng, tận khả năng cùng chiếc thuyền này dựa vào hai, ba gần. Sau đó đã canh nhân đồng la nhảy lên dựng lên, nhảy tới mục tiêu đội thuyền trên bong thuyền. Một phen điều tra qua đi, sắc mặt dị thường khó coi. Đại nhân, trên thuyền không có người sống, tổng cộng 56 cô thi thể. Còn không có đến Vân Châu, trên đường liền gặp như thế làm cho người rung động huyết án, đi theo Khương Kim La cùng Trương Tuần Phủ biết được sau đều tương đối tâm tình trầm trọng. Trên thuyền vật là vật gì? Bẩm đại nhân, đều là quân nhu quan sát, Vũ Châu giàu có quan sát, đây cũng là địa phương chủ yếu tài nguyên. Đều là chết như thế nào? Đại nhân, thuộc hạ. Thuộc hạ không biết. Đồng La kiến thức không bằng Kim La, Khương luật trung tại tự mình đã tra xét sau, lập tức kết luận. Điện hạ, trên thuyền đều là Vũ Châu thủy vận quan viên, này kéo đều là quân nhu 56 không người nào như nhau bên ngoài, đều đã chết tại trong động. Vu thần giáo thủ đoạn. Đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Trương Tuần Phủ nhìn về phía Cơ Viên, hắn đối với cha án không phải rất lành nghề, việc này đương nhiên là đả canh nhân phụ trách. Mà Cơ Viên chẳng những là lần này Nam Hạ chủ sự quan, càng là đả canh nhân phó chỉ huy sứ. Tự nhiên là tìm hắn. Cơ Viên sắc mặt lạnh nhạt. Cập bờ, đem Hứa Thất An hô qua đến. Hứa Thất An giờ phút này đang tại kiểm tra thực hư thi thể, không có Khương Kim La nhắc nhở, chính hắn cũng suy đoán ra Vu thần giáo trong mộng giết người kết luận. Âm thầm kinh hãi, cũng may ngày gần đây hắn đang tại chuẩn bị đột phá luyện thần cảnh, đang chuẩn bị nhiều ngày không ngủ, rèn luyện nguyên thần. Này án toàn quyền giao cho Hứa Thất An điều tra, Khương Kim La, Chu Kim La, các ngươi hiệp trợ. Hứa Thất An sững sờ. Cơ Viên mặc dù đây là tại cho mình kiếm công văn, chính mình với tư cách Cơ Viên duy nhất thần tín, đạt được như thế ưu đãi cũng thuộc bình thường. Thế nhưng là lại để cho hai đại Kim La phụ trợ chính mình, cũng không tránh khỏi đem mình không có chút quá cao. Bất quá Cơ Viên nếu như mở miệng, Hứa Thất An tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Võ Thân Vương đại nhân cơ trí, liếc thấy ra quan này thuyền có vấn đề, chúng ta thiếu chút nữa cùng với lớn như thế án muốn án gặp thoáng qua, thật sự hổ thẹn. Chương 38, chất vấn, tắm rửa cũng có thể chết đuối. 1. Chương 38, chất vấn, tắm rửa cũng có thể chết đuối. 1. Đại nhân nguyện ý cho thuộc hạ cơ hội lấy, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Hứa Thất An vốn là vỗ Cơ Viên ngựa, rồi sau đó cũng không kể công, trực tiếp đem chuyện này ôm xuống dưới. Trương Tuần Phủ có chút bất mãn. Hắn đối với Hứa Thất An cái này đồng la cũng không quen thuộc, thấy vậy đại án qua tay trực tiếp giao cho một cái đồng la, Trương Tuần Phủ khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chu Kim La thì là mặt mũi tràn đầy xem thường, đối với Cơ Viên an bài đồng dạng âm thầm bất mãn, nhưng cũng không nói ra miệng. Hứa Thất An bên hông treo Võ Thân Vương kim bài, chỉ huy đội thuyền cập bờ về sau, trước tiên liền dẫn người chạy tới Vũ Châu thủy vận nha môn. Nhóm người mình mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu muốn tra án, hơn nữa còn là trên sông phát sinh bản án, nhất định phải lại để cho địa phương thủy vận nha môn phối hợp. Cơ Viên liền trực tiếp làm vung tay trưởng quầy. Hắn đồng dạng mang theo Trung Ly lên mở, Trung sư tỷ chưa từng có đi ra xa như vậy chơi đùa, tóc đen bao phủ xuống khuôn mặt tựa hồ cũng có một ít hưng phấn. Nhưng là nàng còn là thói quen cúi thấp đầu, không dám lộn xộn, không dám nói lung tung. Có bổn vương tại bên người, ngươi không cần phải lo lắng, tự tin ngẩng đầu chính là. Lấy Cơ Viên khí vận trấn áp, mặc dù không thể tránh được tất cả tai họa, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện tử kiếp. Nếu là Trung Ly vẫn luôn sợ hãi rụt rè, này Vũ Châu tốt phong cảnh, nàng chẳng phải là tất cả đều muốn bỏ lỡ. Ta sợ. Trung Ly mặc dù là cao quý ngũ phẩm dự ngôn sư, có thể nàng lời tiên đoán không được chính mình tai họa. Thường xuyên mới mở miệng sẽ họa là từ ở miệng mà ra nàng, nhiều năm trải qua làm cho nàng chậm rãi dưỡng thành tự bế tính cách. Bổn vương mệnh lệnh ngươi ngẩng đầu, nói chuyện. Cơ Viên cầm Trung Ly non miệng tay phải, Trung Ly sững sờ. Đây là ý gì? Như thế giới ban ngày ban mặt, nơi đây cũng không có phòng, hai người liền đi tại quan đạo bên đường. Này không tốt lắm đâu. Nhưng rất nhanh Trung Ly liền phát hiện là mình suy nghĩ nhiều, Cơ Viên cầm chặt tay của nàng, là vì độ tiễn đưa một tia khí vận tới đây. Thuật sĩ đối với khí vận rất là nhạy cảm, Trung Ly có thể rõ ràng cảm giác được chính mình quanh thân lực trường cũng thay đổi, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Cảm ơn. Một tia khí vận đã độ đưa xong, có thể Cơ Viên còn giống như là không có buông tay ý tứ. Trung Ly mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có vạch trần. Giống như dạng này bị hắn lôi kéo tay, là càng thêm an toàn một ít. Đi non nửa giai đoạn, Trung Ly khua lên dũng khí mở miệng, cái kia Đồng La Hứa Thất An đi thủy vận nha môn tìm người, không có kết quả. Hắn phải tìm được người, vừa rồi chết. Dự ngôn sư thủ đoạn. Cơ Viên lần thứ nhất 27 lãnh hội đến dự ngôn sư đáng sợ. Mặc dù Trung Ly là ở trần thuật một cái đã chuyện phát sinh thực, mà không phải là đối với tương lai tinh chuẩn phỏng đoán, nhưng Trung Ly một mực ở bên cạnh mình, cũng không đi xa. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, sự thật này cũng là nàng tinh chuẩn lời tiên đoán. Hứa Thất An manh mối có thể sẽ đã đoạn, nhưng Cơ Viên lại cũng không để ý. Cơ Viên cùng Trung Ly một đường đi vào thủy vận nha môn, so với nhiều binh sĩ chậm hơn rất nhiều. Dọc theo con đường này quả nhiên an toàn, Trung Ly chỉ đã tao ngộ một lần không khống chế được ngựa, còn có trên trời đến rơi xuống cất chim, cùng với ven đường bụi cỏ để đó không dùng bắt thú kẹp, đều là một ít không có nguy hiểm tính mạng kiếp nạn, tại Cơ Viên dưới sự trợ giúp cũng không bị thương, chẳng qua là chấn kinh. Chờ Cơ Viên đến thủy vận nha môn thời điểm, Hứa Thất An bên này cũng đã điều tra đã xong. Đại nhân, thủy vận nha môn cương vận sứ chết, trải qua thuộc hạ xem xét, đã tại hắn trong phủ tìm ra bộ phận chứng cứ, có thể chứng minh là đúng hắn là biệt thủ, tư thông phản quân, đem quặng sắt quân nhu đốt cho Vân Châu phản quân. Thuộc hạ đến lúc đó, cương vận sứ vừa mới chết không đến một khắc đồng hồ, thi thể bị ngụy trang thành tự sát bộ dáng, nhưng tuyệt không phải sợ tội tự sát, thông qua hiện trường Cơ Viên đã cắt đứt hắn. Chi tiết quay đầu lại ghi vào hồ sơ, không cần lắm lời, nói thẳng kết luận. Hứa Thất An sững sờ, không nghe chi tiết, tương đương với là đối với hắn hiện có kết luận hoàn toàn tín nhiệm. Hắn không khỏi đối với Cơ Viên vừa cao nhìn vài phần. Toàn bộ thủy vận nha môn ta đều lại để cho Ti Thiên giám thuật sĩ thẩm đã qua, chỉ có cương vận sứ Nghiêm Giai có vấn đề, nói rõ Vũ Châu thủy vận ngành chỉ là một cái tiểu kỳ tử, phía sau màn thao túng người muốn so với trong tưởng tượng khổng lồ hơn nhiều. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cơ Viên đối với kết quả này sớm có đoán trước, trong lòng cũng đã sớm có an bài. Đi Vân Châu, đem Vũ Châu chi án sửa sang lại thành hồ sơ về sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát tiến về trước Vân Châu. Lại là 7 ngày mà qua. Đến Vân Châu, võ thân vương Nam Hạ Vân Châu sự tình, Vân Châu lớn nhỏ quan viên cũng đã sớm biết được. Chúng quan viên mở rộng ra cửa thành, ở cửa thành hai bên thậm chí đã sớm chuẩn bị tốt vào thành lễ vật. Lớn nhỏ quan viên đồng dạng có hơn 100 người, từ sớm đứng ở mượn, liền vì chờ Cơ Viên đến đây, đã chọn vẹn đứng 3 ngày. Vốn là không có Vũ Châu vụ án trì hoãn, bọn hắn vốn nên tại 3 ngày trước đã đến, ai ngờ lại chậm trễ 2-3 ngày. Cuối cùng tại khổ đợi 3 ngày sau đó, quan đạo phần cuối xuất hiện từ đả canh nhân đi theo hộ tống Nam Hạ đội ngũ, trong đội ngũ, một cô đẹp đẽ quý giá xe ngựa cực kỳ dễ thấy. Lấy Vân Châu tổng bố chính sứ, đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, cùng với Vân Châu chi phủ chờ cầm đầu, dẫn đầu còn lại chủ yếu quan viên lập tức chạy ra đón chào, cung nên võ thân vương điện hạ. Không khí trầm mặc thật lâu, nhưng không thấy Cơ Viên xuống xe ngựa. Ngược lại là Trương Tuần phủ trước nên đón tiếp lấy, mang theo vẻ mặt quan trường mỉm cười, quen thuộc mà cùng chúng quan viên đã ra động tác mời đến. Này võ thân vương đại nhân ngược lại là cái giá đỡ lớn, hắn khi nơi này là địa phương nào, kinh thành sao? Này võ thân vương thế nhưng là ngũ hoàng tử, có hoàng thất bối cảnh, ai dám đắc tội? Nơi này Vân Châu chính là nguyên cảnh đế đích thân đến, chỉ sợ cũng không dám như thế tiêu căng. Chúng quan viên đợi 3 ngày, Cơ Viên nhưng lại ngay cả xe ngựa đều không có xuống. Điều này làm cho cửa thành trên 100 danh quan thành viên trong lòng không khỏi chửi mẹ. Tống bố chính sứ cùng Dương Xuyên Nam ngược lại là không nói gì, chẳng qua là nhìn nhiều xe ngựa vài lần. Người phía trước mặt mỉm cười, giống như là không thèm để ý chút nào. Người kia là một võ tướng, sắc mặt vốn là trầm mấy giây lâu, sau đó mới một lần nữa phủ lên dáng tươi cười. Xe ngựa ở trong, đang tại nhắm mắt dưỡng thần, Cơ Viên cuối cùng mở mắt. Trung Ly thuận tay liền hướng trong miệng hắn đút cái quả nho. Trải qua thí nghiệm, nàng cho Cơ Viên nhét quả nho cũng không đem Cơ Viên nghẹn chết, tại biết được sự thật này thời điểm Trung Ly rất là vui vẻ. Cơ Viên vừa ăn, Trung Ly tự tay bóc lột quả nho, một bên xuyên tấu qua rèm nhìn về phía dưới. Mấy người kia đều không phải là người tốt lành gì. Một cái tống bố chính sứ là Vu Thần giáo thế thân, mà đổi thành một cái Dương Xuyên Nam thì là Tiềm Long thành phản quân. Dưới mắt mặc dù đều biểu hiện được đối với đại phụng trung thành và tận tâm bộ dáng, trên thực tế âm thầm bố cục cũng đã một khâu bộ một khâu. Vân Châu lòng dạ thâm sâu khó lường, chân chính có quyền lực quá lớn, đã sớm đều cùng đại phụng triều đình không có quan hệ gì. Bất quá Cơ Viên cũng không phải quan tâm. Nguyên cảnh đế phiền toái, cùng hắn không quan hệ. Tại tống bố chính sứ an bài bên dưới, hơn 100 người Nam Hạ đội ngũ ngủ lại đến Vân Châu tốt nhất khách sạn. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, gió lạnh buốt phía, trong khách sạn xếp đặt tiễn hội. Điều này làm cho hơn 10 ngày qua chỉ có thể ở trên thuyền ăn cá mọi người, cả đám đều quá nhanh cần ăn. Cơ Viên nhưng không có dự họp, tiến khách sạn về sau liền đến gian phòng nghỉ ngơi. Trương Tuần phủ uống mấy chén, cùng Vân Châu lớn nhỏ quan viên nâng ly cạn chén qua đi, nhịn không được đi vào Cơ Viên cửa gian phòng. Dưới mắt đã đến Vân Châu, lại chậm chạp không thấy Cơ Viên động tác, liền cái kia Hứa Thất An cũng đã cùng đồng liêu uống lên đến. Hắn đang chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên nghe được trong phòng âm thanh. sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Điện hạ, không muốn. Trung Ly một tiếng thở nhẹ. Nàng ý đồ phản kháng, lại hoàn toàn ngăn không được Cơ Viên đại thủ. Lấy bây giờ Cơ Viên sánh vai võ phu tam phẩm đỉnh phong thực lực, để lại một cái ngũ phẩm thuật sĩ còn là rất dễ dàng. Thay chương 38, chất vấn, tắm rửa cũng có thể chết đuối. 2, chương 38, chất vấn, tắm rửa cũng có thể chết đuối. 2, quần áo. Không muốn a. Ta không muốn a điện hạ. Không đổi ngươi như thế nào tắm rửa? Cơ Viên bắt lấy Trung Ly, cưỡng ép đem nàng áo ngoài từng cái giải hết, chỉ để lại tận cùng bên trong nhất quần áo. Còn giữ lại chính ngươi đến, không nên ép ta độc thủ. Trong phòng sớm đã cất kỹ nước ấm. Trung Ly khóc không ra nước mắt, nàng biết mình dưới mắt chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chính mình cởi, sau đó ngoan ngoãn đi vào tắm rửa, hoặc là Cơ Viên giúp mình giặt rửa. Nàng viện bên thùng tắm duyên, nhìn xem toát ra lượn lờ xương trắng thùng tắm trong lòng run sợ. Bờ sông, bên hồ, cùng với thùng tắm cái này địa phương, nàng cho tới bây giờ đều là sẽ không tiến gần. Nàng uống liền nước cũng có thể sẽ nghẹn chết. Ngâm nước mà chết khả năng tính thì càng lớn hơn. Thấy Trung Ly do dự, Cơ Viên tiếp tục trấn an, ta đã sớm phóng thích qua khí vận, chẳng những mượn ngươi ban ngày cái kia một kia, vừa rồi càng là rửa sạch qua toàn thân của ngươi. Bây giờ ngươi có khí vận hộ thể, tuyệt sẽ không thu nhận vận rủi, yên tâm đi. Thấy Cơ Viên như thế chắc chắc, Trung Ly sợ hãi hơi chút giảm bớt chút ít, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Sau đó nàng lại nghĩ tới dám chính lời của lão sư. Cơ Viên là có đại khí vận người. Cơ Viên quanh thân, ít nhất 3 mét trong phạm vi vận rủi đều giảm xuống, chỉ cần mình một mực đi theo Cơ Viên bên người, liền nhất định không có việc gì. Nghĩ tới đây, Trung Ly cuối cùng khẽ cắn môi đáp ứng. Vậy ngươi không muốn rời đi bên cạnh ta? Tốt. Cơ Viên dựa theo ước định, cùng Trung Ly chỉ giữ vững một cái bình phong khoảng cách, ước chừng không đến 2m. Trung Ly tất tiếng sột soạt tốt âm thanh từ phía sau chuyển đến. Nàng đang tại từng điểm trốn thoát cuối cùng bài vóc, một chân đã bước chân vào trong ao mực nước hơi chút tăng lên một chút, nổi lên thanh tịnh rung động. Không đúng, hình ảnh làm sao sẽ như thế rõ ràng? Thậm chí ngay cả da thịt hoa văn đều cẩn thận có thể thấy được. Cơ Viên lúc này mới ý thức được, nguyên thần của mình vô cùng cường đại, thế cho nên quanh thân vài mét trong phạm vi tất cả cảnh tượng đều tự động hiện lên. Mặc dù đôi mắt không có chủ động nhìn, chỉ cần không có chủ động kiểm chế tâm thần nói, phụ cận không gian với hắn mà nói là không có bí mật. Trung Ly đã hai cái chân đều bước vào trong thùng tắm, nàng chậm rãi chậm xuống đồng thời, mực nước từ cái hông của nàng một mực chậm rãi tăng lên, thẳng đến không có qua bờ vai của nàng. Cơ Viên cảm giác cũng một mực đi theo mực nước, từ hông ở giữa một đường thấy được bả vai. Ven đường phong cảnh chỉ có thể dùng mở rộng tầm mắt bốn chữ để hình dung. Cơ Viên vốn định kiềm chế tâm thần, đình chỉ cảm giác, có thể lại lo lắng Trung Ly an toàn. Dám chính đem Trung Ly giao cho chính mình, nếu là Trung Ly thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình bây giờ còn đánh không lại nhất phẩm giám chính. Vì Trung Ly an toàn, cũng vì an toàn của mình. Cơ Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm điểm nhìn. Tiếng nước rầm rầm rung động. Cũng tại lúc này, ngoài phòng đã có người gõ cửa. Cơ Viên nhíu mày, còn chưa chờ hắn mở miệng gian dạy, lại bị người trực tiếp phá khai gian phòng. Muốn chết. Phòng tắm tại trong ở giữa, Cơ Viên tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ xông đến phòng trong đến. Hắn đi đến bên ngoài sảnh, vốn là gặp được xô cửa mà vào Chu Kim La. Tại hắn bên cạnh thần, còn có một mặt nghiêm túc Trương Tuần Phủ. Trương Hành Anh, bài kiến điện hạ. Chuyện gì? Trương Hành Anh quan sát trái phải thoáng một phát, không thấy bị khi phụ sỉ nhục nữ tử, lại cũng không dám đi đến bên trong ở giữa đi. Đành phải kiên trì nói, điện hạ, hôm nay Vũ Châu một án, đã có manh mối. Điện hạ quả thật người hầu như thần, cái kia đồng la hứa thất an đến Vân Châu, liền tìm được đả canh nhân ám tử vị vong nhân, hơn nữa từ trên người nàng lấy được một cái nửa khối ngọc bội cùng đố chữ manh mối. Thông qua đố chữ manh mối, Hứa Đồng La đã tập trung vào chợ đen cửa hàng, đinh số 15, tin tưởng rất nhanh có thể bắt được mấu chốt chứng cứ. Bước tiếp theo như thế nào, kính xin điện hạ chỉ thị. Lấy được như thế mấu chốt tính tiến triển, Cơ Viên lại không đặc biệt gì biểu lộ. Chỉ vì hắn đã sớm biết trận tướng, cũng biết này phía sau có Vu Thần giáo, Vân Châu phản bội đang chờ thế lực khắp nơi dây dưa, là một bãi vũng nước đủ. Đừng nói chính mình, mà ngay cả Nguyên Cảnh Đế đều vui mừng thấy kế thành. Đại Phụng Quốc vận bị hao tổn, đồng dạng là hắn muốn. Tra án, bị tra, đều không có một người tốt. Thật muốn lấy thị phi chính nghĩa bình phán thanh toàn nói, đều phải chết. Cơ Viên giờ phút này lo lắng Trung Ly tình huống, biểu lộ rất là không kiên nhẫn. Tùy tiện, muốn tra cái gì, muốn đi đâu, các ngươi đều tự mình làm chủ. Trương Tuần Phủ nghe vậy, quan văn trên mặt hiếm thấy xuất hiện tức giận. Đối với Cơ Viên bảy nát một dạng thái độ tương đối bất mãn. Chu Kim La càng là không chút khách khí, lại đối với Cơ Viên tại chỗ mở miệng giận dữ mắng mỏ. Vân Châu tra án, ngươi mới là chủ sự quan. Đến Vân Châu mặc kệ chính sự, cũng tại nơi đây uống hoa tửu. Ta đã sớm biết ngươi này cái lưu luyến giáo phường ti hoàng tử, không phải cái gì thứ tốt. Cơ Viên lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía Chu Kim La, quần quần khí cơ chấn nhiếp mà đi. Chu Kim La vừa nghĩ tới chính mình con chết thảm, lại muốn nơi này rời xa kinh thành, trời cao hoàng đế xa. Nếu là ở nơi đây giết Cơ Viên, cùng lắm thì liền tại Vân Châu trực tiếp vào rừng làm cướp là giặc. Nghĩ tới đây, Chu Kim La khí thế trên người liên tiếp kéo lên, trực tiếp đem tứ phẩm võ phu toàn bộ khí cơ đều phóng thích ra ngoài. Tại hắn trong tưởng tượng, Cơ Viên giờ phút này hẳn là liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ tức giận mà mới đúng. 867 có thể sự thật hoàn toàn trái lại. Vâng. Cơ Viên đồng dạng thi triển khí cơ áp chế, Chu Kim La cuối cùng bị khí cơ áp chế trực tiếp quỳ giảm xuống đất, không ngẩng đầu được lên. Đối với Chu Dương, Cơ Viên không có gì hay lưu thủ. Nguyên tắc bên trong, Chu Dương cùng Hứa Thất An không hợp về sau, liền phản bội đả canh nhân, đầu phục tế đảng. Bây giờ mặc dù không có Hứa Thất An chuyện gì, có thể chính mình đồng dạng chém con của hắn. Chu Dương đả canh nhân thân phận, sớm đã danh nghĩa. Chu Kim La giờ phút này buông xuống đỉnh đầu trên mặt, tràn đầy khiếp sợ. Này Cơ Viên lại như thế nào có bực này thực lực? Khí cơ đối kháng phía dưới, hẳn là chính mình hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thương Luật Trung đội vàng chạy đến, nhìn thấy Cơ Viên cùng Chu Kim La nổi lên xung đột, đội vàng nhúng tay. Cơ Viên chủ động tản đi khí cơ. Điện hạ, Chu Dương phá án sốt ruột, làm việc lỗ mãng, xông tới điện hạ, ta đây đem hắn dẫn đi trách phạt. Nói là trách phạt, kỳ thực là cứu Chu Kim La một mạng. Nếu không Cơ Viên lại cáo hắn cái tập kích hoàng thất dòng họ, gọi hắn không chết cũng muốn tởi nửa lớp ra. Trương Tuần Phủ tức thì bị vừa rồi đối kháng bị hù mặt không có chút máu. Thương Luật Trung đem mấy người vội vàng mang đi, Cơ Viên gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cơ Viên nhìn xem mọi người rời đi, sắc mặt lạnh nhạt. Một cái nho nhỏ thứ phẩm, cũng dám tìm chính mình phiền toái, thật sự là muốn chết. Trước chút ít thời điểm đều thiếu chút nữa đã quên rồi người này, không nghĩ tới bây giờ chính mình chạy đến soát tồn tại cảm giác. Thương Luật Trung đám người triệt để rời đi, tiếng bước chân tại lầu 2 biến mất. Đột nhiên, Cơ Viên đột nhiên ý thức được cái gì. Không tốt. Cơ Viên quay đầu nhìn về phía phòng trong, giống như đã không có âm thanh mà. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở phòng tắm, quả nhiên thấy Trung Ly tại trong thùng tắm ngâm nước. Cơ Viên đem nàng một thanh từ trong nước cơ lấy, bàn tay không thể tránh né mà từ nàng trắng loãng sau lưng bên trên xẹt qua. Kiếm đi tắm thùng lập tức, dầm dầm bọt nước từ nàng chân bóng không dành trên người mảng lớn nhỏ xuống, tựa như hoa sen mới nở giống như thanh lệ động lòng người. Hai mắt chân thật thấy Trung Ly, so với vừa rồi nguyên thần cảm giác đến muốn càng đẹp gấp 10 lần, ướt át tóc đen trái phải rối tung mở ra, làm cho người ta lấy thê mỹ thị giác trùng kích. Quanh năm bao bọc tại cây đay trường bảo ở dưới bộ thân thể như ngọc, oánh nhuận động lòng người. Cơ Viên tiện tay dùng khăn tắm đem nàng lung tung khẽ quấn, kiềm chế tâm thần. Tham dò thoáng một phát Trung Ly khí tức, khá tốt, không chết. Hắn đem đại thủ bao trùm tại Trung Ly trên bụng, một cổ nhiệt lưu liền lập tức lấy bụng dưới làm trung tâm, trải rộng toàn thân. Trung Ly đột nhiên thức tỉnh, uống một ngụm nước. Tại nhìn đến Cơ Viên thời điểm, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng khủng hoảng chi sắc, vội vàng ôm chặt Cơ Viên. Cái này một cái động tác trực tiếp đem vừa rồi gói kỹ lưỡng khăn tắm lật tung, tuyết trắng thân thể mềm mại lại lần nữa bại lộ tại trong không khí. Cơ Viên thở dài, Trung Ly này vận rủi cũng quá mạnh, chính mình nhìn chằm chằm đều có thể ra ngoài ý muốn. Lấy giam chính thuyết pháp, chỉ cần mình không rời đi nàng quá xa, có thể hiệu quả áp chế nàng vận rủi. Nhưng mới rồi bị Chu Kim La quấy rầy, chính mình chỉ có thể rời đi phòng trong, đi chính sảnh ứng phó. Ai biết tại đây 3 phút công phu, Trung Ly không chiếm được chính mình che chở, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp ngâm nước. Có lẽ Trương Tuần Phụ bọn hắn như thế đột ngột xông tới, cùng với Chu Kim La đột nhiên làm khó dễ hành động ngu ngốc, đều là vận mệnh chú định vận rủi hướng dẫn sinh ra ảnh hưởng. Chương 39, cùng nhau tắm rửa, thần bí nam tử, 1, chương 39, cùng nhau tắm rửa, thần bí nam tử, 1, quả thật đáng sợ. Ngươi còn muốn ôm ta bao lâu? Cơ Viên nhẹ giọng nhắc nhở, Trung Ly lúc này mới ý thức được chính mình không đến mảnh vải, thân thể hoàn toàn nửa động ở Cơ Viên trên người. Trong bụng còn có một từng trận dòng nước gấm bắt đầu khởi động, rất là thoải mái. Thân thể các nơi còn lưu lại không ít vánh nhuận bọt nước. Nàng hai tay vây quanh tại Cơ Viên trên cổ, trắng nón da thịt cùng Cơ Viên dính sát cùng một chỗ. Ngươi không thấy được cái gì đi? Cơ Viên đã trầm mặc. Hồi phục tinh thần, Trung Ly từ Cơ Viên trong ngực nhanh chóng rời đi, vội vàng đứng dậy mặc vào quần áo. Nhiều, đa tạ điện hạ. Trung Ly nói chuyện cũng không cả lăng, chẳng qua là mỗi lần cùng Cơ Viên nói chuyện đều rất khẩn trương. Bây giờ xấu hổ tình huống, càng làm cho nàng đại náo chỗ trống. Cũng may Cơ Viên lập tức rời đi chủ đề. Như vừa rồi dạng này, ta xuất thủ cứu ngươi tính mệnh, coi như một kiếp sao. Trung Ly lắc đầu. Cơ Viên nhíu mày, nếu là mình không thể ra tay, cái kia Trung Ly phải như thế nào sống qua nhiều như vậy tử kiếp. Ai ngờ Trung Ly ngược lại cười nói, đây là tử kiếp, nếu là dựa theo kiếp số đến tính toán, có thể so với bình thường kiếp số 100 kiếp. Dĩ vãng đều là giám chính lao sư sớm ra tay can thiệp, tử kiếp chưa thành, không tính kiếp số. Nhưng vừa rồi không giống nhau, mới vừa rồi là ngươi khí vận đem tử kiếp trình độ giảm xuống, cho ta lưu lại một đường sinh cơ, lúc này mới tính toán vượt qua. Cho nên ra lệnh cho treo một đường, miễn cưỡng được ta cứu hỏa, cũng là kiếp số dự liệu được kết quả. Cái kia như thế nói đến, ta khí vận rửa sạch vẫn có dùng. Trung Ly khẽ gật đầu. Nàng dùng ngón tay cuốn vòng quanh rủ xuống tại gương mặt một bên sợi tóc, mí mắt cụ xuống, khuôn mặt từng đỏ. Lần này nàng không có lại dùng tóc đen che mặt, chẳng qua là có chút nghiêng đi thân đi, không dám cùng Cơ Viên đối mặt. Ngươi về sau tắm rửa, liền cùng ta cùng một chỗ. Vì Trung Ly an toàn, Cơ Viên đề nghị. Trung Ly mặt trong chốc lát hồng thấu hé mở mặt. Một hồi lâu về sau, nàng khẩn trương nhắm mắt lại, gật đầu. Đêm khuya, khách sạn trong phòng đã thu thập thỏa đáng, Cơ Viên cũng không lên giường nghỉ ngơi, mà là tại một khối bằng gỗ trên sàn nhà khoanh chân tu luyện. Trung Ly không dám rời đi Cơ Viên quanh thân 3 mét, đành phải ngồi xổm tại Cơ Viên bên người, thò tay dắt Cơ Viên góc áo. Nhàm chán bĩu môi mong, đôi mắt nhìn chằm chằm lập lòe nhảy lên ánh đến, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Cơ Viên tu luyện một hồi qua đi, liền nguyên thần xuất hiếu, chuẩn bị đi ra ngoài dò xét một phen. Đi ra ngoài trước đó, thuận tay cho Trung Ly lại trà sóng khí vận. Mặc dù mình nguyên thần rời đi, nhưng là thân thể vẫn còn Trung Ly bên người, đồng dạng vẫn có mạnh mẽ khí vận lực lượng trong non, hẳn là không có việc gì. Cơ Viên vận chuyển tượng tâm bất giác thể, mạnh mẽ nguyên thần lơ lửng dựng lên, lấy tương đối bá đạo tư thái hướng phương viên trăm dặm triển khai. Tượng tâm bất giác thể luyện thành sau, nguyên thần có thể ở trên không dò xét trăm dặm, bất quá trước đó tại kinh thành có dám chính tại, Cơ Viên một mực còn chưa có thử qua. Bình thường cũng chỉ là đơn thuốc dân gian hướng dò xét hơn 10 dặm liền đình chỉ. Dưới mắt đến Vân Châu, không cố kỵ nữa. Cơ Viên đầu tiên dò xét đến, chính là một mực rất thần bí Vân Châu phản bội đảng đại bản doanh. Tiềm Long Thành. Chỗ này ẩn giấu ở dãy núi non trùng điệp chỗ sâu thành thị, dựa vào núi mà xây dựng, các loại phong ốc cùng lầu các đều giấu ở trong rừng. Mặc dù nhìn như rất lại phía sau cũ nát, nhưng trên thực tế Tiềm Long Thành trật tự tự nhiên. Nơi đây tụ tập vô số Vân Châu lưu dân dân chúng, giang hồ tán nhân, còn có dân liều mạng. Sợ Vu Thành chủ hòa quốc sư quản lý thủ đoạn, coi như là tội ác tày trời tên côn đồ, ở chỗ này cũng ngoan ngoãn thu liễm tính nết. Một khi không hề an ý niệm, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Tiềm Long Thành thủ vệ chụp tới. Bọn hắn vốn là hộ tịch bên ngoài lưu dân, không ai sẽ nhớ rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Tiềm Long Thành bên trong cũng có một chỗ đài cao tên là Quan Tinh Các. Giám chính đại đệ tử, Hứa Thất An cha đẻ, Tiềm Long Thành quốc sư Hứa Bình Phong giờ phút này đang tại trên đài cao quan tinh. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy hôm nay sao trời phía trên có một khối đôi mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì đại phụ vận số sắp tới, Tiềm Long Thành nghiệp lớn sắp thành, đã chiếm được tiên đạo nhìn chăm chú. Không đúng. Hứa Bình Phong nhíu mày, tâm thần có chút không tập trung. Cơ Viên Nguyên thần lực chú ý rời đi Tiềm Long Thành. Lại tại Dương Xuyên Nam quân trong trại đã tìm được hiển hách nổi danh phi yến nữ hiệp, cũng chính là Thiên Điệu hội số 2, Thiên Tông Thánh nữ Lý Diệu Trân. Tại Vân Châu án ở bên trong, từ đầu tới đuôi bị lửa nhất đần độn, u mê, chính là đáng thương Lý Diệu Trân. Tống Bố chính sứ cùng Vu Thần giáo cấu kết, điểm này Lý Diệu Trân mình cũng có chỗ phát giác, ngược lại là tại nàng trong dự liệu. Có thể nàng nhìn tính và tính, thật không ngờ nàng một lòng tín nhiệm Dương Xuyên Nam vậy mà sẽ là Tiềm Long Thành phản bội đảng. Nàng cùng Dương Xuyên Nam hợp tác tiêu diệt hơn 20 lần, cùng Dương Xuyên Nam trên chiến trường sớm đã kết xuống thâm hậu hữu nghị. Thiên Tông tu hành giả có truy nguyên trực giác, nàng thủy chung tin tưởng vững chắc Dương Xuyên Nam không phải người xấu. Đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là sai rồi. Dương Xuyên Nam mặc dù không phải Vu Thần giáo người bên kia, cũng không có phạm phải ngập trời sát nghiệt trọng tội, có thể hắn đúng là Tiềm Long Thành phản bội đảng người. Nàng cuối cùng mới biết được, Dương Xuyên Nam kỳ thật vẫn là đang lợi dụng nàng, diệt trừ Vu Thần giáo đến đỡ sơ vị. Dạng này cũng không sẽ bại lộ thân phận của hắn, lại có thể lại để cho Lý Diệu Chân đấu tranh anh dũng làm bia đỡ đạn. Lý Diệu Chân tại Vân Châu trải qua, mặc dù xông ra nàng phi yến nữ hiệp hiển hách thanh danh, có thể cuối cùng xem như bị Dương Xuyên Nam trở thành thương sử dụng. Khoảng cách Lý Diệu Chân quân trại cách đó không xa, chính là Vân Châu bố chính sứ ti. Này võ thân vương Nam Hạ, ta vốn dĩ còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, không nghĩ tới là cái bao cỏ. Nghe nói tra án chủ yếu manh mối đều là đả canh nhân một cái đồng la điều tra ra, cùng hắn không hề quan hệ. Nghe nói đêm nay hắn vẫn còn cùng thị nữ vui thích. Ha ha ha. Đã sớm nghe nói cái này võ thân vương là giáo phường ti khách quen, bây giờ xem ra quả thật là hoang dâm vô đạo. Cơ Viên lạnh nhạt. Hắn nguyên thần xem xét bố chính sứ ti tiểu viện, tra xét rõ ràng phía dưới, phát hiện đều là Vu Thần giáo người, tống bố chính sứ bản thân càng là Vu Thần giáo tứ phẩm mà vu. Có muốn hay không cho điểm nhắc nhở, đem vụ án trực tiếp chỉ hướng Dương Xuyên Nam. Không cần, cái kia đồng la lập tức sẽ tìm được sổ sách, đến lúc đó này sổ sách chính là bằng chứng, không cần nhiều hơn nữa này một lần hành động. Tống bố chính sứ trở Vu Thần giáo người, tại Vân Châu thế lực có thể nói là rắc rối khó gỡ. Nếu không phải Dương Xuyên Nam một mực tích cực thanh lý Vu Thần giáo sân phỉ, chỉ sợ bọn họ thế lực còn muốn càng lớn. Cơ Viên đã tra xét sau, cũng không có chỗ động tác. Chính là tứ phẩm, coi như là luyện cũng chỉ là nhét lạnh cái răng, không đáng hắn tiêu phí khí lực. Cơ Viên rút về nguyên thần, đang muốn phản hồi thời điểm, cũng tại nửa đường đụng vào mắt khác một cổ thần bí khí tức. Đối phương nhíu mày, tương đối khiếp sợ. Phương nào bọn chốt nhất, dám rình mò Tiềm Long Thành. Cơ Viên đồng dạng cảm nhận được đối phương cương đại. Vừa bạn, nuốt ngươi đã đủ rồi. Cơ Viên tượng tâm bất giác thể đột nhiên ngưng tụ, từ vừa rồi hư ảnh hóa thành giống như thực chất thật thể. Lấy tay bắt được này cổ thần bí khí tức. Đối phương lại hóa thành khói xanh, bốn phía bỏ trốn, lại lần nữa tụ tập. Cơ Viên đồng dạng đem nguyên thần tản ra, hóa thành một cái thật lớn hình cầu, ý đồ đem này cổ khói xanh hoàn toàn thôn vệ. Nhưng không ngờ đối phương lấy vạch chân mặt, lại lần nữa điên cuồng chạy trốn rồi đi ra ngoài. Cơ Viên nguyên thần thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn có hạn, trong khoảng thời gian ngắn lại không để lại đối phương. Cuối cùng bất đắc dĩ, bay nhanh tiến lên, một quyền đem này cổ thần bí khí tức đánh tan. Thừa dịp đối phương chạy thục mạng trước đó, giật xuống thân thể đối phương nhất đại đoàn, dùng nguyên thần chấn áp, trực tiếp hấp thu luyện hóa. Thần bí khí tức tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không dám ham chiến, hướng phía Tiềm Long Thành phương hướng điên cuồng thoát đi. Cơ Viên hầu như có thể kết luận, cái này là Hứa Bình Phong. Vừa rồi mình ở trên trời nhìn chăm chú, đưa tới Hứa Bình Phong chú ý người kia vốn là đi ra thị uy, lại không nghĩ rằng ăn hết chương 39, cùng nhau tắm rửa, thần bí nam tử, 2, chương 39, cùng nhau tắm rửa, thần bí nam tử, 2, lớn như vậy một cái buồn bực thiệt thòi. Hứa Bình Phong đại bản doanh Tiềm Long Thành ngay tại Vân Châu, xem ra nguyên tắc toàn bộ tra án trong quá trình, Hứa Bình Phong vô cùng có khả năng đều tại trên trời nhìn chăm chăm. Hứa Thất An nhất cử nhất động đều tại Hứa Bình Phong trong mắt, không có thừa cơ mang đi Hứa Thất An, xem ra là lúc ấy còn hết sức kiêng kỵ giám chính. Cơ Viên luyện hóa thần bí khí tức, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là có chút ít còn hơn không. Khoảng cách Long Tượng lực lượng tiểu thành còn kém một tia. Hắn phản hồi khách sạn về sau, vừa hay nhìn thấy Chu Kim La từ bên ngoài trở về, cũng chưa đi cửa chính, ngược lại là chui vào cửa sổ mà về. Cơ Viên chú ý tới một màn này, trong lòng thầm nghĩ, coi như ngươi không may. Cơ Viên nguyên thần hóa thành một sợi khói xanh, lặng yên tiến vào Chu Kim La trong phòng. Tứ phẩm võ phu nguyên thần mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có thể nói một câu cứng cỏi. Nếu nói là cảm giác cùng thủ đoạn, võ phu tại nguyên thần phương diện là xa xa không cách nào cùng mặt khác hệ thống đánh đồng. Cơ Viên ngay tại Chu Kim La bên người không xa trụ từ phía sau, Chu Kim La lại giống như một chút cũng không có cảm giác đến tựa như. Hắn một lần nữa đốt một chiếc sáng ngời ánh đến, bắt đầu viết thơ. Tại Hạ Chu Dương, hôm nay cùng Dương Đô chỉ huy sứ mới quen đã thân. Đô chỉ huy sứ đề nghị sự tình, Chu Dương trong lòng cũng có ý đó. Vài đoạn quan trưởng ca ngợi chi từ qua đi. Chu Dương tại đả canh nhân ngành cần cù và thật thà mấy năm, tại Sơn Hải quan chiến dịch bên trong cũng có chiến công, bây giờ lại lạc được cái người cô đơn kết cục. Còn ta chết thảm tại đả canh nhân ngành, Chu Dương tâm từ cái này một khắc khởi, liền cũng đã bị chết ở tại đả canh nhân ngành trên giáo trường. Chu Dương liệu mình đền đáp đại phụng triều đình nhiều năm, lại lạc mà kết quả như vậy. Chu Kim Lang ngôn ngữ tầm đó, ý tứ vô cùng rõ ràng. Ngươi Dương Xuyên Nam nếu là có ý nói, nhanh chóng thu ta, làm cho ta một đao chém cái kia cơ viên về sau, cũng có thể có một nơi đi. Nhưng mà thư của hắn vừa mới ghi đến một nửa, còn không có viết xong, lại phát hiện gian phòng ánh đến tối một nửa, một tảng lớn bóng đen bao phủ trên mặt đất. Ai? Cơ viên ra tay, trực tiếp đem Chu Dương nhất trưởng tung bay. Dưới mắt hắn chẳng qua là nguyên thần trạng thái, thực lực muốn hơi đánh một ít chiết khấu, cũng may tượng tâm bất giác thể đầy đủ cứng hãn. Thu thập một cái chính là tứ phẩm võ phu, vậy là đủ rồi. Chu Dương giận dữ, hắn đồng dạng cảm nhận được nguyên thần của đối phương trạng thái, tam phẩm phía dưới võ phu có thể nói là gần như vô địch. Mặt khác hệ thống nếu là gặp được võ phu, chỉ có nhượng bộ phận, lại càng không cần phải nói là ở này nhỏ hẹp khách sạn trong phòng. Chỉ cần đối phương còn chưa đạt tới tam phẩm, Chu Dương hầu như có thể nói là nắm chắc thắng lợi. Đến mức đối phương có hay không có thể là tam phẩm. Chê cười. Này thế thượng tam phẩm tổng cộng cũng nhiều như vậy cái nào không phải du du trong nhà, quyền cao chức trọng đại nhân vật. Sẽ không cho tới nửa đêm đến phòng của hắn đánh lên hắn. Chu Dương nhất bước ra, khí cơ chấn động, trường đao vậy mà từ bên cạnh bản tự động bay lên rơi vào trong tay của hắn. Ánh đao lóe lên, lừng lấy đao khí lôi cuốn võ phu ý cảnh, có trực kích nguyên thần lực lượng. Ông. Trong tưởng tượng nổ vang cũng không xuất hiện, ngược lại truyền ra một hồi kim loại bị khống chế ở vù vù âm thanh. Tại Chu Dương kinh hãi trong ánh mắt, chẳng biết lúc nào đối phương vậy mà cầm đao của mình. Lấy nguyên thần lực lượng, cầm đao của mình. Chu Dương, lúc trước con của ngươi ta không có tự tay giết, là vì cảm thấy đến hắn không xứng. Bây giờ ngươi ngược lại là may mắn, đáng giá ta tự mình động thủ. Chu Dương nghe vậy, lập tức nhận ra đối diện thân phận. Cơ Viên, dĩ nhiên là Cơ Viên. Đây là của ngươi này nguyên thần lực lượng. Ngươi cũng xứng hướng ta vấn đề. Cơ Viên hai tay nắm chặt, trường đao liền bị đánh bay, đến tại gian phòng trụ tử ở bên trong. Đồng thời Cơ Viên thi triển bí pháp thần ma phong ấn, đem chọn cái gian phòng trong ngoài ngăn cách, tránh cho khí tức tiết lộ. Chuyện hôm nay là ta lỗ mãng, ta ngày mai sẽ rời đi, về sau tuyệt sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi. Con của ta sự tình, cũng có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Dương sắc mặt khó coi. Đối phương có thể lấy nguyên thần lực lượng ngăn trở chính mình một đao, thực lực tuyệt không phải tứ phẩm đơn giản như vậy. Hắn muốn chạy trốn. Cơ Viên lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Lấy tay một chảo, liền đem Chu Dương chộp vào rảnh tay ở bên trong, tựa tâm bất giác thể mạnh mẽ tinh thần lực hóa thành một đạo hào quang, xuyên thấu Chu Dương đầu. Chu Dương còn chưa có chết, nhưng là nguyên thần bị thật lớn trùng kích. Cầu ngươi, cầu ngươi, ta đem hết thảy đều cho ngươi. Ta còn có tài sản, ta tại kinh thành còn có rất nhiều tài sản, đả canh nhân ở bên trong còn có ta trung thực thủ hạ. Ngươi muốn tranh giành thái tử vị sao? Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Ngươi thả ta, ta sau này sẽ là của ngươi thần tín, thái tử đảng người không đủ gây sợ. Cơ Viên, dừng tay, dừng tay. Chu Dương tiếng quát tháo càng ngày càng thống khổ, thẳng đến cuối cùng đầu đều muốn nổ tung. Thực lực của hắn tại Kim La bên trong coi như là người nổi bật, nhưng là tại Cơ Viên trấn áp bên dưới, như là hải nhi. Chu Dương âm thanh cuối cùng càng ngày càng yếu, nguyên thần tại kim quang bên trong bị dần dần luyện hóa, cho đến cuối cùng lặng yên không một tiếng động. Chết. Võ phu nguyên thần cũng không bao nhiêu năng lượng, một thân năng lượng đều tại khí huyết bên trong, Cơ Viên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thuần thục thi triển địa ngục dung lô, Cơ Viên đem hắn khí huyết toàn bộ rút khô, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ khô mục bộ thân thể. Thân xuyên kim la áo giáp, ngồi tại trong phòng. Cơ Viên lạnh nhạt, cảm thụ thoáng một phát tới tay năng lượng cường độ, thầm nghĩ, đã đủ rồi. Nguyên thần phản hồi khách sạn, năng lượng cùng thân thể dung hợp về sau, thân thể tu vi phóng đại, long tượng lực lượng tiểu thành. Bây giờ dù là không tính nguyên thần, chỉ là võ phu phương diện thực lực, hắn đều có tam phẩm hậu kỳ. Nếu là tăng thêm nguyên thần, trên cơ bản xem như tam phẩm vô địch, tiếp cận nhị phẩm. Luyện hóa năng lượng được đến, Cơ Viên cuối cùng mở mắt. Trung Ly đang cầm lấy Cơ Viên góc áo, toàn thân căng thẳng, nhưng là ngủ rồi. Cơ Viên đem Trung Ly đỡ đến trên giường, cho nàng đắp kín mền nằm ngủ. Chính mình thì là xếp bằng ở bên giường, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, trạm dịch vỡ tổ. Chu Kim La chết. Toàn bộ Nam Hạ điều tra đội đều bầu không khí căng thẳng. Trương Tuần Phủ lâm vào thật lớn phẫn nộ bên trong. Dẫn thánh thượng chỉ dụ, Nam Hạ tra án, ngay tại vụ án sắp nắm giữ mấu chốt chứng cơ thời điểm, trong đội ngũ chết một cái Kim La. Đây nhất định là Vân Châu phản quân làm. Quả thực là vô pháp vô thiên. Thương Luật Trung đồng dạng sắc mặt nặng nề. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động giết Chu Dương, liền có thể lặng yên không một tiếng động giết hắn. Hoặc là nói có thể giết trong đội ngũ là bất luận cái gì một người. Tứ phẩm Kim La vốn là đi theo bảo hộ, dưới mắt lại thành cái thứ nhất chết. Hơn nữa chết lặng yên không một tiếng động. Này rõ ràng chính là thị uy. Hắn lập tức phái người trở lại kinh thành, yêu cầu tăng phái người tay. Mọi người rất nhanh liền phát hiện trên bản tin. Đây là ghi cho Dương Xuyên Nam tin. Trước chào Dương Xuyên Nam. Toàn bộ trạm dịch tiến vào tình trạng báo động. Trương Tuần Phủ đám người tìm được Cơ Viên, nói rõ vừa mới phát hiện Chu Kim La bị giết sự tình. Cơ Viên khuôn mặt bình tĩnh. Đại nhân, này Chu Kim La khả năng nghĩ muốn đầu nhập vào Dương Xuyên Nam, lại không nghĩ rằng đã rơi vào Dương Xuyên Nam cả bẫy, bị Dương Xuyên Nam dùng quỷ dị thủ đoạn hại chết. Cũng có khả năng là giả ý đầu nhập vào, kỳ thực là vì lừa dối ra Dương Xuyên Nam thủ đoạn. Thư này rõ ràng còn chưa tới Dương Xuyên Nam trong tay, ta xem, cũng không nhất định cùng với Đô Chỉ Huy Sứ có quan hệ. Hắn nói Đô Chỉ Huy Sứ đề nghị sự tình, vậy còn có thể là cái gì? Không phải phản loạn chính là khi nội gian, dù sao không phải chuyện gì tốt. Toàn bộ điều tra đội ngũ đều lâm vào bối rối, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phân tích thư tín nội dung. Hứa Thất An thì là tại nhớ lại Chu Kim La thi thể, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hứa Đồng La, có thể có ý tưởng. Đại nhân, tạm thời còn không có. Trương Tuần Phủ Phá Thiên Hoang hỏi thăm Hứa Thất An ý kiến, có lẽ là bởi vì Hứa Thất An mấy ngày nay nhiều lần lập công, biểu hiện ra ra không tầm thường tài trí. Thấy Cơ Nguyên không có gì thái độ, Hứa Thất An cũng không có cái gì ý tưởng. Trương Tuần Phủ lập tức có quyết đoán, hiện tại đã không là vụ án sự tình, mệnh quan triều đình Nam Hạ tra án, lại chết ở trầm dịch. Phản quân hành vi như thế xấu xa, hẳn là phái binh trấn áp. Điện hạ, mời điện hạ hạ lệnh, tháo bỏ xuống Dương Xuyên Nam binh quyền, cũng từ Thanh Châu điều quân đội tiến đến trấn áp. Cơ Nguyên lạnh nhạt nước, tùy các ngươi. Nguyên tắc bên trong, Dương Xuyên Nam là bị sổ sách bằng chứng thực truy, bị mọi người làm cho tan mất binh quyền. Lần này mặc dù là nguyên nhân khác, thế nhưng tính toán chó ngáp phải rồi, không tính sai lầm. Chương 40, ngươi chính là số 3. Trạm dịch bị nhốt chương 40, ngươi chính là số 3. Trạm dịch bị nhốt Dương Xuyên Nam đang cùng Tống Bố chính sứ cùng tại, thương nghị tiêu diệt công việc. Nhưng không có ngờ tới, sáng sớm liền sẽ bị bao bọc vây quanh, một thanh ngục đi. Hắn vẻ mặt phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy đều là oán quất, mắt thấy muốn hạ ngục. Đột nhiên, vệ chỉ huy phát động phản đối bằng vũ trang, phải cứu Dương Xuyên Nam. Nam thành môn thành phòng quân, căn bản không thể giữ vững vị trí, hoặc là nói, căn bản không có đi thủ. Hung hãn vô cùng vệ chỉ huy chỗ 3000 binh mã, chẳng những con dung thậm chí còn có mưu, trực tiếp nội ứng ngoại hợp phái người mở ra cửa thành. 3000 binh mã dũng mãnh vào nội thành, trực tiếp đem khách sạn bao bọc vây quanh. 3000 người vây quanh một cái khách sạn là cái gì khái niệm? Trong trong ngoài ngoài không hề khe hở, chật như nêm cối. Giết, giết, giết. Vân Châu quân đội hung hãn, căn bản không sợ chết. Vân Châu binh sĩ, bởi vì quanh năm chinh chiến tiêu diệt, tự cấp tự túc, triều đình cung cấp không lên vàng bạc cùng vũ khí, chính bọn hắn đánh chính mình giao nộp. Nhu nhược đại phụ triều đình đối với bọn họ mà nói chẳng qua là phương xa hoàng đế. Trước mắt phải cứu Dương Xuyên Nam mới là bọn hắn trung thực đầu lĩnh. 3000 binh mã vốn là tạo thành hai cái phương trận, sau đó tới gần khách sạn lại chia làm trọn vẹn 6 cái, đem khách sạn 6 cái phương vị cơ bản toàn bộ phá hỏng. Khu phố rộng lớn, dân chúng sớm đã bị sơ tán, Vân Châu quân không có thành không thành khái niệm, nơi nào đều có thể tại chỗ khai chiến. Phóng thích Dương Thống lĩnh, nếu không một cái cũng đừng muốn đi. Dương Thống lĩnh vô tội, triều đình cầu quan không có chứng cứ, lung tung bắt người. Triều đình cầu quan lung tung bắt người. Vân Châu quân từng cái lĩnh quân phó tướng rất biết ủng hộ sĩ khí. Muốn phản kháng triều đình nói, đầu tiên cấp cho triều đình khấu trừ cái trùm mũ, như thế danh chính ngôn thuận cứu người, các minh đệ sĩ khí mới đủ chân. Lý Diệu Chân phi yến quân cũng thỉnh lình xuất hiện. Chỉ có điều mục đích của nàng tương đối thuần túy, đơn thuần chẳng qua là đến trấn địa bàn, để tránh Dương Xuyên Nam thật sự bị giải oan. Võ Thân Vương điện hạ, Vân Châu không thể so với kinh thành, ở chỗ này, không có chứng cứ là không thể bắt người. Ta khuyên các ngươi hay là trước thả Dương Xuyên Nam cùng Tống Bố chính sứ, miễn cho phía ngoài đại quân kích động lên, thật đem các ngươi toàn bộ ở tại chỗ này. Lý Diệu Chân cùng một cái ngân giáp tiểu tướng cùng đi, này ngân giáp tiểu tướng ngữ khí mặc dù khách khí, có thể chữ câu nhưng đều là uy hiếp. Chúng ta Nam Hạ tra án, vừa đến ngày thứ hai liền chết một cái mệnh quan triều đình. Dương Xuyên Nam cùng Tống Bố chính sứ, chúng ta đều muốn chảo. Coi như không phải là bọn hắn tự tay làm, tại Vân Châu thành bọn hắn cũng phải phụ trách nhiệm. Trương Tuần Phủ cái này người đọc sách ngược lại là kiên cường. Hắn dưới mắt bị tức dựng râu trừng mắt, nơi nào trải qua loại này trận chiến? Tra án chảo cá nhân, lại bị 3000 binh mã cho vây. Các ngươi đây là tới cứu người, còn là vội tới Dương Xuyên Nam phản quân danh tự thực truy. Vậy các ngươi đại phụng triều đình lý, không phải chúng ta Vân Châu lý. Muốn bắt, liền bắt một cái Tống Bố chính sứ là đủ rồi, thả Dương Thống lĩnh. Ngân giáp tiểu tướng ngữ khí cực kỳ tiêu căng kinh thường. Ngươi này tiểu tướng, nói chuyện đại nghịch bất đạo. Vân Châu 897 chẳng lẽ không phải đại phụng đấy sao? Như thế nào đại phụng lý ở chỗ này không thể thực hiện được? Có được hay không đến thông, ngươi nói không tính, lão tử đao trong tay định đoạn. Nói xong, tiểu tướng rút đao, hàn quang bốn phía. Thấy bầu không khí khẩn trương, song phương như lửa thuốc thùng giống nhau sắp nổ tung, Lý Diệu Chân tranh thủ thời gian hòa giải. Các vị, tỉnh táo thoáng một phát. Trương Tuần Phủ, ta cũng hiểu được Dương Xuyên Nam không phải người xấu, việc này kính xin ngươi nghĩ lại. Vân Châu các huynh đệ cũng không phải là muốn tạo phản, chỉ là bọn hắn đem Dương Xuyên Nam làm huynh đệ, dưới tình thế cấp bách tới cứu người, ngươi có thể đem này coi như mấy cái huynh đệ nghĩa khí giang hồ tiến hành, cũng không phải là tạo phản. Trương Tuần Phủ giận quá mà cười. Ngươi quản này 3000 binh mã gọi là nghĩa khí giang hồ tiến hành. Lý Diệu Chân đối với Dương Xuyên Nam là cực kỳ tín nhiệm, hai người cùng một chỗ tiêu diệt, xuất sinh nhập tử nhiều lần. Hữu nghị thâm hậu, nàng tự nhận là đối với Dương Xuyên Nam hiểu rõ. Phía ngoài bầu không khí Dương cung bạc kiếm, tiến đến khách sạn đàm phán ngân giáp tiểu tướng lưng tựa 3000 đại quân, cũng tiêu ngạo vô cùng. Đối mặt nhìn như không còn đường lui tuyệt cảnh, Cơ Nguyên cũng rất lạnh nhạt. Lúc này, có lẽ Dương Xuyên Nam mới là cái kia không muốn nhất biện giải cho mình người. Chu Kim La chết cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần đại phụng triều đình chăm chú tra án, quả thật có thể còn hắn một cái trong sạch. Có thể nếu là Vân Châu quân đội giết Trương Tuần Phủ đám người, chứng thực Vân Châu phản loạn. Triều đình xuất binh trấn áp nói, liền đề cao thật lớn Tiềm Long Thành bị phát hiện mạo hiểm. Lúc này Tiềm Long Thành tạo phản nghiệp lớn còn không có chuẩn bị kỹ càng, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Dương Xuyên Nam trung tâm đi theo Hứa Bình Phong, quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đột nhiên, một cổ quen thuộc lực lượng chấn động chợt lóe lên. Phía ngoài 3000 quân đội tất cả đều sững sờ, tất cả mọi người buông xuống vũ khí, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Sau đó chúng tướng sĩ quỳ một chân trên đất, vì Dương Xuyên Nam chờ lệnh. Mời Võ Thân Vương điện hạ minh xét. Mời Võ Thân Vương điện hạ minh xét. mới vừa rồi còn giận dữ dựng râu trừng mắt Trương Tuần Phủ, cũng lâm vào vài giây đang lúc mờ mịt. Sau đó quay người tìm được Cơ Nguyên. Điện hạ, phản loạn vô cùng có khả năng không phải Dương Xuyên Nam, mà là một người khác hoàn toàn. Phản loạn? Khi nào đã từng nói qua Dương Xuyên Nam phản loạn? Dưới mắt không phải là vì điều tra Chu Kim La chết, đem liên quan hiểm nghi người để ép trở về thẩm mà thôi sao? Phản loạn chứng cứ còn không có tìm được. Đúng vậy a, như thế nào đột nhiên bắt Dương Xuyên Nam? Võ Thân Vương điện hạ mệnh lệnh đi, không khỏi quá mức võ đoán. Trong tràng tiếng nghị luận không cách nào tránh được Cơ Nguyên lô thai. Cơ Nguyên nhạy cảm chú ý tới, tất cả mọi người tất cả trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có nhắc lại đã đến Chu Kim La ba chữ. Hảo thủ đoạn. Thuật sĩ tam phẩm gọi là Thiên Cơ Sư, có thể đem bản thân tồn tại lưu lại qua dấu vết toàn bộ lao đi. Đáng sợ đến cha mẹ thê nhi, thậm chí hồ sơ ghi lại đều trực tiếp biến mất hắn. Đây là câu thông thiên đạo quy tắc năng lực. Trừ lần đó ra, Thiên Cơ Sư còn có thể xuyên tạc người khác tin tức, tỉ như đem Chu Kim La trực tiếp xóa đi. Cơ Nguyên quay đầu hỏi hướng Trung Ly, lần này chúng ta Nam Hạ, theo đội có mấy cái Kim La? Một cái nha. Trung Ly trả lời xong về sau dừng lại, cảm thấy có chút vấn đề, có thể trong trí nhớ quả thật chính là một cái. Quả nhiên, tính cả vị thuật sĩ Trung Ly, đường đường ngũ phẩm thuật sĩ đều bị biến mất đoạn này trí nhớ. Những người khác càng là không cần phải nói. Trận này đột nhiên xuất hiện phản đối bằng vũ trang bạo động, thuộc về là do Chu Kim La chết đưa tới. Biến mất người này tồn tại, nhìn như một cái giá lớn thật lớn, kỳ thực đã là hữu hiệu nhất ngăn cản chi pháp. Dù vậy, thuật sĩ năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, như Chu Kim La dạng này quyền cao chức trọng người, che đậy đứng lên khẳng định một cái giá lớn thật lớn. Hứa Bình Phong vì che lấp Tiềm Long Thành tồn tại, thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng. Bất quá dạng này che lấp sớm muộn xảy ra vấn đề. Đả canh nhân 10 Kim La, không hiểu xuất hiện một cái ghế trống, sớm muộn có người sẽ phát hiện không đúng. Đam Hưu Túc Chí Ngụy Uyên, rất nhanh sẽ phát hiện. Không đối với, mình đã biết, nếu là mình bây giờ nói toạc ra, Hứa Bình Phong hết thể ý định liền đều muốn nước dội lá khoai. Hắn là không cách nào bị che đậy. Có lẽ Cơ Nguyên đối với Chu Kim La nhận thức bị che giấu, có thể hắn xuyên qua mà đến nguyên tắc trí nhớ, nhưng không cách nào bị che đậy. Bởi vì nhận thức đối tượng thuộc về là nguyên tắc, mà không phải Chu Kim La chân nhân. Cho nên đại phụng thế giới tin tức lao đi, với hắn mà nói cũng không có tác dụng. Nếu không hắn như thế nào lại biết Hứa Bình Phong? Bất quá hắn cũng không có cần phải mở miệng nói phá, bại lộ chính mình không bị ảnh hưởng sự thật, chỉ có chỗ xấu không có lợi. Lý Diệu Chân lướt qua Trương Tuần Phủ, trực tiếp đã tìm được Cơ Nguyên. Dân nữ Lý Diệu Chân, bái kiến Võ Thân Vương điện hạ. Phi Yến nữ hiệp. Đúng là. Lý Diệu Chân biết Cơ Nguyên là đả canh nhân phó chỉ huy sứ, cũng là hiện nay ngũ hoàng tử, lần này Vân Châu án Nam Hạ chủ người phụ trách. Dương Xuyên Nam phản loạn không có bằng chứng, kính xin điện hạ đi đầu thả người. Chúng ta còn bắt được một người, mời Võ Thân Vương thẩm vấn, có lẽ có thể vì vụ án cung cấp phương hướng mới. Cơ Nguyên đối với Hứa Thất An vẫy tay. Việc này ngươi phụ trách. Là. Hứa Thất An chỉ huy một đám đồng la, phóng ra Dương Xuyên Nam cùng tổng bố chính sứ. Sau đó đi theo Lý Diệu Chân người, tiến đến sách mới căn cứ chính xác nhân hòa chứng cứ. Đối với Hứa Thất An một cái nho nhỏ đồng la chỉ huy đại cục sự tình, mọi người sớm thành thói quen. Hắn chẳng những tài trí qua người, hơn nữa còn là Võ Thân Vương duy nhất thân tín, ai dám không theo. Lý Diệu Chân nói lời cảm tạ qua đi, vừa định rời đi, hỗ trợ xua tán phía ngoài 3000 đại quân, lại bị Cơ Nguyên gọi lại. Số 2. Lý Diệu Chân bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Cơ Nguyên, trên mặt xuất hiện cực độ khiếp sợ biểu lộ. Lý Diệu Chân trên mặt có che giấu không được khiếp sợ. Thiên Điệu Hội thân phận là nàng lớn nhất bí mật. Phi Yến nữ hiệp đại danh, Vân Châu mỗi người đều biết. Có thể nàng Lý Diệu Chân danh tự, đã có thể đã chẳng qua là rất ít người biết. Sau đó là nàng Thiên Tông thánh nữ thân phận, người biết càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng mới là nàng Thiên Điệu Hội số 2 thân phận. Đó là chỉ vẹn vẹn có nàng một người biết bí ẩn, ngoại trừ Kim Liên đạo trưởng, ai cũng không biết. Cái này Võ Thân Vương Cơ Nguyên, là như thế nào biết? Người thế nào biết? Không đúng, người cũng là. Nàng lập tức kịp phản ứng. Người là số mấy? Võ Thân Vương là ở mọi người đi rồi, mới gọi mình số 2. Nói cách khác, Thiên Điệu Hội cái chủ đề này với hắn mà nói đồng dạng là bí ẩn. Lý Diệu Chân trong đầu bay nhanh hiện lên vô số cái tin tức. Số 4 là một du lịch thiên hạ kiếm khách, hơn nữa cùng Thiên Tông có quan hệ, tương lai thiên nhân chi tranh khả năng còn có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ. Lấy Cơ Nguyên thân phận đến xem, không giống. Số 5 tại Nam Cương, chưa bao giờ đi qua kinh thành. Số 6 là một hòa thượng, trước đó còn bị rơi xuống nhà tù, đúng là bị cái này Võ Thân Vương cứu. Số 7 là mình cái kia bốn phía lưu tình sư mình, hiện tại mà ngay cả số 7 mảnh vỡ đều tại trên người mình. Số 8 Bế Tử Quan, chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Như vậy còn lại có hiểm nghi, cũng chỉ còn lại có kinh thành số 1 cùng thần bí số 3. Ngươi là số 1, còn là số 3. Cơ Nguyên lạnh nhạt, số 3. Lý Diệu Chân trừng to mắt, cao thấp dò xét Cơ Nguyên, không nghĩ tới Thiên Địa Hội ở bên trong còn có cái vị này nhân vật. Đại Phụng Ngũ Hoàng Tử, Võ Thân Vương Cơ Nguyên. Nàng đối với Võ Thân Vương nhân vật như thế, trước đây cũng không hiểu rõ, thẳng đến ngày hôm qua cùng kinh thành đám người này tiệc tối thời điểm mới nghe nói vài câu. Nghe nói hắn từng tại phố xá sơ mất một đao chém giết lấn nam bán nữ quần áo lụa lạ. Điểm này rất đúng Phi Yến nữ hiệp Lý Diệu Chân khẩu vị, nàng nhất không quen nhìn chính là những kia sương bá một phương tiểu bá vương. Làm xăng làm bậy, mục vô vương pháp. Một đao chém nhất hạ giận. Từ số 3 cái thân phận này mà nói, căn cứ hắn đối với Tang Bạc án hiểu rõ, cùng Tang Bạc phía sau siêu phàm cấp độ những kia bí ẩn, cơ bản có thể phán đoán số 3 bản thân tu vi hẳn là không thấp, ít nhất cũng là tứ phẩm cấp bậc. Nếu không coi như là hoàng tử, cũng không có tư cách biết Phật Đà và yêu quốc cùng 500 năm trước những kia bí ẩn. Ngươi đã sớm biết ta là Phi Yến nữ hiệp. Biết. Nếu như thế, đến Vân Châu vì sao không cùng ta liên hệ? Cơ Viên không nói chuyện, nhìn về phía Dương Xuyên Nam đi xa phương hướng. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ. Mình và Dương Xuyên Nam đi được quá gần, là hảo hữu chí giao, mà Cơ Viên thì là đến hoạt động tra Dương Xuyên Nam, cho nên muốn tránh hiểm nghi. Dương Xuyên Nam là một lòng nhiệt tình hắn tử, tuyệt sẽ không là thông đồng với địch bán nước gian tế. Thiên Tông đối với tà ác khí tức rất nhạy cảm, mà ta tại hắn trên người cảm nhận được, chỉ có một thân chính khí. Lý Diệu Chân chắc chắn, Dương Xuyên Nam lại trong sạch. Ai nói cho ngươi, phản bội đảng khí tức liền nhất định tà ác? Cơ Viên trái lại chất vấn, lại để cho Lý Diệu Chân sững sờ. Phản bội đảng có phản bội đảng tín ngưỡng, bọn hắn chung với phản quân, tự nhận là đả đảo đại phụng thống trị mới là chính nghĩa, như thế nào không thể chính khí nghiêm nghị đâu? Lý Diệu Chân lâm vào suy nghĩ. Thiên Tông chú trọng nhất công đức tích lũy, làm rõ sai trái thiện ác càng là trong đó trọng yếu một câu. Có thể Cơ Viên nói, lại làm cho nàng do dự. Dương Xuyên Nam cũng là như thế, chưa hẳn như ngươi thấy được như vậy. Ta tin tưởng của ta đôi mắt. Lý Diệu Chân quá kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có vấn đề. Bất quá suy nghĩ hạt giống đã gieo xuống, nàng đối với Dương Xuyên Nam cũng không lại là mù quáng tín nhiệm. Bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ âm thầm điều tra Dương Xuyên Nam. Ân. Cơ Viên cũng không cái gọi là Lý Diệu Chân có tin hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Đột nhiên, Trung Ly tại Cơ Viên sau lưng xuất hiện, lôi kéo ống tay áo của nàng. Ta muốn tắm rửa. Xấu hổ bầu không khí như là mực nước nhỏ vào nước trong một dạng, lập tức lan tràn ra. Lý Diệu Chân dùng ánh mắt quái dị nhìn Cơ Viên vài mắt, thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Nghe nói cái này Võ Thân Vương còn hết sức tốt sắc, không nghĩ tới thật đúng là loại người này. Trước đó đối với thần bí số 3 tất cả người tốt lọc kính đều sụp đổ. Trung Ly lôi kéo Cơ Viên trở lại gian phòng, nàng đã sớm sai người đốt tốt rồi nước ấm. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng lật qua lật lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định thua lên dũng khí, trực diện sợ hãi. Lúc này mới chủ động mở miệng muốn tắm rửa. Nàng không e dè Cơ Viên tồn tại Cơ Viên trước mắt bước vào trong thùng tắm. Ngươi cần phải nhìn xem điểm ta a. Cơ Viên gật đầu. Hắn vốn không muốn xem Trung Ly tắm rửa, có thể vì Trung Ly an toàn nghĩ, hắn đành phải hy sinh thoáng một phát. Hai mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Trung Ly mỗi một cái động tác. Vốn tưởng rằng đã không sơ hở tí nào. Ngoài ý muốn cũng tại lúc này thời điểm lần nữa đã xảy ra. Có lẽ là bởi vì hôm nay 3000 vệ binh tiến gần duyên cớ, trong phòng hai bức tranh chữ lúc ấy bị chấn có chút bất ổn. Giờ phút này cũng không biết gặp không may ngọn gió nào, lại song song rớt xuống. Trầm trọng khung ảnh lồng kính đưa tới sàn nhà lần nữa chấn động, lâu năm thiếu tu sửa xà nhà vậy mà tùy theo đập phá xuống. Ngoanh một tiếng, xà nhà đập xuống đất, đem toàn bộ phòng đều muốn chân tàn giá. Cơ Viên nhíu mày, hắn rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài, đem xà nhà tạm thời điều chỉnh đến vị trí thích hợp. Sau đó vội vàng gấp trở về thời điểm, lại phát hiện Trung Ly lại một lần bị thiếu chút nữa chết đuối. Hắn vội vàng đem Trung Ly kiếm đi ra, đối với nàng không hề che lấp thân thể vận khí cứu mạng. Khục khục. Ho ra nước đến, Trung Ly lập tức kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ủy khuất. Còn không có tẩy rửa đi, tiếp tục. Ủy khuất tiểu Trung Ly lần nữa trở lại trong thùng tắm, lần này giặt rửa trong lòng rốn sợ, đã không có vừa rồi mãn nguyện. Đợi nàng tẩy rửa lúc đi ra, bước chân vừa chợt, trắng bóng thân thể vừa bận từ trên bậc thang té xuống, đầu nện vào một cái giáp góc, hôn mê rồi. Cơ Viên thở dài, lần nữa đem nàng cứu lên. Điện hạ, nếu không lần sau còn là không giặt sạch, quá cho ngươi thêm phiền toái. Trung Ly ướt sũng thân thể nửa quỳ tựa ở chân của mình bên cạnh, ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn về phía chính mình. Nàng rõ ràng biết, Cơ Viên mỗi lần cho mình tắm rửa, chẳng những muốn tiêu hao trên người khí vận, thậm chí còn muốn tốn thời gian cố sức cứu mình tính mệnh. Nàng thật sự là có chút ngượng ngùng. Cơ Viên lại khoát tay áo. Không sao. Trung Ly lau sạch sẽ thân thể về sau, vẫn như cũ ngoan ngoãn đi theo Cơ Viên bên người. Cơ Viên đối với Vân Châu không phải rất cảm thấy hứng thú, liền không có đi ra ngoài đi dạo. Ngược lại là mang theo Trung Ly, cùng một chỗ về tới trên giường của mình. Ngủ. Đảo mắt 3 ngày, đội vàng mà qua. Hứa Thất An lấy được manh mối càng ngày càng nhiều, hơn nữa Cơ Viên tỉnh thoảng đề điểm, phá án tốc độ bay nhanh. Chẳng những đã tìm được một cái bên ngoài sổ sách, càng là tại người bị tình nghi Lương có bình trong miệng, đã lấy được không ít manh mối. Cuối cùng, Tổng bố chính sứ ngồi không yên. Thừa dịp mọi người đoàn tụ, cộng đồng thương thảo tình tiết vụ án thời điểm, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được một cổ hương hoa. Hoa này hương đúng là độc dược. Lý Diệu Chân gần nhất cũng không phải là đi ra ngoài tiêu diệt, mà là nắm bọn thủ hạ tìm đến tin tức, lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ đi thu thập chứng cứ. Nàng lúc này đang cùng đả canh nhân nhân mã ngồi cùng một chỗ, cộng đồng chia sẻ trong tay tin tức, lấy cầu mau chóng phá án. Nàng mơ hồ trong đó cảm giác mình tra được cái gì, cái loại cảm giác này như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ hướng người tên cũng rất là rõ ràng. Chương 41, đao trảm tứ phẩm, một người thiên quân. 1. Chương 41, đao trảm tứ phẩm, một người thiên quân. 1. Dương Xuyên Nam. Đột nhiên, ngay tại Lý Diệu Chân cùng đả canh nhân binh sĩ cộng đồng thương thảo tình tiết vụ án thời điểm, trạm dịch bên ngoài, tiếng kêu rung trời. Tầng tầng trọng binh vây khốn trạm dịch, càng có tiên phong binh sĩ trực tiếp xung phong liều chết tiến đến. Thấy như vậy một màn, ở đây đả canh nhân đều bị khiếp sợ cùng phẫn nộ. Làm cái gì vậy? Muốn tạo phản sao? Bọn hắn vừa định muốn rút đao khiêu chiến, lại phát hiện chính mình liền rút đao khí lực cũng không có. Chúng độc. Lúc nào? Nhanh đi mời Võ Thân Vương. Lập tức có mấy cái thân thủ kiện tráng đả canh nhân, chịu ảnh hưởng trình độ tương đối thấp. Bọn hắn vội vàng đi mời Cơ Viên. Vệ binh dũng mãnh vào vừa rồi phá án gian phòng, từ nơi này hai đội binh sĩ chính giữa, tổng bố chính sứ từ bên trong từng bước một đi ra. Hứa Thất An đầu góc như là có tia chớp hiện lên một dạng. Nguyên lai thủ phạm thật phía sau màn là ngươi. Là ngươi, cố ý dẫn đạo chúng ta tìm được sổ sách, tốt đem chịu tội đều quên Dương Xuyên Nam trên người đẩy. cũng là ngươi, Vu tộc tứ phẩm Mộng Vu, thiện trong ngộng giết người, tại Vân Châu không biết ngầm chiếm bao nhiêu quân lương quân bị. Kỳ thật coi như ngươi hôm nay không hiện thần, cái kia bị trộm đến lương có bình căn cứ chính xác tử, cũng đủ để cho ngươi định tội. Tống Bố chính sứ cổ vỗ tay. Hắn từng bước một nhích tới gần Hứa Thất An, Thương Luật Trung thấy thế nghĩ muốn tới đây bảo hộ, lại phát hiện tay chân của mình căn bản không nghe sai sự. Ta thừa nhận, ngươi rất thông minh, vậy thì như thế nào? Ngươi thông minh, chỉ có tại có vương pháp địa phương mới có thể hiện ra tài hoa. Vân Châu quy củ, cùng đại phụng có thể hoàn toàn khác nhau, đừng đội cầm kinh thành luật pháp, để ý tới ta Vân Châu mình, Vân Châu dân. Dưới mắt các ngươi tất cả mọi người chúng độc, hôm nay nếu là ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tống Bố chính sứ trong tay áo, vươn một mực khói đen ngưng lượn quanh đại thủ. Hứa Thất An không phải địch thủ, mắt thấy muốn chết tại đây. Lý Diệu Chân nhanh chóng đứng dậy ngăn trở. Có ta ở đây, các ngươi tìm nhầm cơ hội. Đạo môn thần thông, kim đan phá vật pháp. Nhưng Tống Bố chính sứ đã sớm liệu đến. Hắn phất phất tay, lập tức thì có một gã khác đạo môn tứ phẩm cường giả mạo hiểm hắc khí xuất hiện. Hắc khí tê kêu một tiếng, nhanh chóng ngăn cản Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân hoàn toàn không phải là đối thủ. Phi kiếm trong tay bị lần lượt đánh bay, chỉ có thể dựa vào thân pháp đối địch. Ai ngờ đối phương tâm tính cũng không sốt ruột. Mục đích của bọn hắn không phải giết Lý Diệu Chân, mà là giết võ thần vương Cơ Nguyên. Lý Diệu Chân không khỏi nhìn về phía Cơ Nguyên gian phòng, vẻ mặt lo lắng. Kế tiếp, các ngươi đều phải chết. Tống Bố chính sứ phát ra tự tin cùng thiếu. Vệ binh dũng mãnh bảo. Chỉ là dũng mãnh vào trạm dịch thì có mấy trăm người, bên ngoài chỉ sợ còn có mấy ngàn người đang chờ. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thành, còn đem trạm dịch trùng trùng điệp điệp vây quanh, này rõ ràng chính là một hồi mưu đồ đã lâu tạo phản. Không đúng, này Tống Bố chính sứ là Vu thần giáo người. Này cũng không thể gọi là tạo phản, chính là đơn thuần cái bẫy. Mai phục. Những này vệ binh, có rất lớn một bộ phận cũng chỉ là người bình thường, còn có một chút luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh võ phu. Nếu là đặt ở bình thường, đả canh nhân một cái có thể đánh nhau 10 cái. Nhưng bây giờ trong bọn họ độc, không biết lúc nào, bọn hắn vậy mà chúng này vô thanh vô tức kịch độc, dẫn đến toàn thân vô lực, để không nổi bất luận cái gì khí cơ. Lúc này Cơ Nguyên mới đến hiện trường, đi theo phía sau một cái trung ly, bảo hộ võ thân vương, bảo hộ Trương Tuần phủ. Thương Luật Trung hét lớn một tiếng. Hứa Thất An với tư cách đồng la, giờ phút này cùng phần đông đồng liêu cùng một chỗ rút đao xông vào phía trước nhất. Khó khăn chống cự. Đối diện với mấy cái này bình thường bệ binh, mặc dù trong thân thể độc, lấy đả canh nhân thân thể tố chất vậy mà cũng không rơi hạ phong. Có thể mấu chốt là địch nhân không chỉ là vệ binh. Một gã đả canh nhân ngân la đột nhiên lơ lửng dựng lên, như là bị vật gì khống chế ở trên người hắn, mạch máu kinh mạch nhao nhao nổ tung, ngực càng là xuất hiện một cái đỏ tươi ấn ký. Vu thần giáo chu sát thuật. Tên này ngân la rất nhanh liền không có hô hấp. Tại hắn sau khi chết, còn chưa chờ hắn thân thể ngã xuống, đã thấy hắn giống như biến thành sách tuyến con rối một dạng tồn tại, dẫn theo đao hướng về chính mình đồng liêu chém tới. Đây là Vu thần giáo thao túng quỷ hồn cùng thi thể năng lực. Đả canh nhân đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, mọi người rưng rưng đem hắn triệt để chém chết, lại phát hiện vệ binh đội ngũ hậu phương xuất hiện càng nhiều Vu thần giáo người. Những người này ánh mắt âm độc, dáng tươi cười vặn vẹo quỷ dị, rất tốt phân biệt. Nếu là bỏ mặc bọn hắn thi triển chú sát thuật, đả canh nhân đội ngũ sẽ xuất hiện thật lớn thương vong. Tại nhìn đến Cơ Nguyên về sau, Tống Bố chính sứ trên mặt lộ ra âm độc dáng tươi cười. Này Cơ Nguyên ngược lại là giấu đến sâu, tiếp xúc nhiều ngày, cũng chưa từng bắt được tóc của hắn cùng ngón tay. Xem ra chỉ có thể thi triển bí thuật, cưỡng ép chú giết. Vu thần giáo Vu sư, kỳ thật không cần môi giới cũng có thể thi triển chú giết. Nhưng chỉ cần cảnh giới cao hơn đối phương, đồng dạng có thể có hiệu lực, chỉ có điều tiêu hao càng lớn, uy lực cũng sẽ hơi giảm bớt. Bất quá, chính là một cái võ thân vương, tục truyền trước đó vẫn chỉ là thất phẩm luyện thần cảnh. Ngắn ngủn một năm thời gian, lại thế nào khả năng chống đỡ được tứ phẩm Vu sư chú sát thuật đâu? Tống Bố chính sứ đem ánh mắt đầu hướng Cơ Nguyên, hai tay bay nhanh thi pháp. Chạy! Tiên nữ thuật sĩ mang theo võ thân vương cùng Trương Tuần phụ chạy. Thương Luật Trung dưới tình thế cấp bách, trực tiếp chỉ huy khởi Trung Ly đến. Đại bộ phận mọi người cho rằng Trung Ly là Cơ Nguyên tiếp thân thị nữ. Hắn là số lượng không nhiều lắm biết Trung Ly là thuật sĩ người, hơn nữa biết nàng phẩm cấp không thấp. Trung Ly không có động tác, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cơ Nguyên. Bổn vương nữ nhân, khi nào đến phiên ngươi tới chỉ huy? Cơ Nguyên vừa sải bước ra, xẹt qua mọi người, trực tiếp đi tới Khương Luật Trung trước mặt. Tại Khương Luật Trung vẻ mặt kinh dị trong lúc biểu lộ, Cơ Nguyên từ Khương Luật Trung trong tay, trực tiếp cướp đi đao của hắn. Lan một bên, nhìn xem. Cơ Nguyên một đao chém ra, một luồng tinh diệu như là nguyệt nha bàn đao quang, vượt qua hơn 30m khoảng cách, phá vỡ tầng tầng không khí. Một tiếng bù bù, chặt đứt tứ phẩm mập bù, Tống Bố chính sứ đỉnh đầu. Hỗn loạn chiến trường lâm vào ngắn ngủi đình trệ, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ đến ngốc trệ. Đây là cái gì tu vi? Lại có thể cách 30m khoảng cách, một đao liền chém giết tứ phẩm mập bù. Phải biết rằng, coi như là không có chúng độc Khương Luật Trung, nghĩ muốn chém giết một gã tứ phẩm mộng vu cũng phải thiếp thân mà chiến, hoặc bạo lực hoặc nhu lợi, tất nhiên lớn hơn phí chắc trở mới có thể thủ thắng. Tuyệt không khả năng tại 30m bên ngoài, một đao chém giết. Cơ Nguyên bắt giặc trước bắt đua thủ đoạn, hiệu quả ngăn trở còn lại mộng vu thi triển chú sát thuật, bảo toàn đại lượng đả canh nhân tính mệnh. Ngay sau đó hắn nhàn nhã tản bộ, một bước giết một người. Từ vừa rồi nghị sự chính sảnh, một đường đi tới trong đình viện, như vậy bình tĩnh thong dong bộ dáng không giống như là tại giết người, càng giống là ở ngắm hoa thính vũ. Chỉ có điều hoa này đều là vẩy ra huyết hoa. Trận mưa này đều là tứ tán mà rơi huyết vũ. Đả canh nhân sĩ khí đại trấn, thổi lên phản công kèn. Tại Cơ Nguyên trấn nhiếp bên dưới, đám kia Vu thần giáo người chết thì chết, trốn thì trốn, còn dư lại bình thường vệ binh căn bản giết không được hắn nhóm. phản quân bị Cơ Viên giết mặc một cái lỗ hổng, trận hình đại loạn, liên tiếp bại lui. Cơ Viên đao chạm tứ phẩm, một người thiên quân. Giết, giết, giết. Vừa rồi bởi vì chúng độc, sinh lòng tuyệt vọng, vẻ bại không phân chấn đả cá nhân, bây giờ sĩ khí chưa từng có. Cơ Viên một người một đao, nhàn nhã tản bộ tư thái để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Tâm hướng tới chi. Lúc này, vừa vặn ngoài thành Phi Yến quân chờ một đám võ lâm hiệp khách giết vào đến, trong ngoài giáp công, đem phản quân giết hầu như muốn cả đoàn bị diệt. Vừa rồi kiềm chế Lý Diệu Chân tứ phẩm điệu tông đạo môn, thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Lý Diệu Chân đã bị thương, không để lại đến. Cơ Viên thấy thế, đem cương luật trung trường đao trực tiếp thẳng tắp ném, quán xuyên người nọ. Thi thể bị sỏ xuyên sau tại chỗ đứng yên không đến một giây, sau đó rơi xuống. Đến tận đây, tất cả phản quân đều tội. Trương Tuần Phụ bị dọa đến ngồi trên mặt đất, mà Trung Ly thì là trước tiên chạy đến Cơ Viên bên người, lần nữa dắt Cơ Viên góc áo. Nàng lo lắng cho chương 41, đao chạm tứ phẩm, một người thiên quân. 2, chương 41, đao chạm tứ phẩm, một người thiên quân. 2, mình lưu tại Trương Tuần Phụ bên cạnh, tự dưng bận rủi sẽ đem cái này người đọc sách không cẩn thận giết chết. Đã qua rất lâu, Trương Tuần Phụ lúc này mới hồi phục tinh thần, bắt đầu sửa sang lại vụ án chân tướng. Hắn gọi lên Hứa Thất An, Thương Luật Trung đám người, trải rộng ra cái bàn, sửa sang lại hồ sơ. Lần này may mắn mà có võ thân vương tại, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở tặc tử trong tay. Không, các ngươi sẽ không. Nếu là không có ta, có lẽ Hứa Thất An sẽ đại xuất danh tiếng, dốc sức chiến đấu không lùi, trên người thành tổ ong, cuối cùng hướng chết mà sinh đột phá luyện thần cảnh. Chỉ có điều lần này từ ta ra tay, lại để cho Hứa Bạch chơi gái ít gặp không may chút ít tội. Đáng nhắc tới chính là, đại chiến qua đi, thức đêm nhiều ngày Hứa Thất An cũng thuận lợi đột phá luyện thần cảnh. Hai gã tứ phẩm đều là chết ở Khương Luật Trung dưới đao, cùng ta có quan hệ gì? Cơ Viên lạnh nhạt. Khương Luật Trung sững sờ, không khỏi đối với Cơ Viên càng cao hơn nhìn vài phần. Một đường đến nay, mình cũng cho rằng Cơ Viên là một trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, phá án dựa vào Hứa Thất An, chính mình thì là mang theo nữ thuật sĩ tại gian phòng không biết làm cái gì. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, còn là dựa vào Cơ Viên cứu mạng. Thuộc hạ không dám kể công, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Khương Luật Trung quỳ một chân trên đất, thành ý mười phần nói tạ. Nhưng vào lúc này, vừa vặn Dương Xuyên Nam mang binh, nhàn nhã đến chậm. Dương Xuyên Nam, ngươi cũng muốn tạo phản? Trương Tuần Phủ nghĩ lầm lại là phản quân giết qua đến, vừa sợ vừa giận. Đại nhân đã hiểu lầm, chúng ta là đến phản loạn, cũng không phải là phản quân. Dương Xuyên Nam đối với ba người từng cái hành lễ. Cơ Viên lại không nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía phương xa, cười nhạt một tiếng. Hứa Bình Phong, nếu như ngươi bức ta ra tay, vậy như ngươi mong muốn. Vu Thần Giáo tại Vân Châu thành bên trong tụ tập nhiều như vậy binh mã, còn có thể lặng yên không một tiếng động đem trạm dịch cho vây quanh, còn sớm làm tốt hạ độc bố cục. Cái này một chuỗi xếp đặt thiết kế phía sau, nếu là không có Hứa Bình Phong trợ giúp, Cơ Viên phải không tin. Hứa Bình Phong chiêu thức ấy, chính là vì bức bách Cơ Viên ra tay, hiện ra thực lực. Từ đó tốt hơn châm ngòi đại phụng triều đình, tăng lên đại phụng đảng tranh giành chi loạn, tiến thêm một bước suy yếu đại phụng quốc vận, cho Tiềm Long Thành sáng tạo cơ hội. Nhưng Cơ Viên không sao cả, bại lộ liền bại lộ. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Hôm nay qua đi, Trương Tuần Phủ đối với Cơ Viên là càng thêm tất cung tất kính, triệt để đã không có trước kia người đọc sách tiêu căng. Tự nhiên là hồi kinh phục mệnh. Cái kia Dương Xuyên Nam đâu? Áp giải hồi kinh. Trương Tuần Phủ lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng thuộc hạ phân phó xuống dưới. Lý Diệu Chân nhìn xem Cơ Viên, còn muốn nói điều gì, cuối cùng há to miệng vẫn là không nói ra miệng. Những người còn lại tuy có chút ít khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là tán thành Cơ Viên mệnh lệnh. Bởi vì Cơ Viên vừa rồi hiện ra thực lực, đã triệt để chinh phục bọn hắn. Cầu Hoa tươi nhất là thân là đả canh nhân Đồng La cùng Ngân La, lúc này mới ý thức được một vấn đề. Cơ Viên thực lực hẳn là vượt xa tứ phẩm Kim La. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chẳng qua là động tác võ thuật đẹp phó chỉ huy sứ, không nghĩ tới mạnh như vậy. Ngày kế tiếp, mọi người đạp vào hồi kinh đường về. Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung tạm thời lưu lại, phụ trách Vân Châu chính vụ cùng quân vụ. Lý Diệu Chân tại bến tàu cùng Cơ Viên cáo biệt. Nàng còn muốn tiếp tục tra ra chân tướng. Nàng cảm giác, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cáo biệt qua đi, Cơ Viên mang theo Trung Ly cùng một đám đả ca nhân lên thuyền trở về kinh. Kinh thành, 800 dặm kịch liệt chiến báo, trình đến ngự thư phòng. Tờ thứ nhất bên trên liền tình lình biết, võ thân vương đao chạm tứ phẩm, lấy một chiến thiên quân kinh thành. Chiến báo so với xe ngựa tới trước, tại dân chúng ở trong hoàn toàn truyền ra. Võ thân vương đao chạm tứ phẩm, nhất nhân đương thiên quân. Tin tức này truyền ra, tất cả dân chúng đều bị khiếp sợ. Sau đó thì là tại phố lớn ngõ nhỏ, các nơi quán rượu quán trà, vang lên từng đợt hoan hô. Tại dân gian, không có gì có thể so với chiến thần chuyện xưa càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Thực tế vị này còn là đại phụng ngũ hoàng tử, hiện nay võ thân vương. Như vậy uy vũ chiến thần chuyện xưa, càng làm cho vô số dân chúng vì này hoan hô chấn động, hiện lộ rõ ràng đại phụng quốc uy. Trên triều đình, ngụy đảng người càng là từng cái một vui vẻ ra mặt. Võ thân vương việc này, chẳng những bình định Vân Châu chi loạn, càng là đại hiển ta đại phụng quốc uy. Lấy chân quốc vận a. Như thế hành động vĩ đại, nếu là đặt ở năm đó Sơn Hải quan chiến dịch ở bên trong, bây giờ cái kia đều là phong hầu bái tướng đại công vân. Võ thân vương sớm đã là hoàng tử, còn muốn công vân làm gì dùng? Trừ phi tại triều đình bên trên, di vãng bình thường đều là ngụy đảng hỗ trợ tứ hoàng tử Viêm thân vương, vương đảng hỗ trợ bây giờ thái tử. Nhưng trong lúc mơ hồ, Cơ Viên vị này võ thân vương danh tiếng, bây giờ lại vững vàng lấn át hai người. Một cổ mới thế lực tại Lặng Yên nảy sinh. Nguyên cảnh đế chức vị cao, cười nhìn về phía Ngụy Uyên, "Ngụy Khanh, ngươi cảm thấy võ thân vương như thế nào?" Võ thân vương dũng quan thiên hạ, lại mới trí qua người, tại đương đại thanh niên tuấn kiệt bên trong đương thuộc đệ nhất, không người có thể với tới. Nguyên Cảnh Đế đối với cái này trả lời tương đối thỏa mãn. Hắn tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, bây giờ tu vi tiến triển như thế nào? Bệ hạ thứ tội, Võ Thân Vương là hoàng thất huyết mạch, thần không dám vọng thêm dò xét. Từ chiến báo nhìn lại, Võ Thân Vương hẳn là có tứ phẩm tu vi, chưa kịp tam phẩm. Tam phẩm võ phu khí huyết bành trướng, có thần ma uy thế, thần chưa bao giờ cảm nhận được qua. Nguyên Cảnh Đế gật đầu lần nữa. Thần sắc thỏa mãn, nhưng kỳ thật sen lẫn che lấp. Là thời điểm mang đến Bắc Cảnh. Hoài Khánh phủ. Hoài Khánh đang luyện chữ, đột nhiên thu được thuộc hạ mật báo. Nhìn xem mật báo bên trong tin tức, Hoài Khánh cười nhạt một tiếng, tiếp tục viết chữ. Lâm An phủ. Một gã thị vệ quỳ rạp trên đất bên trên, kỹ càng giảng thuật Võ Thân Vương tin tức. Lâm An tại biết được Vân Châu hung hiểm về sau, trong lòng tràn đầy bội vàng. Về sau nghe được Cơ Nguyên tao ngộ phản quân, càng là lòng tràn đầy lo lắng. Cuối cùng nghe được chiến thắng trở về tin tức, lúc này mới vui vẻ lộ ra dáng tươi cười. Quá tốt. Bất quá nàng còn chưa mở tâm bao lâu, đột nhiên nghĩ đến chính mình thái tử ca ca. Vui vẻ tâm tình lập tức tiêu tán, lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Cuối cùng quyết định đi thái tử phủ nhìn một cái. Thái tử phủ. Thái tử ngồi tại trước bàn sách, hướng rắn bóp đã đoạn một chi tốt nhất bút lông. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn xen lẫn một chút kinh hoàng. Lão ngũ thật sự là quá xuất sắc. Hắn lo lắng cho mình địa vị bất ổn. Thái tử lo lắng không phải không có lý, giờ phút này vẫn chưa có người nào đứng thành hàng Cơ Nguyên, có thể trong triều đình mơ hồ đã xuất hiện tin đồn. Càng có người lặng lẽ đem thái tử, Viêm Thân Vương cùng Võ Thân Vương đối đầu so với. Kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm. Thái tử hỗn hện, đem trong tay bản vẽ đẹp triệt để hủy diệt, xé thành mảnh nhỏ. Lâm An lúc này mới đến thái tử phủ. Thái tử ca ca, sự tình gì tức giận như vậy nha? Lâm An đẩy cửa vào. Nàng vừa mới cũng là có gõ cửa, chẳng qua là thái tử khí thượng cấp, không có nghe được. Muội muội không cần lo lắng, bổn cung sẽ tự giải quyết. Có phải hay không bởi vì ngũ ca? Lâm An nói thẳng đến thái tử chỗ đau. Hắn hơi phẫn nộ cùng bất an mở miệng, này dân chúng là người ngu, trên triều đình đại thần chẳng lẽ cũng là kẻ đần sao? Một năm trước Cơ Nguyên vẫn chỉ là thất phẩm, bây giờ tại sao có thể là tứ phẩm đâu? Này rõ ràng chính là đã đoạt người khác công lao. Hắn dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Hắn làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Ta thế nhưng là thái tử. Cơ Nguyên một chuyến này trở về, vậy cũng chính là báo cáo sai quân tình, chiếm trước công lao, thậm chí có thể nói là tội khi quân. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng nơi nào đây, gọi hắn chọn đời thoát thân không được. Thái tử mẫu thân, Trần Quý Phi xuất hiện ở thư phòng phụ cận. Nàng đã nghe được thái tử lo lắng, khẽ nhíu mày, quay người trực tiếp rời đi. Lại là nhiều ngày về sau, Nam Hạ đội ngũ cuối cùng quay trở về kinh thành. Mọi người rời thuyền, dân chúng đường hẻm hoan nên, thỉnh thoảng còn có người hoan hô Võ Thân Vương danh tự. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, có thể thấy được Cơ Nguyên nhân khí độ cao. Lâm An, Trừ Thải Vi, Hoài Khánh tam nữ đồng thời tới đây nên đón. Cơ Nguyên rời thuyền, cùng tam nữ đều chào hỏi. Lại. Chương 42, chúng nữ ăn lẩu, chư đảng cộng phạt, 1, chương 42, chúng nữ ăn lẩu, chư đảng cộng phạt, 1, ngay sau đó phía sau của hắn, đi theo Trung Ly, nho nhỏ bàn tay nhỏ nhắn nắm sâu sắc góc áo. Đối mặt dân chúng hoan hô, Cơ Nguyên lạnh nhạt. Hứa Thất An, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong ngược lại là hưng phấn vô cùng. Nhất là Tống Đình Phong, các ngươi đó là không thấy được à, Võ Thân Vương đao chạm tứ phẩm, các ngươi tưởng rằng như thế nào chạm? Một đao chém đầu a. Các bằng hữu, một đao kia ta dựa, lúc ấy thật giống như có một đạo trong suốt dao găm từ bên cạnh ta xuyên qua, trực tiếp cách không chém giết cái kia tứ phẩm. Cho tới bây giờ, bên hai của ta cũng còn bởi vì kia đạo mũi nhọn vang trở lại phần phật phá không tiếng gió. Tống Đình Phong nếu là từ đi đã canh nhân công tác, ngược lại là có thể đi khi một gã thuyết thư tiên sinh. Chu Quảng Hiếu bình thường mặc dù tương đối trầm mặc, nhưng là giờ phút này bị đồng liêu bay lên, trong chốc lát không thể không nói một chút. Hứa Thất An thì càng không hợp thói thường, trong chốc lát nói Cơ Nguyên tài trí qua người, phá án như thần. Trong chốc lát lại bắt đầu giới thiệu Cơ Nguyên nhiệt huyết thành danh chiến. Nói Cơ Nguyên giết người liền theo chém dưa thái rau giống nhau, vô luận gặp người nào cũng chỉ có một kích. Hắn cùng Tống Đình Phong hai người có thể đặt song song đả canh nhân thuyết thư tiên sinh đứng đầu bảng. Bến tàu phụ cận cách đó không xa một chiếc thuyền lớn bên trên, cột buồm phía trên đứng một người, đưa lưng về phía bến tàu, nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận. Giám chính lão sư vốn đang bảo ta đi hỗ trợ, ta không có đi. Như thế xem ra, không có đi là rất đúng. Này Võ Thân Vương mạnh như vậy, lần này bình định hoàn toàn không có ta hiện thánh cơ hội. Hắn đứng xa xa nhìn bến tàu hai bên, bị từng đợt tiếng hoan hô bao phủ dân chúng. Thật sự là hâm mộ đến cực điểm. Thật đáng chết ta. Võ Thân Vương, cuộc đời của ta địch nhân. Trên bến tàu, Cơ Nguyên xua tán đi bên người đả canh nhân, gặp được tiến đến nên đón Lâm An, Hoài Khánh cùng Trừ Thải Vi. Làm phiền hai vị công chúa điện hạ tự mình nên đón. Cơ Nguyên không có đem Trừ Thải Vi khi người, người kia cũng không khách khí. Thở phì phì tiến lên một chống lạnh, bực tức nói, ta Vân Châu đặc sản đâu? Cái gì đặc sản? An nha, người đã đáp ứng ta. Bổn vương khi nào đã đáp ứng? Trừ Thải Vi vừa nghe đến không có ăn, thiếu chút nữa cũng bị khí khóc. Vân Châu sản vật phì nhiêu, hải sản dưa leo phần đông, bánh ngọt mỹ vị ngon miệng, Trừ Thải Vi thèm thuồng đã lâu. Cơ Nguyên cùng nàng bằng hữu một hồi, Nam Hạ trở về, vậy mà không có cái gì cho nàng mang. Người đi đả canh nhân đội ngũ, trông thấy ai trên tay có, liền tùy tiện cầm, đã nói là bổn vương mệnh lệnh. Cơ Nguyên trầm giọng nói. Trừ Thải Vi nhãn tình sáng lên. Phương pháp kia tốt lắm. Từ trên tay mỗi người vơ vét một điểm, chẳng phải có thể ăn đến các loại đặc sắc sao? Không hổ là làm đại quan, mạch suy nghĩ chính là rõ ràng. Nơi xa Hoài Khánh cũng không đến, nàng hôm nay mặc một kiện chưa bao giờ thấy qua màu xanh trắng thủy mặc đường con váy dài, khí chất ưu nhã, như thơ như bé. Nàng xem thấy một màn này, trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu lộ không hề chấn động. Mặc dù trừ thải vi là của nàng quê mật, nhưng đối phương thấy mỹ thực không núc ních đạo đặc tính, Hoài Khánh còn là hiểu rất rõ. Nàng cao thấp đánh giá thoáng một phát Cơ Nguyên, thấy Cơ Nguyên chưa từng bị thương, hơn nữa khí thế so với phát trước còn muốn càng thêm mạnh mẽ vài phần, liền yên tâm. Như trước quần đỏ như lửa Lâm An nhiệt tình mà chạy ra đón chào. Hôm nay quần đỏ bên trên con tí phượng đôi cùng mây trắng, hồng phượng bay lượn tụ thiên, cũng là trước đây chưa bao giờ thấy qua khoản tiền chắc chắn thức. Ngũ ca, từ Vân Châu trở về, có thể có cho bổn cung mang lễ vật. Chưa từng. Tốt lắm ngươi. Thiệt thòi bản cung còn ngày ngày vì ngươi lo lắng, sợ ngươi chết tại Vân Châu, ngươi ngược lại tốt, hai tay chống chân trở về. Lâm An tại Cơ Nguyên trước người ngạo kiểu phát ra tính cách. Tuy nói là phát ra tính cách, có thể khỏe miệng lại tràn đầy ý cười. Cơ Nguyên lạnh nhạt. Nếu như thế, bổn vương liền đền bù tổn thất các ngươi thoáng một phát. Đêm nay, án lẩu. Trừ thải vi mới từ đả canh nhân trong đội ngũ ăn cướp trở về, liền nghe đến nổi lẩu hai chữ. Hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp chảy ra nước miếng. Ngược lại là đứng ở phía sau Phương Hoài Khánh, khẽ lắc đầu, vũ đệ hôm nay vừa mới chiến thắng trở về, hay là trước đi gặp phụ hoàng tương đối khá. Cơ Nguyên khoát tay áo. Không sao, tất cả hồ sơ đều sớm đã đưa lên đi. Hoài Khánh vẫn cảm thấy không ổn, có thể Lâm An cùng Trừ Thải Vi đã một trái một phải, đem Cơ Nguyên trên kệ lập tức xe. Hoài Khánh bất đắc dĩ, đành phải đuổi kịp. Lần này theo đội ngũ bị bắt giữ lấy kinh thành Dương Xuyên Nam, thì là bị áp giải tiến vào đả canh nhân tổng bộ, tạm thời nhốt tại trong địa lao. Võ thân vương phủ, Nam hạ hành trình, đại đa số thời gian đều tại trên thuyền vượt qua, lấy hải sản chiếm đa số. Dù là Cơ Nguyên, qua lại 20 ngày đều ăn hải sản cũng có chút không chịu được nổi. Giờ phút này dựng lên nồi lẩu, nhìn xem nồi lẩu ở bên trong quần quần cây ớt cùng bốc hơi nhiệt khí, Cơ Nguyên chỉ cảm thấy mãn nguyện hưởng thụ. Tảng đá lớn bàn bốn cái phương vị, Trung Ly láng giềng gần Cơ Nguyên, tại hắn phía bên phải cùng bên cạnh mà ngồi. Hai người gián đích rất gần, sợ hai rời đi Cơ Nguyên Trung Ly hận không thể ngồi vào trên người hắn đi. Cách Trung Ly, bên phải phương vị ngồi Hoài Khánh. Giờ phút này nàng đang một tay vén lên một cây tán loạn sợi tóc, biểu lộ tương đối bình tĩnh mà từ trong nồi kẹp lên một cây dưa leo, cái miệng nhỏ mà gặm một cái, anh ngào môi nhỏ chỉ có chút mở ra, thận trọng động tác quý khí mười phần. Hoài Khánh ưa thích dưa leo. Hoài Khánh là võ giả, bây giờ hẳn là đã có luyện tinh cảnh trở lên tu vi, có thể ưa thích dưa leo. Cơ Nguyên có ý tứ là, tại đột phá bát phẩm luyện khí cảnh tu vi trước đó, võ giả cần dùng đại lượng khí huyết tràn đầy thực vật đánh bóng bản thân, dưa leo loại này bình thường không tại cân nhắc các loại. Bây giờ đột phá, ngược lại là không cố kỵ nữa. Ngũ ca, nhìn cái gì đấy? Thấy Cơ Nguyên nhìn chằm chằm Hoài Khánh xem, Lâm An lập tức bất mãn hết sức. Nàng ngồi tại Cơ Nguyên tay trái phương vị, rõ ràng ăn không hết tay, lại ngạnh muốn cậy mạnh. Giờ phút này đã ăn trên mặt có chút đổ mồ hôi, bờ môi càng là đỏ ao thập phần động lòng người. Không có gì, xem dưa leo đâu. Dưa leo. Ngồi tại đối diện Trừ Thải Vi như là bắt được mấu chốt tử, lập tức rôi ra chiếc búa, liền muốn đem trong nồi dưa leo hễ quét là sạch, làm của riêng. Ai ngờ nàng vừa gấp mấy khối, ngũ phẩm dự ngôn sư Trung Ly liền từ trong tay nàng cướp đi vài khối, đưa đến Cơ Nguyên trong chén. Trừ Thải Vi khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám trêu chọc chính hắn một vận rủi quấn thân sứ tỷ. Lâm An thấy Trung Ly cho Cơ Nguyên gấp đồ ăn, lập tức sinh lòng bất mãn. Nàng cũng tìm một cơ hội, tự mình xuyến một phần thịt đưa đến Cơ Nguyên trong chén, ai ngờ Trung Ly đã càng tiến một bước, trực tiếp tự tay đút tới Cơ Nguyên trong miệng. Lâm An lúc này mới phát hiện, Trung Ly trên cơ bản không sao cả ăn, vẫn luôn tại hết sức thân mật cho ăn Cơ Nguyên ăn. Hoài Khánh tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, suy đoán cả hai quan hệ trong đó. Nàng mặc dù biểu hiện ra không hề tỏ vẻ, giả bộ như một bộ chính mình không thấy được bộ dáng, vẫn cái miệng nhỏ ăn nồi lẩu. Kỳ thực xem kỹ ánh mắt chưa bao giờ rời đi Trung Ly. Lần này Vân Châu hành trình, chính là nàng một đường phục thị Cơ Nguyên. Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy ăn cơm không? Đều là Trung Ly tại uy. Ăn cơm còn như thế, sự tình khác đâu? Thuật sĩ hệ thống ta không phải hiểu rất rõ. Nhìn không ra Trung Ly hay không còn là hoàn bích chi thân, như nàng là võ phu thì tốt rồi. Hoài Khánh trong đầu suy nghĩ miên man, một bữa cơm ở bên trong có 800 cái tâm tư. Lâm An đã có thể trực tiếp nhiều hơn. Ngươi ăn ta. Ta non. Ta bảo ngư cho ngươi, mau nếm thử. Không được không được. Cơ Nguyên từ chối nhã nhặn. Hải sản liền không ăn, Vân Châu hành trình bên đường đều là hải sản. Lâm An ngạo kiểu hừ một tiếng. Buồn cung bảo ngư, người khác muốn ăn ta còn không cho hắn cái đâu. Đều phóng tới ngươi bên miệng, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Nàng tức giận nổi lên mà thu hồi chiếc đũa, nhìn xem Trung Ly. Tức giận nhỏ biểu lộ trực tiếp ghi trên mặt. Nguyên bản chỉ có Hoài Khánh cùng nàng đoạt món đồ chơi, tại sao lại nhiều ra một cái ti thiên giám nữ thuật sĩ? Vũ ca cùng nàng thân mật như vậy, hẳn là Trung Ly cơ bản không ăn, nàng trước đó lần thứ nhất ăn cay thời điểm, thiếu chút nữa bị sặc chết. Cho nên đối với cây ớt cái này đồ ăn, đồng dạng là đứng xa mà trông. Mà Cơ Nguyên phát minh nổi sắt lớn lại không có biên lương.